Chương 88, liều mạng Thẩm Mục Vũ người đằng, cản xéo nó hay Thẩm Hà đem đan dược hướng về phía trước một đường, nhét vào Thẩm Lân Uy trong tay. "Cha, ngài cùng lao tổ mình phân đi thôi." "Tốt, hảo hài tử." Thẩm Lân Uy kích động tay đều có chút run rẩy, hắn cũng có tấn thăng hóa thần hy vọng. "Còn có cái này cực phẩm linh khí đan lô, là Lăng Vân Thẩm gia cho ta ban thưởng, cũng lưu cho gia tộc ta." Thẩm Hà lấy ra tuyển bạn thi đấu ban thưởng đan lô, để dưới đất. Thẩm Niệm Chân đã sớm cho hắn đan lô đổi thành cực phẩm linh khí cấp bậc, lò luyện đan này đối với hắn không có tác dụng gì. Có được dạ ma di sản hắn cũng không kém những vật này, không bằng lấy ra, đem hắn nhân thiết tiến một bước ngồi vững. "Tốt tốt tốt, Hà Nhi ngươi là chúng ta Phi Vân Thẩm gia kiêu ngạo." Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn kích động dị thường, bọn hắn vô cùng may mắn quyết định ban đầu. Có được hôm nay loại này hồi báo, đừng nói là cái gì nữ nhân, liền là để bọn hắn mân mê cái mông đến, cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. "Cha, lão tổ, Minh Nhật ta còn muốn đi là sư tỷ tuyển bạt thi đấu trợ uy, lần này liền không ở lâu. Có thời gian trở lại, người di nương nhóm đều rất nhớ ngươi." Tốt, Thẩm Hà quay người rời đi. Thẩm Bảo Sơn nhìn về phía Thẩm Lân Uy trong tay đang dược, trong mắt tràn đầy tham lam. "Gia chủ, ta chỉ còn không đến 100 năm thọ nguyên, ngươi còn có 500 năm thọ nguyên, những đan dược này vẫn là cho ta đi." Thẩm Lân Uy trở tay đem đan dược thu nhập nhận chữ vật, mà không thay đổi nhìn xem Thẩm Bảo Sơn. "Thái thượng trưởng lao nói gì vậy? Đây là con ta hiếu kính cho ta đan dược, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đánh rắm." "Hà Nhi rõ ràng cũng nói cho ta." Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn vì đan dược cãi lộn không ngớt. Hôm sau, giờ thịnh, đấu pháp tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình cùng một chỗ đến là Thẩm Mục Vũ trợ uy. Đấu pháp tuyển bạt thi đấu quy tắc rất đơn giản, liền là rút thăm đối chiến, bên thắng tấn cấp. Hôm nay 64 tấn tăng 12 cường thi đấu, Thẩm Mục Vũ lần này rút đến đối thủ cũng là một tên có trung phẩm huyền thể nguyên anh 3 tầng nam tu sĩ. Thẩm Hà nhìn chung toàn trường, đây đã là tu vi hơi thấp. Tham gia đấu pháp tuyển bạt, tu vi muốn so luyện đan phổ biến cao một chút, nguyên anh hậu kỳ không dưới 5 cái, nguyên anh trung kỳ thì càng nhiều. Thẩm Mục Vũ chỉ có nguyên anh 3 tầng, thiên phú chiến đấu cũng không phải rất cao, cơ bản không có gì tấn cấp top 16 hy vọng. "Mục Vũ, hết sức liền tốt, ngươi còn trẻ, kế tiếp 50 năm mới là ngươi sân khấu." Ra sân trước, Thẩm Niệm Chân thâm thía dặn dò Thẩm Mục Vũ. Ân Thẩm Mục Vũ trầm một lên tiếng. Trong nội tâm nàng cực kỳ không cam lòng, sư đệ sư muội đều thu được tiến vào bí cảnh danh ngạch, nếu như nàng ngay cả top 16 chuẩn bị tuyển tư cách đều lấy không được, còn mặt mũi nào làm lớn sư tỷ. Nàng mang theo không thành công thì thành nhân tín niệm, đi vào lôi đài. Tuyển bạt thi đấu lôi đài dài rộng tại khoảng 3000 mét, xung quanh bố trí đủ để phòng ngự hóa thần cảnh công kích kết giới. Thẩm Mục Vũ cùng đối thủ tại trong võ đài đối diện đứng thẳng. Nam kia tu nhận ra Thẩm Mục Vũ, cười nói: "Mục Vũ sư muội, còn xin thủ hạ lưu tình." "Vậy ngươi trực tiếp nhận thua tốt." Thẩm Mục Vũ lạnh lùng đáp lại. Nam tu sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ xối quậy. Tuyển thủ không thể làm cho dùng huyền khí trở lên pháp khí, không thể làm cho dùng phù lục các ngoại lực, trong tộc đấu pháp, chú ý có chừng có mực, không địch lại có thể trực tiếp nhận thua. Bên ngoài sân phụ trách giám thị tuyển bạt thi đấu trưởng lão thanh âm truyền khắp toàn trường. "Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu." Theo trưởng lão thanh âm rơi xuống, từng cái lôi đài lập tức bộc phát chiến đấu kịch liệt. Thẩm Mục Vũ điều động linh lực toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng nóng, hướng đối thủ nam tu phóng đi. Nam tu không cam lòng yếu thế, toàn thân giấy lên trắng lóa liệt diễm, cùng Thẩm Mục Vũ đụng thẳng vào nhau. Thẩm gia thời đại tương truyền bính hỏa dương cương bá liệt, Thẩm Mục Vũ kim diễm huyền thể truyền lại từ kim ô, hắn thái dương chân hỏa bá đạo giống vậy phi thường. Hai người đụng vào nhau, đẩy trời hỏa diễm về ra. Thẩm Hà tại bên ngoài kết giới mặc dù ngay cả thanh âm đều nghe không được, nhưng hắn từ không khí vặn vẹo trình độ liền có thể nhìn ra hai người va chạm sinh ra cỡ nào dạng nhiệt độ. Một lần va chạm qua đi, hai người tiếp tục tấn công mạnh. Ở trong mắt Thẩm Hà, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo màu sắc khác nhau chùm sáng không ngừng đụng vào nhau. Tu vi của hai người thể chất không kém nhiều, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Thẩm Mục Vũ kim diễm trong linh thể chứa một tia thu tính, cường độ thân thể muốn so nam tu cao hơn một bậc. Bằng vào cái này yếu đất ưu thế, Thẩm Mục Vũ dần dần chiếm được một tia thượng phong. Nam tu thấy tình thế không ổn, một lần sau khi va chạm, cùng Thẩm Mục Vũ kéo dài khoảng cách, sau đó đánh ra một đạo hình rồng hỏa diễm, ý đồ cùng Thẩm Mục Vũ tiến hành viễn chiến. Thẩm Mục Vũ triển khai thân pháp vòng qua hỏa diễm, tiếp tục truy kích nam tu. Hỏa diễm đụng vào kết giới bên trên, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, đem Thẩm Hà ánh mắt hoàn toàn che chắn. Thẩm Hà đoán chừng một kích này đều đủ diệt đi một cái thành nhỏ. Hỏa diễm tiêu tán về sau, Thẩm Hà nhìn về phía giữa sân, chỉ gặp Thẩm Mục Vũ lần nữa đuổi kịp nam tu, điên cuồng tiến công. Nam tu giờ phút này khí thế đã yếu, chiêu chiêu đều là phòng thủ. Gần nửa canh giờ trôi qua, hai người vẫn không có phân ra thắng bại. Thẩm Mục Vũ đánh lâu không xong, dần dần có chút điên cuồng. Nàng hai mắt xích hồng, đối nam tu đánh về phía nàng phần bụng một quyền không quan tâm, hung hăng một quyền đánh vào nam tu ngực phải. Phốc, hai người đồng thời thổ huyết bay ngược. Giữa không trung, Thẩm Mục Vũ ngừng thân hình, lần nữa phóng tới nam tu. Nam tu gặp nàng điên cuồng bộ dáng, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Lấy hắn tu vi, vốn là khó mà tiến vào top 16, liều mạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. "Ta nhận thua." Nam tu hô lớn nói. Thẩm Mục Vũ dừng ở trước người nàng. "Ta Thẩm Mục Vũ cũng là thiên tài, ha ha ha." Nam tu nhìn xem miệng đầy máu tươi, vẫn còn tại càn rỡ cười to Thẩm Mục Vũ, thầm mắng một câu, "Nữ nhân điên." Sau đó liền quay người rời đi lôi đài. Chiến đấu kết thúc, Thẩm Niệm Chân trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Mục Vũ bên người, đau lòng lau sạch lấy khóe miệng nàng máu tươi, "Mục Vũ, ngươi làm gì liều mạng như vậy đâu?" "Sư phụ, ta cũng có thể được bí cảnh danh ngạch, sẽ không cho ngươi mất mặt." "Ngươi, ai?" Thẩm Niệm Chân thở dài. "Đại sư tỷ, ngươi thật lợi hại." Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình cũng tới đến Thẩm Mục Vũ bên người, Thẩm Hà cao giọng tán dương Thẩm Mục Vũ. "Ha ha, ta thế nhưng là đại sư tỷ, lợi hại không phải hẳn là sao? Thẩm Mục Vũ kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Thẩm Sơ Tình lo âu nhìn xem Thẩm Mục Vũ, sư tỷ, ngươi không sao chứ?
Ta
có thể có chuyện gì? Thẩm Mục Vũ đem ho ra máu nuốt trở vào, giả bộ như một bộ vô sự bộ dáng. Đi về trước đi. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà bọn hắn trở lại phủ đệ. Ta linh lực tiêu hao có chút lớn, về trước đi điều tức. Thẩm Mục Vũ dáng chống đỡ nói ra.
Không cần vi sư giúp ngươi chữa thương.
Không cần, một chút vết thương nhỏ thôi. Thẩm Mục Vũ khoát tay áo, trở lại gian phòng của mình. Đứa nhỏ này rõ ràng đều làm bị thương đan điền, còn tại gượng chống. Thẩm Niệm Chân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ.
Hà Nhi, Sơ Tình, các ngươi nghĩ biện pháp khuyên đủ nàng. Hiện tại top 32 cơ bản đều là nguyên anh trung kỳ, ta lo lắng nàng trận tiếp theo cùng người liều mạng, đả thương căn cơ.
Sư phụ, không bằng dạng này. Thẩm Hà nhỏ giọng nói ra.
Dạng này có thể làm sao?
Thẩm Niệm Chân cho mày. Mặc kệ như thế nào, cũng so sư tỷ đi cùng người liều mạng cường a.
Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý.
Chương 89, định ra danh ngạch người đăng, cản sẹo nọ 2-3 ngày sau. Thẩm Mục Vũ từ trong nhập định tỉnh lại. Ân nàng xem thấy sắc trời ngoài cửa sổ, cảm giác có chút không đúng, vội vàng đi vào trong viện. Lúc này mặt trời đã lên tới giữa không trung, nàng giống như bỏ lỡ tuyển bạt thi đấu thời gian.
Nguy rồi.
Thẩm Mục Vũ đội vàng hướng Thẩm gia diễn võ trường tiến đến. Mà lúc này tranh tài đều đã tiến hành hơn, rất nhiều tuyển thủ đều đã phân ra thắng bại. Thẩm Mục Vũ chạy đến phụ trách giám thị đấu pháp tuyển bạt thi đấu trưởng lão trước mặt.
Trưởng lão,
ta tới, đối thủ của ta là ai?
Trưởng lão kỳ quái nhìn xem nàng, ngươi đến trễ lâu như vậy, đã tự động bỏ cuộc.
Cái gì?
Thẩm Mục Vũ như gặp phải sét đánh.
Trưởng lão, ta hiện tại tới, có thể hay không lại cho ta một cơ hội?
Không được.
Tại sao có thể như vậy?
Thẩm Mục Vũ thất hồn lạc phách rời đi diễn võ trường.
Rõ ràng thương rất nặng, lại cự tuyệt sư phụ trợ giúp.
Thẩm Mục Vũ, ngươi khi đó cậy mạnh cái gì đâu?
Thẩm Mục Vũ có chút oán hận chính mình. Sau đó nàng đột nhiên ý thức được vấn đề, không đúng, sư phụ các nàng vì cái gì không có gọi ta?
Nghĩ tới đây, nàng nổi giận đùng đùng trở về Thẩm Niệm Chân phủ đệ.
Sư phụ. Thẩm Mục Vũ vớt Thẩm Niệm Chân phòng luyện đan môn.
Một giây sau, cửa phòng tự động mở ra.
Sư phụ ngươi tại luyện đan?
Đang tại trước lò luyện đan Thẩm Niệm Chân quay đầu nhìn về phía Thẩm Mục Vũ.
Đúng vậy à, vi sư đáp ứng ngươi tiểu sư đệ, vì hắn phụ thân cùng lao tổ luyện chế một nhóm năng lượng, xem như đối với hắn tuyển bạt thi đấu biểu hiện ban thưởng.
Ấy, hôm nay là không phải ngươi 32 tấn 16 tuyển bạt thi đấu, vi sư luyện đan quá đầu nhập đem quên đi.
Thế nào?
Thắng không có.
Thẩm Mục Vũ cắn chặt môi dưới, ta
không có.
Không có quan hệ, ngươi còn trẻ, lần sau nhất định có thể.
Ân, không phải dạy ngươi luyện đan.
Nói xong, Thẩm Mục Vũ đội vàng rời khỏi phòng luyện đan.
Thẩm Niệm Chân nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Mục Vũ có chút thất thần đi ở trong viện. Vang theo một tiếng nổ vang, một bóng người màu đen bay đến Thẩm Mục Vũ phía trước, rơi trên mặt đất lăn hai vòng.
Hắc hắc, sư tỷ.
Đầy người đen xám Thẩm Sơ Tình bò lên đến hướng về phía Thẩm Mục Vũ cười cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán.
Sơ Tình, ngươi
luyện đan cẩn thận chút.
Biết sư tỷ.
Nói xong Thẩm Sơ Tình liền lại chạy về gian phòng, tiếp tục nghiên cứu đan phương. Thẩm Mục Vũ lại tiến lên mấy bước, liền lại nhìn thấy Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy vui mừng điệu từ trong phòng đi ra.
Đại sư tỷ, ta tấn thăng cực phẩm linh thể.
Thẩm Mục Vũ nhìn xem Thẩm Hà, suy nghĩ xuất thần. Nàng chỉ là đầu góc bu si, tính cách khó chịu chút, nhưng không phải ngốc. Nàng bởi vì dưỡng thương bỏ lỡ thời gian, hóa thần hậu kỳ sư phụ bởi vì luyện đan quên sự tình, sư muội sư đệ lại đều vừa lúc đều có việc trì hoãn, nhiều như vậy trùng hợp sự tình làm sao có thể đồng thời phát sinh. Cho nên chân tướng liền là Thẩm Niệm Chân quấy nhiều cảm giác của nàng, để nàng bỏ qua cái này vòng tuyển bạn thi đấu. Dựa theo nàng dĩ vãng tính cách, lúc này hẳn là bởi vì bị khinh thị mà phẫn nộ, mắng to trước mắt Thẩm Hà một trận, sau đó tìm một chỗ phục vụ. Cũng không biết sao, nàng giờ phút này lại có một loại thoải mái cảm giác.
Sư đệ, chúc mừng ngươi.
Thẩm Mục Vũ đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Phản ứng của nàng có chút vượt quá Thẩm Hà đón trước.
"Ách, sư tỷ ngươi tuyển bạt thi đấu tháng sau.
Ta bởi vì thể chất tấn thăng không có thể đi là sư tỷ trợ uy, thực sự thật có lỗi.
Ta thua."
"Không quan hệ, sư tỷ đã rất mạnh mẽ, các loại từ bí cảnh trở về, sư tỷ mang ta đi làm nhiệm vụ có được hay không?"
Thẩm Mục Vũ nhìn xem Thẩm Hà hai mắt, trầm mặc một lát sau mở miệng nói,
"Tốt,
vậy không làm phiền sư tỷ, ta đi tìm sư phụ."
Tốt, Thẩm Hà quay người hướng Thẩm Niệm Chân phòng luyện đan đi đến.
Thẩm Mục Vũ nhìn xem bóng lưng của hắn, nỗi lòng nàng bạn.
Thẩm Hà cùng nàng trong ấn tượng nam nhân hoàn toàn không giống, biết sách thủ lễ, không gần nữ sắc, có hiếu tâm, thiên phú cường đại nhưng thủy chung kiêm tốn. Đây mới thực sự là thiên tài nên có dáng vẻ.
Cùng Thẩm Hà so sánh, Thẩm Mục Vũ đống nhiên có một loại cảm giác tự ti mặc cảm.
"Thẩm Mục Vũ, ngươi phải tăng gấp bội cố gắng, ngàn bạn không thể bị sư đệ sư muội tùy tiện gặp phải."
Thẩm Mục Vũ cảm giác động lực mười phần, mặt mũi tràn đầy kiên nghị địa trở về bế quan tu hành.
Thẩm Niệm Chân phòng luyện đan.
"Sư phụ, thế nào, biện pháp của ta còn có thể a?"
Thẩm Hà cười nói.
"Phi thường tốt."
Thẩm Niệm Chân vừa rồi một mực đang quan sát Thẩm Mục Vũ nói chuyện hành động, phát hiện nàng thậm chí ngay cả tiểu tính tình đều không phát, lập tức có một loại hài tử rốt cục trưởng thành vui mừng cảm giác.
Hào phóng Thẩm Niệm Chân lúc này lại lấy ra hai bình đan dược ban cho Thẩm Hà.
"Đa tạ sư phụ."
Nửa tháng sau, đấu pháp tuyển bạt thi đấu kết thúc.
Lang Vân Thẩm gia trưởng lão nhóm tụ tập một chỗ, bầu bằng phiếu còn sót lại 8 cái danh ngạch.
Thẩm Hà không ngoài dự liệu địa lấy cao phiếu thu hoạch được một cái danh ngạch.
Bầu bằng phiếu sau khi kết thúc, Thẩm Niệm Chân trở lại phủ đệ, đem cái tin tức tốt này cáo chi Thẩm Hà. Đa tạ sư phụ. Thẩm Hà khắp khuôn mặt là tiếu dung. Đây là ngươi nên được, ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay tại Sơn Hải cư có một cái tụ hội, thu hoạch được bí cảnh danh ngạch người đều sẽ đi. Các ngươi lẫn nhau ở giữa làm quen một chút, hậu thiên liền muốn xuất phát tiến về Lạc Hà vực. Là, sư phụ. Ban đêm, Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà, Thẩm Sơ Tình đi vào Sơn Hải cư tầng cao nhất. Lúc này nơi này đã tới một số người, Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình hướng ở đây trưởng lão từng cái chào. Sư đệ, ta liền biết ngươi nhất định có thể được đến bí cảnh danh ngạch, lần này đến Lạc Hà vực, nhất định phải làm cho sư minh một tận tình địa chủ hữu nghị. Trước đó tại thu đồ đệ bữa tiệc, xuất từ Lạc Hà vực Đan Hà thành, nói muốn dẫn Thẩm Hà du lịch Lạc Hà vực, Thẩm Chính Hưng tới nhiệt tình chào mời. Thẩm Chính Hưng là lần này đấu pháp tuyển bạt thi đấu 200 tuổi phía dưới tổ hạng 3, tu vi cao tới nguyên anh tầng 8. Thẩm Hà khách khí đáp lại nói, vậy liền đa tạ sư minh. Sư đệ khách khí. Thẩm Hà cùng Thẩm Chính Hưng cùng với các trưởng lão đệ tử nhóm nói xong lời khách sáo. Qua không bao lâu, thu hoạch được bí cảnh danh ngạch Thẩm gia tử đệ cùng sư phụ nhóm liền toàn bộ đến đông đủ. Trưởng lão cùng các đệ tử phân hai bàn ngồi xuống. Thẩm Hà phóng nhãn nhìn lại, 50 tuổi phía dưới tổ tính cả hắn là 6 nam tứ nữ, 200 tuổi phía dưới tổ là 5 nam 5 nữ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, tất cả mọi người đều có lấy trung phẩm huyền thể trở lên thể chất. Thật tốt a. Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Nam Ý cùng nàng bên người những cái kia mỹ mạo nữ tu, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn cực lực che giấu tham lam, lấy một bộ người khiêm tốn bộ dáng cùng mọi người tại đây nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ. Chương 90, sơ đến Lạc Hà vực người đăng, cản xèo nọ 22 ngày sau, sáng sớm. Thẩm Hoàng Dương, Thẩm Niệm Chân, Thẩm Niệm Thu ba tên trưởng lão dẫn đầu Thẩm Hà bọn hắn tiến về Lạc Hà vực. Song Hà bí cảnh sẽ tại 3 ngày sau mở ra, sớm 3 ngày qua là vì nhìn một chút lão hưu, đồng thời cũng cho Thẩm Hà bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận cùng với những cái khác thế lực thế hệ trẻ tuổi một cái lẫn nhau kết giao cơ hội. Lạc Hà vực, Đan Hà thành. Nơi này cũng không phải là Lạc Hà vực hạch tâm thành thị, nhưng cũng được xưng tụng một tòa thành lớn. Song Hà bí cảnh vị trí ở vào Đan Hà ngoài thành 3000 dặm, bởi vậy mỗi đến bí cảnh mở ra trước mấy ngày, nơi này đều sẽ trở thành phụ cận mấy vực siêu cấp thế lực căn cứ. Mỗi đến lúc này, bản địa thế lực đều sẽ co đầu rút cổ bắt đầu, sợ trêu chọc đến một ít không chọc nổi tồn tại. Đan Hà thành Thẩm gia. Gia chủ Thẩm Vĩnh Lương một mực cung kính nên đón Lăng Vân Thẩm gia một đoàn người. Lăng Vân Thẩm gia một đoàn người cũng không có tại Thẩm gia ở lâu, nhận cửa về sau, liền để đám người tự do hành động, ban đêm trở về Thẩm gia tập hợp. Thẩm Niệm Chân bọn hắn ba tên trưởng lão đi tìm lão Hưu tụ hội, cũng không có mang Thẩm Hà bọn hắn cùng một chỗ. Các minh đệ tỉ muội, ta mang các ngươi dạo chơi Đan Hà thành a. Người địa phương Thẩm Chính Hưng mời Thẩm Hà bọn hắn. Làm phiên sư minh. Ngoại trừ hai lựa chọn lưu tại Thẩm gia không ra khỏi cửa bên ngoài, còn lại 17 người toàn bộ lựa chọn đi theo Thẩm Chính Hưng. Thẩm Chính Hưng mang theo đám người rời đi Thẩm gia, tại Đan Hà trong thành du lịch. Đan Hà thành đường đi phi thường rộng lớn, nhưng bởi vì bí cảnh sắp mở, trên đường người đi đường lại có chút thưa thớt. Thẩm Chính Hưng dẫn đầu một đoàn người du lịch mấy chỗ Đan Hà đặc sắc chi địa về sau, đám người đều cảm giác có chút nhàm chán. Bởi vì Đan Hà thành mặc dù rất lớn, nhưng lại còn kém rất xa Lăng Vân thành, ngoại trừ một số khác biệt phong thổ bên ngoài, những vật khác tại những ngày này chi tiêu tử trong mắt đều quá mức phổ thông. Sư Minh, đừng đi dạo, chúng ta đi làm người nhà họ Đinh a. Có người mở miệng đề nghị. Đúng, làm người nhà họ Đinh đi. Kém chút đem chính sự quên. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được phần lớn người phụ họa. Tốt a. Thẩm Chính Hưng chỉ có thể đáp ứng, Thẩm Hà sư đệ cũng đừng đi, tu vi của ngươi dễ dàng ăn thiệt thòi. Thẩm Hà cũng không muốn đi đụng cái này náo nhiệt, thuận thế đáp ứng, tốt, ta liền không đi kéo các sư minh sư tỷ chân sau. Sư đệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thẩm Sơ Tình nói, ta cũng bồi Thẩm Hà sư đệ cùng một chỗ a. Không thích tranh đấu Thẩm Nam Ý liền mở miệng nói, đi, chúng ta phân tán ra tìm người, tìm tới người nhà họ Đinh liền đánh tín hiệu. Tính nết vội vàng sao động Thẩm gia đám người lập tức phân tán ra đến, tại trong thành tìm kiếm người nhà họ Đinh. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại Thẩm Hà ba người. Sư đệ, chúng ta đi chỗ nào? Thẩm Sơ Tình hỏi. Không có gì có thể đi địa phương, liền tùy tiện dạo chơi a. Tốt, Thẩm Hà ba người tại Đan Hà trong thành chẳng có mục đích địa đi dạo bắt đầu. Đan Hà thành đường lớn bên trên, thường thường liền có thể gặp được tản ra huyền thể khí tức người. Ngày xưa một thành cũng không thấy một cái huyền thể giờ phút này lộ ra có chút nát đường cái. Thẩm Hà phi thường muốn đi bắt chuyện qua lại nữ tu, nhưng nghĩ tới mình người thiết, vẫn là cố kiềm nén lại. Đến cái mỹ nữ chủ động bắt chuyện ta đi. Thẩm Hà yên lặng cầu nguyện. Thượng Tiên phảng phất nghe được cầu nguyện của hắn, một tên nhìn lên đến linh động phi thường hoạt bát thanh sam thiếu nữ trực tiếp hướng hắn đi tới. Uy, các ngươi là người Thẩm gia a? Thiếu nữ dừng ở Thẩm Hà trước mặt, thanh âm thanh thúy mà hỏi thăm. Không sai, cô nương là. Thẩm Hà khách khí đáp lại. Ta là Thiên Phong Mục gia Mục Vân Tịch, các ngươi có phải hay không đang tìm người nhà họ Đinh? Một cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Ta nghe ta sư tỷ nói, các ngươi Thẩm gia cùng Đinh gia mỗi lần đều sẽ đánh một trận ô. Mục Vân Tịch lời vừa nói ra được phân nửa, một tên đồng dạng một bộ thanh sam nữ tử xuất hiện ở sau lưng nàng, một tay bịt nàng miệng. Sư muội ta tuổi còn nhỏ, nói lời các ngươi đừng coi là thật. Nữ tử mặt chứa ấy náy nhìn xem Thẩm Hà ba người. Cô nương là? Ta là Thiên Phong Mục gia Mục Nguyệt Linh. Hay ngộ, tại Hạ Lăng Vân Thẩm gia Thẩm Hà, hai vị này là sư tỷ ta Thẩm Sơ Tình, Thẩm Nam Ý Liễu. Hay ngộ. Mục Nguyệt Linh bung ra bưng bít lấy Mục Vân Tịch miệng tay, hướng phía Thẩm Hà bọn hắn vừa chắp tay. Sư tỷ, Mục Vân Tịch vừa muốn nói chuyện, liền lại bị Mục Nguyệt Linh che lên miệng. Chúng ta Thẩm Mục hai nhà xưa nay giao hảo, ta liền xưng hô cô nương Nguyệt Linh sư tỷ a. Tốt Nguyệt Linh sư tỷ, Vân Tịch cô nương nói không sai, chúng ta Thẩm gia các sư minh sư tỷ đúng là tìm kiếm người nhà họ Đinh, nhưng chúng ta ba người không thích tranh đấu, cho nên không có tham dự, sư tỷ không cần như thế. Một Nguyệt Linh có chút lúng túng buông tay ra, đồng thời truyền âm cảnh cáo một Bất Tịch, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nhà chúng ta cùng Thẩm Đinh hai nhà đều có hợp tác, không thể nói loại này xúi dục lời nói. Một Vân Tịch nhếch miệng, ta chính là nhàm chán, muốn nhìn náo nhiệt mà. Một Nguyệt Linh hung hăng chừng một Vân Tịch một chút. Một Vân Tịch rụt cổ lại, không còn dám phản bác. Nguyệt Linh sư tỷ, sư phụ nhắc nhở chúng ta kết giao nhiều bằng hữu, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào? Thẩm Hà chắp tay nói. Một Vân Tịch lườm Thẩm Hà một chút, hướng một Nguyệt Linh truyền âm nói, sư tỷ, hắn nói chuyện vẻ nho nhã giống ta cha mở dạng, nhàm chán chết rồi, không nên đáp ứng hắn. Một Nguyệt Linh giống như là không nghe thấy một dạng, cười đáp ứng nói, tốt. Một Vân Tịch lập tức liếc mắt, trên mặt một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Vân Tịch cô nương thật đáng yêu, không biết xuân xanh bao nhiêu. Xuân xanh bao nhiêu? Một Vân Tịch ngữ điệu quái dị địa lặp lại một lần, ghét bỏ địa nhếch miệng. Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Vĩ gì hai cái tính tình tốt người nhìn thấy một Vân Tịch cái bộ dáng này cũng có chút sinh khí. Một Nguyệt Linh thấy thế chặn lại nói xin lỗi, sau đó vỗ xuống một Vân Tịch cái hót, thật dễ nói chuyện. A, ta năm nay 29. Vậy ta cũng muốn xưng hô cô nương một tiếng sư tỷ. Ân. Một Vân Tịch trừng to mắt, ngươi gọi ta là sư tỷ. Ngươi bao lớn? Tại hạ qua năm nay sinh nhật, liền tuổi tròn 20 tuổi. Ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi. Ngươi không phải đến tiến bí cảnh. Một Vân Tịch liên tục đặt câu hỏi. Thứ. Thẩm Nam Y cười nhạo một tiếng, sư đệ ta ngút trời kỳ tài, chưa đầy 20 tuổi liền có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất tam chuyển liệt dương đan, đoạt được Lăng Vân Thẩm gia đan đạo tuyển bạt thi đấu hạng tư. Một ít người kiến thức không nên quá thiện cận. Liên la liên la. Thẩm Sơ Tình đi theo phụ họa. Các ngươi. Một Vân Tịch có chút sinh khí. Một Nguyệt Linh đưa tay giữ chặt nàng, trong nội tâm nàng mặc dù không thích, nhưng dù sao cũng là một Vân Tịch nói năng lô mãng trước đây, nàng cũng không tốt nói cái gì. Thẩm Hà sư đệ coi là thật lợi hại, ta nhớ tới chúng ta còn có chút sự tình, liền không quấy rầy ba vị. Nói xong, một Nguyệt Linh liền lôi kéo một Vân Tịch muốn rời khỏi. Đúng lúc này, phía trước không trung đột nhiên dâng lên một đoàn tản ra dương cương bá liệt khí tức trắng loá liệt diễm. Một đoàn tản ra âm quỷ khí tức ám hồng hỏa diễm theo sát phía sau thăng đến không trung. Đó là Thẩm gia cùng Đinh gia tín hiệu. Một Vân Tịch lập tức hưng phấn bắt đầu, sư tỷ, chúng ta nhanh đi xem náo nhiệt. Một Nguyệt Linh không nói chuyện, nắm lấy một Vân Tịch bả vai, nhanh chóng hơ lửa diễm dâng lên chi địa bước đi. Hai người sau khi rời đi, Thẩm Nam Y liền nhịn không được nói, sư đệ, ngươi tính tình không cần tốt như vậy, loại này tiểu tiện nhân không cần nuông chiều nàng. Liên la liên la. Thẩm Sơ Tình đi theo phụ họa. Sư tỷ, cùng người ở chung, hẳn là dĩ hòa vi quý. Thẩm Hà vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng đã nghĩ kỹ nên làm gì xử trí cái này một Vân Tịch. Tiểu bà bối, cầu nguyện tại bí cảnh bên trong không được đụng đến ta đi, không phải? Chương 91, ngoài thành xung đột người đăng, cản xeo nó hai sư đệ, chúng ta muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút. Thẩm Sơ Tình mở miệng hỏi. Sư tỷ các ngươi muốn đến thì đến đi, ta cái này tu vi đi, dễ dàng bị người nhà họ Đinh nhằm vào, đến lúc đó mất đi Thẩm gia mặt mũi sẽ không tốt. Vậy quên đi, ta cũng không đi. Thẩm Sơ Tình nói. Đánh nhau mà thôi, không có gì để mắt. Thẩm Nam Ý thì nói theo. Thế là ba người cũng chưa qua đi, mà là tiếp tục trên đường chẳng có mục đích địa đi dạo lấy. Mấy phút đồng hồ sau, không trung đống nhiên bay lên hai nhóm người, chính là Thẩm gia cùng Đinh gia thế hệ trẻ tuổi. Hai nhóm người vừa mắng vừa hướng ngoài thành bay đi. Đan Hà trong thành vốn là cấm bay, nhưng giờ phút này lại không người dám ra đây ngăn cản bọn hắn. Thẩm gia cùng người của Đinh gia bay ra khỏi thành về sau, đằng sau lặng yên đuổi theo một đoàn xem náo nhiệt. Thẩm Hà nhìn chung quanh một chút, sư tỷ, nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem, khoảng cách xa một chút hẳn là sẽ không bị chú ý tới. Tốt, Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Ý Liễu đáp ứng đều rất sung sướng. Thích xem náo nhiệt là thiên tính của con người, hai người bọn họ trước đó chỉ là đang chiếu cố Thẩm Hà mặt mũi thôi. Quyết định tốt về sau, Thẩm Hà ba người đi theo đám người hậu phương, hướng về Thẩm Đinh hai nhà rời đi phương hướng đuổi theo. Ước chừng một phút về sau, Thẩm Đinh hai nhà người bay đến ngoài thành ngàn dặm một tòa hồ lớn phía trên. Theo ở phía sau những người xem náo nhiệt top 5 top 3, phân tán tại hồ lớn ngoài 50 dặm, chuẩn bị xem kịch vui. Thẩm Hà ba người chọn lấy một chỗ đỉnh núi, đang chuẩn bị hạ xuống, liền nghe sau lưng truyền đến một đạo ngạc nhiên trong veo thanh âm, "Hà ca." Thẩm Hà quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên ám hồng tóc dài mềm mại nữ tử trực tiếp hướng hắn bay tới. "Miêu miêu." Diệp Miêu Miêu gặp thật sự là Thẩm Hà, hưng phấn mà bay tới ôm lấy Thẩm Hà cánh tay. "Hà ca, thật là ngươi." Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Vĩ gì hai người nhìn thấy cùng Thẩm Hà cử chỉ thân mật Diệp Miêu Miêu, trong mắt nhau nhau lộ ra bắt quái ánh mắt. "Miêu Miêu, đã lâu không gặp, ngươi làm sao còn nhuộm tóc?" "Cái này, không phải nhuộm, là ta phục dụng Thăng Linh Đan về sau tự nhiên biến hóa." "Thăng Linh Đan?" Thẩm Hà ra vẻ kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Miêu Miêu. Diệp Miêu Miêu không có che lấp, trực tiếp phóng xuất ra cực phẩm linh thể khí tức. "Ngươi tấn thăng cực phẩm linh thể, chúc mừng chúc mừng." Thẩm Hà lời nói để Diệp Miêu Miêu nhớ tới biến mất thật lâu Diệp Lâm, ánh mắt không khỏi ảm đạm, nàng nói sang chuyện khác, "Ta nghe nói bên này người Thẩm gia muốn cùng người nhà họ Đinh khai chiến, liền nghĩ hẳn ca ngươi sẽ tới hay không, không nghĩ tới ngươi thật tới." "Miêu Miêu, ta đi Toái Vân thành đi tìm ngươi, Tam Diệp các người nói ra ra ngươi mang ngươi rời đi, ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta bái nhập Đan Hà thành Đan Đỉnh Các." "Đan Đỉnh Các, các ngươi có tiến vào bí cảnh danh ngạch sao?" "Chúng ta chỉ có hai cái triều hà bí cảnh danh ngạch." "Vậy ngươi?" Diệp Miêu Miêu đột nhiên nhọn miệng cười, "Ta được đến một trong số đó, lần này có thể cùng Hàn ca ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh rồi. Thật là lợi hại." Thẩm Hà lần này thật có chút kinh ngạc, Đan Đỉnh Các mặc dù còn kém rất rất xa Lăng Vân Thẩm gia, nhưng cũng coi như được một phương đại thế lực. Từ khí tức đến xem, Diệp Miêu Miêu chỉ có kim đan một tầng, chút tu vi ấy tư chất liền có thể đạt được danh ngạch, xem ra Thẩm Hà vẫn còn có chút xem thường nàng đan đạo thiên phú. Cùng Hàn Ca so sánh, ta còn kém rất xa rồi. Diệp Miêu Miêu có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Lúc này, Thẩm Sơ Tình rốt cục nhịn không được bắt quái tâm, mở miệng hỏi, "Sư đệ, nàng cứ gọi thế nào ngươi Hàn Ca a?" "Miêu Miêu là ta dùng tên giả ra ngoài lịch luyện lúc nhận biết, cho nên nàng vẫn gọi ta như vậy." "Miêu Miêu, ta bây giờ tại Lăng Vân Thẩm gia, bái Thẩm Niệm chân trưởng lão vi sư, vị này là ta nhị sư tỷ Thẩm Sơ Tình, vị này là sư bá ta đệ tử Thẩm Nam Ý Điệp." Thẩm Hà hướng Diệp Miêu Miêu giới thiệu nói. Diệp Miêu Miêu vội vàng buông ra nắm lấy Thẩm Hà cánh tay, hướng hai người thi lễ một cái, "Ta gọi Diệp Miêu Miêu, gặp qua hai vị sư tỷ." "Miêu Miêu, ngươi là sư đệ bạn gái sao?" Thẩm Nam Y thì hiếu kỳ hỏi. Diệp Miêu Miêu thần sắc cảm đạm, "Không phải, Hàn Ca đã có thế tử, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu." "Cái gì? Sư đệ ngươi có thế tử?" Thẩm Sơ Tình kinh hãi, nàng nhớ kỹ Thẩm Hà nói qua nhất tâm hướng đạo, không gần nữ sắc, chẳng lẽ là đang nói láo? "Ai? Sư tỷ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi, lúc trước gia tộc xác thực vì ta an bài qua hôn sự, nhưng ta cái kia bị hôn thê hướng tới tự do, tại thành hôn một ngày trước liền rời nhà đi ra ngoài." Thẩm Hà giả bộ như một bộ thương tâm bộ dáng nói ra. "A, cho nên sư đệ ngươi là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới không gần nữ sắc." "Ân." Thẩm Hà cúi đầu xuống, buồn bực thanh âm đáp lại. "Thật xin lỗi, sư đệ, ta không nên nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi." Thẩm Sơ Tình có chút áy náy mà nhìn xem Thẩm Hà. "Không quan hệ, đều đi qua, hay là xem náo như ta." Nói xong, Thẩm Hà dẫn đầu hướng phía dưới rơi xuống đỉnh núi, ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn. Thẩm Sơ Tình ba người đi theo tung tích. Diệp Miêu Miêu biết Thẩm Hà không có lập gia đình về sau, trong lòng cao hứng phi thường. Nàng liên tiếp Thẩm Hà ngồi xuống, bả vai cùng Thẩm Hà dính vào cùng nhau, nhỏ giọng nói ra, "Hàn Ca, ngươi cái kia bị hôn thê rời đi là nàng có mắt không trọng, giống như ngươi nam nhân ưu tú, nhất định có thể tìm tới tốt hơn." "Ân, đừng nói chuyện này, lập tức sẽ đánh nhau." Khoảng cách 50 dặm ở trong mắt Kim Đan cảnh cùng người bình thường 5 mét không sai biệt lắm, bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy rằng có song phương. Hồ lớn bên trên, Thẩm Đinh hai nhà người ở giữa không khí dương cùng bạc kiếm. Một lát sau, hai nhà riêng phần mình đứng ra một người, những người khác toàn bộ hướng về sau rút lui. Thẩm gia đứng ra chính là lần này 200 tuổi phía dưới đấu pháp tuyển bạt thi đấu hạng nhất Thẩm Hạo Dương, tu vi của hắn cao tới nguyên anh tầng 9. Đối diện người nhà họ Đinh Thẩm Hà cũng không nhận ra, nhưng hắn trên thân tán phát khí tức khủng bố hoàn toàn không kém Thẩm Hạo Dương. Đợi tất cả mọi người rút đi về sau, hai người ngang nhiên xuất thủ. Doanh Thẩm Hà còn chưa thấy rõ, hai người liền trong nháy mắt đụng vào nhau. Suy hai người đụng nhau tản mát hỏa diễm rơi vào trong hồ, lập tức bốc hơi ra đầy thiên thủy sương mù. Giữa sân lập tức trở nên mơ hồ bắt đầu. Thẩm Hà định thần nhìn lại, chỉ gặp đầy trời hơi nước hóa thành hai màu, một nửa là màu trắng lóa, một nửa là màu đỏ sậm. Vành, vành, vành. Va chạm kịch liệt âm thanh không ngừng truyền đến, nước hồ bốc hơi càng ngày càng nhiều, nóng rực hơi nước rất nhanh liền đem Thẩm Hà bọn hắn những người vây xem này bao phủ. May mắn dám đến này người vây xem đều không đơn giản, không phải chỉ là những này Hứa Dư Ba liền có thể diệt sát vô số sinh linh. Thẩm Sơ Tình điều động linh lực, hình thành một cái đường kính 100 mét vòng bảo hộ, đem hơi nước ngăn cách bên ngoài. Bất quá giờ phút này hơi nóng thực sự quá đồng, đã triệt để thấy không rõ song phương giao chiến, chỉ có thể nghe được từng tiếng nổ rung trời truyền đến. Phía ngoài hơi nóng kịch liệt phun trào, thỉnh thoảng còn có tản ra khí tức khủng bố liệt diễm đảo qua. Mặc dù có Thẩm Sơ Tình chống lên vòng phòng hộ bảo hộ, Diệp Miêu Miêu vẫn là bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, dưới hai tay ý thức ôm lấy Thẩm Hà cánh tay, thất thần lẩm bẩm nói, thật là lợi hại. Hạo Dương sư huynh là chúng ta Lăng Vân Thẩm gia lần này đấu pháp tuyển bạt đầu danh, đối diện cái kia Đinh Văn Thắng cũng là Lăng Vân Đinh gia thành danh đã lâu thiên tài, có loại này chiến lược chẳng có gì lạ. Thẩm Nam Ý Lìa giải thích nói. Nói như vậy, sư phụ nói cái này Lạc Viêm Hồ là Thẩm Đinh hai nhà bao năm qua giao thủ đánh ra tới, là sự thật. Chương 92, bao che khuyết điểm 2 tỷ mỗi người đăng, cản xéo nó hay Thẩm Hạo Dương cùng Đinh Văn Thắng hai người từ buổi sáng một mực đánh tới mặt trời sắp xuống núi. Lạc Viêm Hồ nước sớm tại buổi chiều cũng đã bốc hơi không còn, đến bây giờ đã triệt để biến thành một tòa hồ dung nham. Thẩm Hà bọn hắn ở chỗ này nhìn hơn nửa ngày, từ lúc mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi, đến bây giờ mất hết cả hứng. "Hàn Ca, ngươi nhìn, Lạc Hà vực dáng chiều so loạn mây vực muốn trông tốt nhiều." Diệp Miêu Miêu tựa ở Thẩm Hà trên vai, chỉ vào chân trời hoa mỹ dáng chiều. "Đúng vậy a, thật đẹp a." Bởi vì Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Ý liền ngay tại bên cạnh, Thẩm Hà cũng không có động thủ động ước. Doanh Thẩm Hạo Dương cùng Đinh Văn Thắng sau khi va chạm cách ra, trên thân hai người đều có chút chật vật, nhưng Thẩm gia bính hỏa so Đinh gia linh hỏa càng thích hợp chiến đấu, cho nên Thẩm Hạo Dương nhìn lên đến càng thể diện một chút. Thẩm Hạo Dương mắt nhìn sắc trời, đã nhanh muốn tới trưởng lao ước định về Thẩm gia thời gian, thế là hắn mở miệng nói, "Nương nương hằng, đừng dày vò khốn khổ, một chiêu phân thắng thua à?" Nghe được Thẩm Hạo Dương lời nói, Đinh Văn Thắng lên cơn giận dữ. Đinh gia bởi vì thuộc tính duyên cớ, tướng mạo đều khuynh hướng âm nhu, Đinh gia nam nhân ngày bình thường nhất, liền là người khác để bọn hắn nương nương hằng. "Lao tử một chiêu làm chết ngươi cái này mọi rợ." Đinh Văn Thắng phẫn nộ quát. "Vậy liền nhìn xem ai làm chết ai a." Hai người trên không trung riêng phần mình tụ lực, gặp sắp phân ra thắng bại, Thẩm Hà bọn hắn đem ánh mắt quay lại. Chỉ gặp Thẩm Hạo Dương toàn thân linh lực phun trào, trắng lóa hỏa diễm đem hắn toàn thân bao khỏa, dần dần hình thành một đầu trăm trượng cự long. Hỏa diễm cự long trên người râu tóc, lân phiến các loại toàn bộ giống như lúc, phản phất một đầu chân chính cự long bắt ngang giữa thiên địa. Hắn đối diện Đinh Văn Thắng linh lực tràn ra ngoài, hình thành một đầu dài 70, 80 trượng, toàn thân màu đỏ sẫm dị thú lửa hống. Cấu thành hai đạo quái vật khổng lồ, toàn bộ là cực hạn áp xúc linh lực, cái kia ba động khủng bố lệnh vây xem náo nhiệt người đột nhiên biến sắc. Thẩm Sơ Tình mang theo Thẩm Hà ba người phi tốc lui về phía sau. Ngay tại Thẩm Hà bọn hắn rời khỏi Bách Lý về sau, hai đầu dị thú ầm vang va chạm. Oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Hỏa long trên thân lân phiến bay ra, lửa hống thịt nát bay tứ tung. Lân phiến cùng thịt nát đều là cực hạn áp xúc linh lực hình thành, thoát ly chủ thể sau ầm vang bạo tạc. Đẩy trời hỏa diễm trong nháy mắt đem Thẩm Hà bọn hắn trước đó vị trí nuốt hết. Hai đầu dị thú dục hỏa chém giết, liên miên không dứt bạo tạc sẽ có chút ảm đạm sắc trời chiếu sáng, chân trời hoa mỹ dáng chiều so sánh cùng nhau ảm đạm phai mờ. Thẩm Hà bọn hắn nhìn xa xa hai người giao chiến, không dám chút nào tới gần. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng nổ mạnh đình chỉ, hai người tựa hồ phân ra được thắng bại. Thẩm Đinh hai nhà người thấy thế cùng nhau xông vào còn chưa tiêu tán đẩy trời trong ngọn lửa. Một lát sau, Thẩm Hà nghe được một trận vui sướng tiếng cười to, ha ha ha, nương nương hàng, có phục hay không? Ngươi lại không thắng lão tử phục cái gì? Đinh Văn Thắng tức giận phản bác. Thẩm Hạo Dương cùng Đinh Văn Thắng mặc dù đều đang toàn lực xuất thủ, nhưng ăn ý chưa hề dùng tới liều mạng sát chiêu, bởi vậy Đinh Văn Thắng chỉ là thương càng nặng một chút, vì mặt mũi tự nhiên không chịu thua. Thua không nhận đúng không? Lão tử ngày mai tiếp tục là ngươi. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Song Phương tiếp tục cãi lộn vài câu, liền riêng phần mình rời đi. Định ra đúng hạn về nhà quy củ, cũng là Thẩm Đinh hai nhà ăn ý, để tránh bọn hắn tranh đấu quá ác, lầm bí cảnh cơ duyên. Thẩm Hà bọn hắn gặp chiến đấu kết thúc, cũng đi theo bay trở về. Trên đường, Thẩm Hà bọn hắn trùng hợp lại gặp một Nguyệt Linh cùng một Vân Tịch. Song Phương giờ phút này đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, phản phất làm như không thấy một dạng, ăn ý cải biến phương hướng phi hành. Một Vân Tịch lườm bọn hắn một chút, nhỏ giọng thầm thì một câu gì, nhưng bị một Nguyệt Linh dùng linh lực che đậy, Thẩm Hà bọn hắn cũng không nghe thấy. Bất quá không cần nghĩ cũng biết không phải cái gì tốt lời nói. Cái này tiểu tiện nhân. Thẩm Nam Ý liền nhếch miệng. Thẩm Hà một đoàn người rất nhanh bay trở về Đan Hà thành. Miêu Miêu, ta muốn về trầm ra, ngày mai gặp. Thẩm Hà cùng Diệp Miêu Miêu vẫy tay từ biệt. Ngày mai gặp. Bốn người tại trong thành tách ra, Thẩm Hà ba người trực tiếp trở lại Thẩm gia. Thẩm gia những cái kia tham dự tranh đấu người đã trước một bước trở về, Thẩm Hà bọn hắn còn không có vào cửa liền nghe được bọn hắn hưng phấn nói chuyện với nhau âm thanh, các ngươi nhìn thấy không? Cái kia Đinh Văn Thắng lông chim đều bị Hạo Dương sư minh đốt trọng, còn mạnh miệng không chịu thua đâu. Ha ha ha. Không phục ngày mai liền tiếp tục chơi bọn hắn, Hạo Dương sư minh ngày mai không dùng ra tay, sư muội ta chơi bọn hắn đám kia nương nương khang là đủ rồi. Nếu ta nói rõ thiên chúng ta liền cùng tiến lên, cho bọn hắn toàn làm tính toán. Thẩm Hà ba người sau khi đi bảo, lập tức bị bọn hắn vây lên. Sư đệ, sư muội, các ngươi nhìn thấy Hạo Dương sư minh làm cái kia Đinh gia nương nương khang sao? Thấy được, Hạo Dương sư minh quá mạnh. Thẩm Hà cao giọng tán dương. Hắc, ngày mai ta còn làm bọn hắn, đến lúc đó ngươi nhìn sư tỷ biểu hiện. Đám người mồm năm miệng mười suy hư. Thẩm Hà cười nhận lời. Một lát sau, Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu, Thẩm Hoàng Dương cùng nhau trở lại Thẩm gia. Nghe nói các ngươi hôm nay đem người nhà họ Đinh đánh. Thẩm Hoàng Dương vừa vào cửa liền cười lớn nói. Không sai, Hạo Dương sư minh hôm nay đem Đinh gia nương nương kia khang lồng chim đều đốt chọc. Tốt, ngày mai tiếp tục chơi bọn hắn, đừng ném ta Thẩm gia mặt. Yên tâm đi, đại trưởng lão. Ngày mai nhất định đem những Đinh gia đó người thu hết nhặt một lần. Đám người mồm năm miệng mười náo nhiệt một trận, sau đó liền ai đi đường đấy. Thẩm Hà ba người cùng Thẩm Niệm Chân, Thẩm Niệm Thu đi cùng một chỗ. Sư phụ, sư thúc, hôm nay chúng ta. Thẩm Nam Y dì hướng Thẩm Niệm Thu hai người lên án lấy gặp được một gia người sự tình. Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu nguyên bản trên mặt đều treo mỉm cười, nghe được Thẩm Nam Y dì nói sự tình về sau, sắc mặt nhao nhao âm trầm xuống. Hà Nhi, đối đãi loại này tiện nhân, ngươi không cần cho các nàng sắc mặt tốt. Thẩm Niệm Chân trầm giọng nói. Đệ tử biết. Còn có ngươi, sơ tình. Ngươi sư đệ tuổi còn nhỏ, không tiện động thủ, ngươi làm tu vi cao nhất sư tỷ, làm sao không trực tiếp động thủ giáo hơn cái kia tiểu tiện nhân? Thẩm Niệm Chân tiếp tục quát lớn Thẩm Sơ Tình. Ta. Thẩm Sơ Tình nghẹn lời. Sư phụ, sư tỷ là muốn giao hơn cái kia một vấn tịch, là ta ngăn đón không có để sư tỷ động thủ. Thẩm Hà mở miệng nói. Hà Nhi, ngươi chính là tính tình quá tốt rồi, về sau nhớ kỹ, có sư phụ tại, không cần cố kỵ là cái gì thế lực, có phạm nhân tiện liền trực tiếp giáo huấn bọn hắn, xảy ra chuyện gì có sư phụ cho các ngươi ôm lấy. Vâng Nam Y Điệp, ngươi cũng nhớ kỹ ngươi sư thúc lời nói. Thẩm Niệm Thu nói theo. Vâng. Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Niệm Chân hai tỷ bội bao che khuyết điểm dáng vẻ, xem như biết Thẩm Mục Vũ cái kia khó chịu tính tình là thế nào nuôi ra tới. Chương 93, Mê Chi tự tin người đằng, cản xèo nọ. Hai hôm sau, người Thẩm gia lần nữa xuất phát, khí thế hung hăng hướng ngoại thành Lạc Viêm Hồ bay đi. Thẩm Hà ba người bọn họ như giống như hôm qua, xa xa đi theo hậu phương. Một phút về sau, Thẩm Hà bọn hắn lần nữa đi vào ngày hôm qua cái đỉnh núi. Diệp Miêu Miêu sớm liền ở chỗ này chờ đợi, nàng giờ phút này khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Bất quá không phải là bởi vì chờ đợi thời gian lâu dài, mà là bởi vì bên người nàng còn đi theo một tên thanh niên bộ dáng nam tu. Nhìn thấy Thẩm Hà bọn họ chạy tới, Diệp Miêu Miêu lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên thân mật ôm lấy Thẩm Hà cánh tay. Hàn ca, sư tỷ, các ngươi đã tới. Miêu Miêu, ngươi tới thật sớm. Thẩm Hà ba người cùng Diệp Miêu Miêu hàn huyên. Hậu phương thanh niên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn về phía Thẩm Hà trong mắt hàn quang chớp động. Một lát sau, hắn thu hồi trong mắt ý, thay đổi một bộ mỉm cười tiến lên phía trước nói, Miêu Miêu, không giới thiệu một chút không? Diệp Miêu Miêu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, đây là ta đan đỉnh các sư minh nhạc giai húc, lần này cũng thu được Triều Hà bí cảnh danh lệch. Ba vị này là Lăng Vân Thẩm gia tộc người. Gặp qua ba vị đạo hữu. Nhạc giai húc không che giấu chút nào mình hạ phẩm huyền thể khí tức. Thẩm Hà ba người lại giống không có cảm giác được một dạng, chỉ là khẽ gật đầu thăm hỏi. Nhạc giai húc biểu lộ cứng đờ, dĩ vãng hắn chỉ cần lộ ra huyền thể khí tức, tất cả mọi người đều sẽ đối với hắn tán dương lôi kéo, Thẩm Hà ba người thái độ như thế để hắn không khỏi âm thầm nổi nóng. Xuất thân đan đỉnh các hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hạ phẩm huyền thể tại Lăng Vân Thẩm gia chỉ có thể được xưng tụng đồng dạng, mà trước mắt hai tên nhìn lên đến nhu nhu nhược nhược thiếu nữ mỗi cái đều là thượng phẩm huyền thể. Ha ha, ba vị không hổ là Lăng Vân Thẩm gia tử đệ, liễm tức thuật đều cao minh như thế. Thẩm Hà ba người đều không có tận lực liễm tức, nhưng ở Nhạc Giai Húc cảm giác bên trong, chỉ có thể cảm giác được Thẩm Hà là vậy phẩm linh thể, kim đan một tầng, Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Ý thì hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Chúng ta không dùng liễm tức thuật. Thẩm Hà thản nhiên nói. A, không thể nào. Nhạc Giai Húc ra vẻ kinh ngạc, đạo hưu chỉ có kim đan một tầng tu vi, cực phẩm linh thể sẽ không cũng là thật sao? Nhạc Giai Húc, ngươi nói cái gì đó? Diệp Miêu Miêu nổi giận nói. Nhạc Giai Húc lúc này mới nhớ tới đến Diệp Miêu Miêu cũng là kim đan một tầng, cực phẩm linh thể, vội vàng giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút không hiểu đường đường Lăng Vân Thẩm gia, thấp như vậy tu vi thể chất làm sao cũng có thể được bí cảnh danh lệch. Ai u, ngươi nhìn ta cái này miệng, ta không có rêu cợt nói bạn ý tứ, thật có lỗi thật có lỗi. Nhạc Giai Húc làm bộ bộ dáng lệnh ở đây mấy người sắc mặt trầm xuống. Sư đệ ta ngút trời kỳ tài, chưa đầy 20 tuổi liền có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất tam chuyển liệt dương đan, đoạt được Lăng Vân Thẩm gia đan đạo tuyển bạt thi đấu hạng tư. Ngươi thì tính là cái gì? Thẩm Sơ Tình bắt trước hôm qua Thẩm Nam Ý liền mà nói, kim đan một tầng, luyện tam chuyển liệt dương đan. Nhạc Giai Húc cười khúc khích, thật có lỗi, ta thực sự không nghĩ ra được kim đan một tầng muốn làm sao mới có thể luyện ra tam chuyển liệt dương đan. Nhạc Giai Húc, ngươi quá phận. Hiện tại lập tức cho ta lăn. Diệp Miêu Miêu khí sắc mặt đỏ lên. Miêu Miêu, dù nói thế nào chúng ta cũng là sư xuất đồng môn, coi như ngươi muốn liếm Thẩm gia, cũng không thể nói như vậy ta đi. Nhạc Giai Húc cũng nổi giận. Ha ha, có cái huyền thể liền không biết trời cao đất rộng, hết ngồi đáy giếng. Thẩm Nam Ý liễu rêu cợt nói. Nhạc Giai Húc là đan đỉnh các thế hệ trẻ tuổi một cái duy nhất huyền thể, từ nhỏ ở chúng tinh phùng nguyệt trong hoàn cảnh lớn lên. Giờ phút này vừa lên đầu liền đem hắn sư phụ để hắn tuyệt đối không nên đắc tội với người nhắc nhở ném đến lên 9 tầng mây, chỉ vào Thẩm Nam Ý liễu nói, ngươi nói cái gì? Coi như ngươi là người Thẩm gia, cũng không thể phách lối như vậy a. Thẩm Sơ Tình nhớ tới tối hôm qua Thẩm Niệm Chân nói, tiến lên một bàn tay quất vào Nhạc Giai Húc trên mặt. Nhạc Giai Húc chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, đối mặt Thẩm Sơ Tình không có chút nào năng lực chống cự, bị một trưởng tiến từ đỉnh núi rơi xuống đến chân núi, giang hỏa với máu tươi bay đầy trời vùng. Sư tỷ, làm tốt lắm. Thẩm Hà cùng Thẩm Nam Ý cùng nhau hướng Thẩm Sơ Tình giơ ngón tay cái lên. Diệp Miêu Miêu cũng là một mặt hạ giận bộ dáng. Qua thật lâu, Nhạc Giai Húc mới lảo đảo địa đứng dậy. Hắn không dám tiếp tục khiêu khích Thẩm Sơ Tình, nhưng vì mặt mũi, hắn ngẩng đầu chỉ vào tu vi thấp nhất Thẩm Hà nói, ngươi liền sẽ trốn ở nữ nhân phía sau là đi, là cái nam nhân liền đi ra cùng ta đánh một trận. Xem ra vẫn là ra tay nhẹ. Thẩm Sơ Tình sầm mặt lại, liền muốn quá khứ đánh Nhạc Giai Húc. Nhạc Giai Húc dọa đến liền lùi mấy bước. Thẩm Hà đưa tay ngăn lại Thẩm Sơ Tình, sư tỷ, nhìn hắn cái này sợ dạng, ta đối phó hắn như vậy đủ rồi. Sư đệ, ngươi. Thẩm Sơ Tình có chút chần chờ, dù sao Thẩm Hà chỉ có kim đan một tầng tu vi. Yên tâm đi, sư tỷ. Nói xong, Thẩm Hà nhanh chóng hướng Nhạc Giai Húc phóng đi. Nhạc Giai Húc gặp hắn tới, lập tức đại hỉ, điều động linh lực một quyền đánh về phía Thẩm Hà. Bất quá hắn vừa bị Thẩm Sơ Tình đả thương, linh lực có chút vướng víu, Thẩm Hà nắm lấy cơ hội, triệu tập toàn thân linh lực tập trung ở tay phải, một cái cổ tay chặt đem Nhạc Giai Húc vừa mới chỉ vào Thẩm Nam Ý đi tay phải tính cả cánh tay cùng nhau chặt đứt. A, Nhạc Giai Húc không nghĩ tới Thẩm Hà xuất thủ như thế tấn mãnh tàn nhẫn, kêu thảm lui lại mấy bước. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhạc Giai Húc từ nhỏ đến lớn không bị qua thương nặng như vậy, sắc mặt hắn tái nhợt trừng mắt Thẩm Hà, lời nói đều nói không lưu loát. Thẩm Hà một cước đem tay cụt đá phải dưới chân hắn, lan. Xem ở Miêu Miêu trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Ngươi chờ đó cho ta. Nhạc Giai Húc quẳng xuống một câu ngoan thoại, nhặt lên tay cụt hốt hoảng chạy trốn. Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Ý Liệt đều kinh hãi mà nhìn xem Thẩm Hà, không nghĩ tới Thẩm Hà vậy mà chiến đấu cũng lợi hại như vậy. Diệp Miêu Miêu nhìn xem Thẩm Hà hai mắt tỏa ánh sáng, hàng ca vẫn là mạnh như vậy. Thẩm Hà đi trở về đỉnh núi, Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Ý Liệt đồng thời giơ ngón tay cái lên, sư đệ, xoái. Nhờ có sư tỷ trước đó làm hắn bị thương nặng. Thẩm Hà khiêm tốn nói. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Miêu Miêu, Miêu Miêu, ta làm như vậy có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Không quan hệ, là hắn nhất định phải mặt dày mày dạn đi theo ta, cũng là hắn nói năng lô mãng trước đây, ta trở về còn muốn bẩm báo các chủ, để các chủ trọng phạt hắn. Diệp Miêu Miêu đoán hận nói. Vậy ta an tâm. Nói xong, Thẩm Hà lần nữa ngồi vào đỉnh núi trên tảng đá lớn, quan sát Lạc Viêm trên hồ Thẩm Đình hai nhà người. Hôm qua chiến đấu qua về sau, Lạc Viêm hồ đến bây giờ còn không có lạnh đi, trong hồ nham tương bốc lên quần quần khói đen. Thẩm Đình hai nhà người ở trên không giằng co. Ngươi Thẩm gia dù sao cũng là đan đạo thế gia, cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết còn thể thống gì? Các ngươi có dám hay không cùng chúng ta so luyện đan? Đinh gia một người đứng ra nói ra. Hôm qua Đinh gia mạnh nhất chiến lực đều rơi vào hạ phòng, người nhà họ Đinh tự nhiên không muốn tái đấu pháp. Hôm qua không phải nói hôm nay tiếp tục làm gì? Làm sao? Sợ? Người Thẩm gia dễ cần nói. Bớt nói nhiều lời, so luyện đan, có dám hay không? Ta luyện cái đầu của ngươi. Thẩm gia táo bạo nhất một tên nguyên anh nữ tu trực tiếp xông lên đi động thủ, những người còn lại thấy thế đi theo cùng nhau tiến lên. Chương 94, bí cảnh sắp mở người đăng, Cản Xéo No hay Thẩm Đinh hai nhà nguyên anh trong nháy mắt hôn chiến với nhau, kim đan cảnh người nhanh chóng lui tán. Các loại kim đan cảnh tộc nhân toàn bộ rút đi, song phương không còn áp chế, nhao nhao sử xuất toàn lực đối chiến. Bất quá hai nhà người đều ăn ý không có sử dụng pháp khí cùng liệu mạng sát chiêu. Dù vậy, hơn 10 vị nguyên anh hôn chiến tràn diện vẫn như cũ hùng vĩ. Toàn bộ Lạc Viêm hồ phụ cận trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Thẩm Hà bọn hắn không thể không hướng lui về phía sau ra bất lý. Thẩm Đinh hai nhà lại một lần từ buổi sáng đánh tới mặt trời sắp xuống núi. Lạc Viêm hồ đang kịch liệt đại chiến phía dưới tích lần nữa mở rộng một vòng, sinh hồng nham tương tại đáy hồ quần quần không thôi. Hai nhà lần chiến đấu này được xương tụng cân sức ngang tài, bởi vì Thẩm gia lần này công kích trọng điểm toàn bộ đặt ở người nhà họ Đinh lông tóc bên trên. Mặc dù từ trên thương thế đến xem hai nhà không phân sàn sàn nhau, nhưng người nhà họ Đinh nhìn lên đến muốn chật vật rất nhiều người lông tóc đều bị đốt trọng. Đây là người Thẩm gia hôm qua liền thương lượng xong chiến thuật, không cầu bị thương nặng, chỉ cầu để người nhà họ Đinh mất mặt. Ha ha ha, nương nương khăn nhóm, đổi thành đầu chọc về sau nhìn lên đến Dương Cương không thiếu a. Dũng manh nhất Thẩm Hạo Dương lớn tiếng cười nạo người nhà họ Đinh. Hỗn đản. Đinh gia cầm đầu Đinh Văn Thắng nhìn xem các tộc nhân buồn cười hình tượng, khí răng đều nhanh cắn nát. Rút lui. Đinh Văn Thắng ra lệnh một tiếng, người nhà họ Đinh nao nao dùng linh lực che lại thân thể, nhanh chóng bỏ chạy. Ha ha ha. Người Thẩm gia ở hậu phương không chút kiêng kỵ lớn tiếng chế giễu. Lần này Đinh gia xem như mất mặt đến nhà. Chiến đấu kết thúc về sau, đám người lục tục ngo ngoe trở về Đan Hà thành. Thẩm Hà bốn người tại trong thành phân biệt. Hàng ca, ta trở về nhất định bẩm báo các chủ, để hắn trùng điệp trừng phạt Nhạc Giai Húc. Chúng ta Đan Đỉnh Các những người khác đều rất tốt, ngươi tuyệt đối không nên bởi vì hắn giận chó đánh mèo chúng ta Đan Đỉnh Các. Diệp Miêu Miêu lôi kéo Thẩm Hà ống tay áo nói. Thẩm Hà vô vô tay của nàng, yên tâm đi, ta không có nhỏ mọn như vậy. Ân, Hàng ca tốt nhất rồi. Diệp Miêu Miêu thở dài một hơi, cùng Thẩm Hà bọn hắn tách ra, hướng Đan Đỉnh Các phương hướng bước đi. Hôm nay chiến đấu kết thúc hơi sớm một chút, nhưng Thẩm Hà ba người cũng không có ở trong thành lưu lại, trực tiếp hướng Đan Hà Thẩm gia bước đi. Mấy phút đồng hồ sau, ba người sắp đến Thẩm gia lúc, phát hiện Nhạc Giai Húc vậy mà quỳ gối Thẩm gia cổng, sau lưng hắn còn đứng lấy hai tên râu tóc bạc trắng lao đầu. Ân Thẩm Hà ba người liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Nhạc Giai Húc trông thấy Thẩm Hà ba người bọn hắn trở về, vội vàng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói: "Các chủ, sư phụ, liền là ba người bọn hắn." Phía sau hắn hai cái lao đầu nghe xong vội vàng hướng Thẩm Hà bọn hắn tiến lên đón. "Ba vị tiểu hữu, lão phu là Đan Đỉnh các đại trưởng lão Mạnh Vân Trạch, đây là chúng ta các chủ Trung Vĩnh Thịnh. Hai vị tiền bối đây là?" Thẩm Hà biết rõ còn cố hỏi. Mạnh Vân Trạch mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói: "Ta nghe nói Nhiệt Đồ Nhạc Giai Húc hôm nay đắc tội ba vị tiểu hữu, chuyên tới để dẫn hắn xin lỗi." Nhạc Giai Húc không biết Thẩm gia lợi hại, Mạnh Vân Trạch làm sao không biết. Bọn hắn Đan Đỉnh các có thể có hai cái bí cảnh danh ngạch, hoàn toàn là bởi vì cái khác vực đại thế lực cho bọn hắn Lạc Hà vực đại thế lực mặt mũi, bố thí cho bọn hắn khoảng cách này bí cảnh gần nhất bản thổ hào cường. Trên thực tế Đan Đỉnh các ngay cả cho Lăng Vân Thẩm gia sách giày cũng không xứng. Bởi vậy làm Mạnh Vân Trạch nghe Nhạc Giai Húc trở về tìm hắn, nói cùng người Thẩm gia lên xung đột, còn muốn để hắn đi báo thù lúc, khi hắn trực tiếp đem Nhạc Giai Húc vừa nối liền cánh tay lại kéo xuống. Sau đó hắn lại kêu lên các chủ Trung Định Thịnh cùng một chỗ, đến đây Thẩm gia chờ lấy Thẩm Hà trở về buổi tội. Thẩm Hà nhìn về phía quỳ gối phía trước Nhạc Giai Húc, hắn sớm đã không phải lúc trước phách lối sức mạnh, cánh tay phải thiếu đi một nửa, tay áo máu me đầm địa, giờ phút này sa sút tinh thần dưới đất thấp lấy đầu, cũng không dám nhìn Thẩm Hà một chút. Gặp Thẩm Hà ánh mắt nhìn về phía Nhạc Giai Húc, Mạnh Vân Trạch phẫn nộ quát: "Nghiệt trướng, còn không mau cho Thẩm công tử, Trầm tiểu thư xin lỗi." Nhạc Giai Húc toàn thân run rẩy, một lát sau nặng đầu nặng dập đầu trên đất: "Thẩm công tử, Trầm tiểu thư, là ta bị ma quỷ ám ảnh, không che đậy miệng đắc tội ba vị, mời công tử tiểu thư tha thứ." Lúc này, Trung Linh Tịnh tiến lên một bước, hướng Thẩm Hà đưa lên một cái một thước vuông ngọc dương: "Ba vị tiểu hữu, là ta dạy bảo vô phương, phần này lễ mọn làm ơn tất nhận lấy." Thẩm Hà mắt nhìn bên cạnh Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Y Liễu, hai người đều là một bộ vẻ mặt không sao cả. Thế là Thẩm Hà đưa tay tiếp nhận ngọc dương, xem ở Miêu Miêu trên mặt mũi, việc này coi như xong, lần sau còn dám đối ta người Thẩm gia nói năng lô mãng, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. "Đúng đúng đúng, ta trở về nhất định hào hào giáo hơn hắn." Mạnh Vân Trạch đội vàng đáp, sau đó lại đối Nhạc Giai Húc quát: "Còn không mau tạ ơn Thẩm công tử, Trầm tiểu thư." Nhạc Giai Húc vùi đầu trên mặt đất, run rẩy nói: "Đa tạ Thẩm công tử, Trầm tiểu thư khoan dung độ lượng." Thẩm Hà ba người không có lại nhìn hắn một cái, cất bước đi vào Thẩm gia. Giờ phút này Lăng Vân người của Trầm gia lại tại đại tuổi đặc biệt tuổi, gặp Thẩm Hà bọn hắn tiến đến, thương phấn mà lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ. Ban đêm, Thẩm Hà ba người hướng Thẩm Niệm Chân, Thẩm Niệm Thu giảng thuật hôm nay kinh lịch. Lần này làm coi như không tệ. Thẩm Niệm Chân nghe được Thẩm Hà vừa ra tay liền chặt đứt kim đan trùng kỳ một tay, cao hứng phi thường. Một bên Thẩm Niệm Thu trong lòng đen đét, cười lạnh một tiếng: "Tính cái kia đan đỉnh các người thất thời, không phải." Hôm sau buổi sáng, người Thẩm gia tụ tập cùng một chỗ, từ Thẩm Hoàng Dương ba tên trưởng lão dẫn theo hướng ngoài thành bay đi. Minh nhật sáng sớm chiều Hà bí cảnh liền muốn mở ra, đông đảo thế lực hôm nay đều đem sớm đến bí cảnh mở ra điểm tụ tập. Thẩm Hoàng Dương cùng Thẩm Niệm Chân, Thẩm Niệm Thu ba người điều động thiên địa chi lực đem tất cả mọi người bao khỏa, mấy cái lấp lóe liền tới đến ngoài thành 3000 dặm bí cảnh chỗ. Nơi này là một mảnh rộng rãi thổ địa, bí cảnh không có mở ra lúc, cùng phổ thông thổ địa nhìn lên đến không có gì khác biệt. Lúc này đã có không thiếu thế lực đến, Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà bọn hắn cùng nhân tình thế lực hàn huyên. Một lát sau, người của Đinh gia cũng tới. Hiện trường không khí trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị. Mọi người đều biết, Thẩm gia cùng Đinh gia cực không hợp nhau, hai nhà đều là đan đạo thế gia, nhưng am hiểu phương hướng có chỗ khác biệt, bởi vậy rất nhiều thế lực cùng hai nhà đều có hợp tác. Làm Thẩm Đinh hai nhà đồng thời ở đây lúc, những thế lực này trong nháy mắt trầm mặt xuống, An Y đứng ở một bên xem náo nhiệt. Thẩm Đinh hai nhà từ lâu thói quen loại này không khí, hai nhà người cùng nhìn nhau lấy. Treo lên đến, treo lên đến. Một Vân Tịch tại một gia trong đội ngũ hai mắt sáng lên nhìn xem song phương. "Lão Đinh a, nghe nói các ngươi Đinh gia hiện tại lưu hành đầu trọc, Thẩm Hoàng Dương cười nói. Đinh gia đại trưởng lão Đinh Ngạn Phong nghe xong trong lòng thầm mắng tiểu bối bất tranh khí. Mặc dù người nhà họ Đinh sau khi trở về phục dụng đan dược, đem lông tóc đều thúc đẩy sinh trưởng trở về, nhưng ngày hôm qua phó chật vật dạng lại bị không ít người nhìn tại trong mắt. Hừ, đan đạo thế gia không thể so với luyện đan, sẽ chỉ chút công phu quyền cước, có cái gì tốt đắc ý? Đinh Ngạn Phong khinh thường nói. Chương 95, Triều Hà bí cảnh mở ra người đăng, Cản Xeo No hay Thẩm gia giờ phút này chiếm thượng phong, Thẩm Hoàng Dương đương nhiên sẽ không tiếp Đinh Ngạn Phong lời nói, đi tỉ thí đan đạo. Đinh gia không phải ăn chay, Thẩm gia nhóm người này bên trong cũng không có nghiền ép tính tiên tiêu, vạn nhất tỉ thí thua chẳng phải là để Đinh gia lật bàn. Lão Đinh à, nhớ kỹ hơn 1000 năm trước người ta tới đây lúc, các ngươi Đinh gia cứ như vậy chật vật, bây giờ lại vẫn là như thế, thật đúng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối à. Ha ha ha. Thẩm Hoàng Dương tiếp tục lớn tiếng chào phúng Đinh Ngạn Phong. Đánh rắm. Lần trước bí cảnh mở ra lúc, các ngươi Thẩm gia bị ta Đinh gia thiên kiêu Đinh Mầu Mầu một người đè lên đánh, nhanh như vậy liền quên. Đinh Ngạn Phong lớn tiếng bắt bỏ. Ha ha, lần trước bất quá là ta Thẩm gia thiên kiêu Thẩm Tích Tuyết tuổi tác vừa vặn kém một chút thôi, không phải cho phép bên trên các ngươi phách lối. Lao thất phu, ta nhìn ngươi cũng là cần ăn đòn, có dám tới hay không cùng ta làm qua một trận? Đinh Ngạn Phong khí sắc mặt đỏ lên. Tới thì tới, ta há sợ ngươi sao? Khi đang nói chuyện, hai người riêng phần mình phóng xuất ra hóa thần đỉnh phong to lớn uy áp. Ông hai người giống như thực chất uy áp đụng vào nhau, sinh ra một trận quỷ dị vù vù âm thanh. Thẩm niệm chân điều động tiên địa chi lực, hình thành một tầng vô hình hộ thuẫn, sẽ tại trận người Thẩm gia bảo vệ. Giống Thẩm Hà loại này tu sĩ kim đan tại bực này uy áp dưới, nếu như không có người che chở, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm, sắp động thủ thời khắc, một đạo tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, Lão Thẩm, Lão Đinh, đã nhiều năm như vậy, các ngươi hai cái vẫn là như thế không hợp nhau. Hôm nay cho ta liễu mỗi người một bộ mặt, không nên động thủ tốt không? Lời còn chưa dứt, một đạo bạch y thẳng tắp thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Thẩm Hoàng Dương cùng Đinh Ngạn Phong giữa hai người. Thẩm Hà hướng hắn nhìn lại, con mắt đột nhiên chuyển đến nhói nhói cảm giác, hắn vội vàng rời ánh mắt. Đây là Lạc Hà vực Kinh Hồng Kiếm Tông đại trưởng lão Liêu Bạch Vũ, hắn không có thu liễm kiếm khí, đừng xem hắn, không phải có tổn thương thần hồn. Thẩm Niệm Chân hướng Thẩm Hà truyền âm nói. Thẩm Hà trong lòng nhất lắm, con mắt chuyển hướng nơi khác. Thẩm Hoàng Dương cùng Đinh Ngạn Phong kỳ thật cũng không nghĩ thật đánh, bây giờ Lạc Hà vực chủ nhà đến điều đình, hai người hừ lạnh một tiếng, liền riêng phần mình tối lui. Thẩm Đinh hai nhà người tách ra hai bên, lẫn nhau lờ đi. Xung đột sau khi kết thúc, Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà, đem hắn giới thiệu cho quen biết hảo hữu. Thẩm Hà lại nhận biết không thiếu thiên tiêu. Giữa trưa, Thẩm Hà đang cùng mới quen đấy thiên tiêu nhóm tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất lúc, chợt thấy chân trời xuất hiện một điểm đen, cực tốc hướng bên này bay tới. Đó là cái gì? Thẩm Hà nghi ngờ nói. Tiếng nói của hắn chưa lạc, điểm đen cũng đã đi tới gần, rõ ràng là một đầu dương cánh rộng chừng trăm trượng to lớn màu xanh loan điểu. Đây là Lạc Tinh vực Yểm Nguyệt Tông Thanh Loan. Bên cạnh có người nói, Thanh Loan, Yểm Nguyệt Tông không hổ là phụ cận ngũ vực mạnh nhất tông môn, phô trương thật to lớn. Thẩm Hà còn là lần đầu tiên trông thấy linh thú. Ở cái thế giới này, yêu thú chia làm hai loại, một loại là theo tu vi để cao, có thể khai linh trí, hóa hình thành người linh thú, một loại là vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều lấy thú tính bản năng làm chủ đạo hung thú. Mấy triệu năm qua, Hồn Thiên Tinh có linh thú huyết mạch yêu thú, đều bị Tây Châu yêu tộc Vương Đỉnh thu nạp đến Tây Châu, còn lại bốn châu linh thú cực kỳ hiếm thiếu. Thanh Loan đến mục đích, chậm rãi hạ xuống tới. Tại nó rộng lớn trên lưng, đứng đấy chừng 30 cá nhân. Đứng tại phía trước nhất hai tên nữ tử đều là một bộ nguyệt bạch váy dài. Một người nhan quan quân vương, mắt xuyết tinh hà. Một người khí chất thanh lãnh, mạo như trích tiên. Hai người đều là khó gặp giai nhân tuyệt sắc. Thẩm Hà đầy mắt kinh diễm, hai vị này là? Đây là Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão Nguyễn Thanh Uyển cùng thánh nữ Hà U Mộng. Một bên có người lẩm bẩm nói, "Thánh nữ?" Thẩm Hà hơi kinh ngạc, có tư cách xưng là thánh nữ, thể chất chí ít cũng có thánh thể. Không sai, Hà U Mộng năm gần 20, tu vi liền cao tới Nguyên Anh, trận pháp nhất đạo tạo nghệ càng là lệnh thường nhân theo không kịp. May mắn nàng tham gia chính là trận pháp thí luyện, không phải ai đụng phải nàng ai không may. Thẩm Hà người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận. Yểm Nguyệt Tông người từ Thanh Loan trên lưng xuống tới, Thanh Loan lắc mình biến hóa thành một tên mặc áo xanh đáng yêu la lị. Thẩm Hà nhìn xem Thanh Loan, trong lòng thầm nghĩ, cái này linh thú hóa hình nữ nhân, có thể hay không hái. Cái này cần Thẩm Hà dùng hành động thực tế đi nghiệm chứng, nhưng lấy Thanh Loan cái kia cường đại hóa thần tu vi, Thẩm Hà muốn nghiệm chứng ý nghĩ này, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu. Yểm Nguyệt Tông người đi đến trong đám người, cùng quen biết người Hàn Nguyên. Hà U Mộng khí chất thanh lãnh, trên mặt biểu lộ thủy chung không thay đổi, cho tới không ai dám cùng nàng đáp lời. Thẩm huynh, cơ hội tốt như vậy, ngươi không đi cùng thánh nữ nhận thức một chút? Bên cạnh có người khuyến khích Thẩm Hà. Xác thực, cơ hội như vậy, không kết bạn một phen là thật đáng tiếc. Nói xong, Thẩm Hà liền cất bước hướng Hà U Mộng đi đến. Bắt chuyện mà thôi, Hà U Mộng chẳng lẽ lại còn có thể đem hắn ăn? Hơn nữa nhìn cao lạnh người, nói không chừng chỉ là không sợ trường chủ động biểu đạt, loại người này thường thường so người bình thường còn tốt lắc lư. Hà U Mộng gặp Thẩm Hà trực tiếp hướng nàng đi tới, ánh mắt lại có chút né tránh, cái này khiến Thẩm Hà càng thêm xác định trong lòng phán đoán. Thẩm Hà đi đến Hà U Mộng phụ cận, chắp tay nói, tại hạ Lăng Vân Thẩm gia Thẩm Hà, cô nương chính là Yểm Nguyệt Tông thánh nữ a. Ân. Hà U Mộng mím môi, không biết thánh nữ xuân xanh. 20. Vậy ta muốn xưng hô một tiếng sư tỷ. Ân. Hà U Mộng kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hà, nàng cực kỳ hiếm thấy đến nhỏ hơn nàng người. Tiểu đệ còn kém 2 tháng mới đầy 20. A sư tỷ ngươi tu vi mạnh như vậy, có thể chỉ điểm xuống ta. Ân. Hà U Mộng có chút không biết làm sao, ngươi muốn làm sao chỉ điểm? Thì như, sư tỷ có cái gì tu luyện quyết hiếu? Ta Hà U Mộng đưa nàng tu hành quyết khiếu 1 năm 1 mười địa giảng cho Thẩm Hà nghe. Thẩm Hà giờ phút này đã xác định, Hà U Mộng liền là cái ra đời không sâu, tính cách hướng nội tiểu cô nương. Trước đó giật dây Thẩm Hà quá khứ bắt chuyện thiên tiêu nhóm, nhìn thấy Thẩm Hà cùng Hà U Mộng trò chuyện lửa nóng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai thánh nữ tốt như vậy nói chuyện. Thiên tiêu nhóm lập tức hướng về Thẩm Hà hai người chỗ chen chúc mà đi. Hà U Mộng gặp nhiều người như vậy tới, trong nháy mắt trừng to mắt. Thánh nữ, ta là. Thiên tiêu nhóm mồm năm miệng mười nói xong. Hà U Mộng bờ môi nết, nhìn lên đến muốn sợ quá khóc một dạng. Các ngươi làm gì đâu? Nguyễn Thanh Uyển mặt lạnh lấy tới quát hỏi. Thiên tiêu nhóm mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lan một đám người đầy bụi đất xoay người rời đi. Thẩm Hà đi theo thụ thai bay vạ gió. Trước khi đi, hắn hướng Hà U Mộng phất phất tay. Hà sư tỷ, có cơ hội lại hướng ngươi thỉnh giáo. Ân. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Mặt trời từ đường chân trời dâng lên, chiếu rọi ra một mảnh hoa mỹ chiều hạ. Thẩm Hà bọn hắn phía trước trên đất trống đông nhiên sáng lên rực rỡ màu sắc quang mang, cùng chân trời chiều hạ hòa lẫn. Hà Nhi, chiều hạ bí cảnh đã mở, đi thôi, đừng có áp lực. Thẩm Niệm chân vô vô Thẩm Hà bà bay. Vâng, Thẩm Hà ứng hòa một tiếng, sau đó liền cùng cái khác 50 tuổi trở xuống thiên tiêu nhóm cùng nhau bước vào phía trước hoa mỹ hào quang bên trong. Chương 96, ngươi muốn làm gì? Người đăng, Cản Xèo Nọ hay Thẩm Hà bước vào hào quang về sau, có một loại ngồi truyền tống trận cảm giác. Sau đó liền xuất hiện tại một chỗ màu sắc rực rỡ trong không gian. Thẩm Hà hướng về hai bên phải trái nhìn lại, chỉ gặp 500 tên thiên tiêu đều tại phụ cận, chỉ bất quá giờ phút này trên người mọi người đều bao trùm lấy một tầng ngũ thải hà quang. Tại hào quang che lấp lại, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được nam nữ, lại thấy không rõ khuôn mặt, cũng không cảm giác được khí tức. Tại không gian này bên trong, bao quát nhẫn chữ vật ở bên trong, tất cả chứa linh lực đồ vật đều bị một loại lực lượng thần bí phong cấm. Tại mọi người phía trước, có 5 phiến mở ra môn, trên cửa phương phân biệt viết pháp, đan, khí, phù, trận. 5 cánh cửa đối ứng đấu pháp cùng tu tiên tứ nghệ, tiến vào người có thể lựa chọn một hạng tiến hành thí luyện. Có thể tới người tới chỗ này, đều biết quy tắc, đám người nhao nhao đi vào mình am hiểu trong môn. Thẩm Hà đi tại tất cả mọi người hậu phương, đãi bọn hắn đều tiến vào trong môn, Thẩm Hà lúc này mới di chuyển bước chân, đi vào pháp môn. Thẩm Hà sở dĩ không có lựa chọn đan là bởi vì tu tiên tứ nghệ thí luyện cũng không có giữa các tu sĩ trực tiếp tiếp xúc. Nhưng pháp khác biệt, theo Thẩm Hà biết, lựa chọn đấu pháp thí luyện giả sẽ trước chịu đựng bí cảnh một đạo khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm người sẽ ngẫu nhiên đối chiến, quyết ra 32 người tiến hành cuối cùng thí luyện. Theo Thẩm Hà quan sát, tiến vào pháp môn, cùng cái khác 4 môn người cộng lại không sai biệt lắm. Những này các thế lực thiên kiêu nhóm đồng dạng đều có thể thông qua cuộc thử thách đầu tiên, ý vị này, lựa chọn pháp môn thí luyện giả ở giữa sẽ tiến hành 3 lần quyết đấu. 50 tuổi trở xuống thiên kiêu bên trong, nguyên anh cảnh chỉ chiếm số rất ít, Thẩm Hà chỉ cần không phải vận khí quá kém, cơ bản sẽ không đụng phải. Thẩm Hà mặc dù chỉ có kim đan 1 tầng tu vi, nhưng hắn có 5 thuộc tính mang theo, ngũ hành dung hợp vi lực cực kỳ cường đại, Thẩm Hà có tự tin đối chiến bất kỳ một cái nào kim đan cảnh tu sĩ. Tại bí cảnh bên trong quyết đấu, chỉ có nhận chí mệnh tương thế mới có thể bị bí cảnh lực lượng bảo hộ, khu trục ra bí cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, Thẩm Hà chỉ cần đem đối phương đánh tới mất đi năng lực phản kháng về sau, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần có thể hái được một bộ trung phẩm huyền thể, Thẩm Hà liền chuyến đi này không tệ. Thẩm Hà bước vào pháp phía sau cửa, trước mắt lóe lên, trong nháy mắt đi vào một chỗ nhìn lên đến có chút hư ảo trong không gian. Tại hắn đối diện, có một đạo cùng thân hình hắn giống nhau như lúc hư ảo quang ảnh. Đây chính là bí cảnh cuộc thử thách đầu tiên, chiến thắng một tên cùng mình tu vi hoàn toàn giống nhau địch nhân. Thẩm Hà nhìn về phía quang ảnh, ánh mắt có chút quái dị, bởi vì quang ảnh tán phát khí tức, chỉ có cực phẩm bính hỏa linh thể, cực phẩm kim đan trình độ. Mà Thẩm Hà chân thực thể chất đã đến huyền thể, kim đan cũng là ngũ hành kim đan. Chiêu Hà bí cảnh cũng bị hoàng đế nội kinh lừa gạt. Tại Thẩm Hà mừng thầm trong lòng thời điểm, quang ảnh đã hướng hắn lao đến. Thẩm Hà trở tay một đạo thủy hỏa dung hợp linh lực đánh ra, trong nháy mắt đem quang ảnh đánh bay lầy trời tán. Khảo hạch thông qua, tuyển thủ số hiệu 1. Một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm giọng nữ vang lên. Sau đó Thẩm Hà xung quanh cảnh tượng biến đổi, xuất hiện tại một chỗ gian phòng cực lớn bên trong. Sau một lúc lâu, trong phòng xuất hiện lần nữa một người. Thẩm Hà cùng người kia liếc nhau, liền tiếp theo trầm mặc chờ đợi. Sau nửa canh giờ, không ra Thẩm Hà đoán trước, trong phòng xuất hiện hơn 200 người, tất cả mọi người thông qua được cuộc thử thách đầu tiên. Tiếp đó, tiến hành 22 quyết đấu, quyết ra top 32 tiến hành cuối cùng thí luyện. Vô tình giọng nữ vang lên lần nữa, đám người trên đầu xuất hiện đạo đạo màu sắc rực rỡ của sáng, đem tất cả mọi người truyền tống rời đi. Thẩm Hà chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, liền xuất hiện tại một chỗ ước chừng phương viên khoảng 10 dặm hình tròn trong võ đài. Tại hắn 300 mét bên ngoài, đứng đấy đối thủ của hắn. Thẩm Hà tập trung nhìn vào, chỉ gặp đối diện lại là cái nam nhân. Suối quậy. Thẩm Hà thầm mắng một tiếng, liền chuẩn bị toàn lực xuất thủ, đem đối thủ xử lý. Tại bí cảnh bên trong, lẫn nhau cảm giác không đến đối phương khí tức, bởi vậy Thẩm Hà đối thủ vừa ra tay cũng là toàn lực. Chỉ gặp hắn quanh thân linh lực phun trào, cả người hóa thành một đạo kim sắc trượng dài phi kiếm, hướng Thẩm Hà cực tốc đánh tới. Thẩm Hà có thể cảm nhận được đối thủ cái kia chí ít kim đan tầng 8 linh lực cùng sắc bén kim thuộc tính khí tức, nhưng hắn không chút nào hoảng. Đợi phi kiếm bay đến một nửa lúc, Thẩm Hà phất tay vung ra một đạo ngũ sắc quang cầu. Không cần một lát, phi kiếm liền cùng quang cầu đụng vào nhau. Tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt, quang cầu bên trong cực hạn áp xúc ngũ hành linh lực bị chuyển. Quanh một tiếng nổ rung trời qua đi, phi kiếm màu vàng nóng phá thành mảnh nhỏ. Bên trong bao bọc người cũng bị hào quang bảo vệ, khu trục đến bí cảnh bên ngoài. Số 1 tuyển thủ chiến thắng. Giọng nữ tuyên bố Thẩm Hà chiến thắng về sau, liền lần nữa đem Thẩm Hà chuyển tống về trước đó gian phòng. Trực tiếp miểu sát đến sao? Xem ra đụng phải nữ nhân không thể dùng ngũ hành hợp nhất xuất thủ. Thẩm Hà âm thầm suy nghĩ. Lần này Thẩm Hà cũng không phải là cái thứ nhất về đến phòng, hắn khi trở về đã có 3 người truyền tống về đến. Chỉ trong chốc lát công phu, lại truyền tống về đến 3 người. Những này cũng đều là nguyên anh tu sĩ, hy vọng đằng sau 2 trận không được đụng đến bọn hắn. Trong phòng một mảnh yên lặng, mặc dù nơi này không hạn chế người nói chuyện, nhưng giờ phút này không ai nguyện ý nói chuyện với nhau. Hơn một canh giờ về sau, tất cả mọi người quyết đấu hoàn tất. Còn lại hơn 100 người tụ tập trong phòng, rất nhiều người mắt trần có thể thấy bị thương không nhẹ. Vòng thứ nhất quyết đấu hoàn tất, phía dưới bí cảnh đem đối thí luyện giả chữa thương về linh, mời thí luyện giả không nên phản kháng. Giọng nữ tiếng nói vừa ra, trong phòng tràn ngập lên ngũ thải sương mù. Thẩm Hà tổn thất linh lực vừa mới đã sớm bù đắp lại, bởi vậy cũng không có trải nghiệm đến sương mù công hiệu. Bất quá hắn có thể nhìn thấy, cái khác thụ thương thí luyện giả đang hút vào sương mù trong nháy mắt liền tinh thần bắt đầu. Một tên rõ ràng gây mất một đầu cánh tay người, hút vào sương mù sau ngắn ngủi mười mấy giây liền lại lần nữa sinh trưởng ra một đầu cánh tay. Nửa phút đồng hồ sau, sương mù biến mất. Vòng thứ hai quyết đấu bắt đầu. Giọng nữ tuyên bố qua đi, Thẩm Hà đám người lại lần nữa bị truyền tống đến trong võ đài. Thẩm Hà trước tiên hướng đối diện nhìn lại, gặp lần này là nữ nhân, hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối diện nữ nhân ở tiến đến trong nháy mắt, liền điều động linh lực, hướng Thẩm Hà đánh ra một đạo thanh lam giao nhau dây leo trạng công kích. Thẩm Hà cảm thụ được trong công kích gần chứa mục, nước hai hệ linh lực, trong lòng càng thêm vân vấn. Am hiểu đồng thời vận dụng mục, nước hai hệ linh lực, lần này tới trong thế lực, chỉ có mục gia. Mục gia 50 tuổi trở xuống chỉ có 2 tên nữ nhân, đối diện cái này rất có thể liền là cái kia trào phúng qua Thẩm Hà một bất tịch. Từ linh lực cường độ đến xem, đối thủ chí ít cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, Thẩm Hà không dám kinh thường, xuất thủ liền là kim một thủy hỏa 4 hệ linh lực hợp nhất. Thẩm Hà đem linh lực đột hiện lên roi hình, cùng đối diện đánh ra dây leo trạng linh lực đụng vào nhau. Oanh ba chạm trong nháy mắt, roi hơi bộ phận linh lực bị chuyển, phát sinh kịch liệt bạo tạc, đem dây leo trạng công kích nổ nát vụn một nửa. Đối phương lập tức bổ sung linh lực, Thẩm Hà thừa cơ tấn công mạnh. Công kích của đối phương năng lực so sánh Thẩm Hà 4 hệ hợp nhất linh lực kém không ít, bị Thẩm Hà đánh liên tục bại lui. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Hà một roi quất vào đối thủ bên hông. Oanh một tiếng bạo hưởng qua đi, đối thủ bị tạc bay vài trăm mét, đâm vào bên bờ lôi đài vòng phòng hộ bên trên, sau đó rơi xuống trên mặt đất, tái khởi không thể. Thẩm Hà phi thân đi vào trước mặt nàng. Nàng không nhúc nhích, tựa hồ tại chờ đợi Thẩm Hà cho nàng cuối cùng một kích. Thẩm Hà mỉm cười, đánh ra mấy đạo linh lực, đưa nàng đan điền phong kín. Nàng ý thức được không đúng, âm thanh hô to, ngươi muốn làm gì? Chương 97, một vân tịch, ta không biết là ai làm người đăng, Càn Xeo No hay Thẩm Hà nghe nàng thanh âm quen thuộc, trong lòng càng hưng phấn, tiến lên hai bước ngồi xổm ở một vân tịch trước người. Một vân tịch nhìn trước mắt gái này bị hào quang che giấu nam nhân, trong lòng kinh hoàng không thôi, ta đã thua, ngươi nhanh công kích ta, đưa ta ra ngoài à? Thẩm Hà không để ý đến nàng. Có hào quang che lấp, chỉ cần không nói lời nào, một vân tịch cũng không nhận ra thân phận của hắn. Thẩm Hà vươn tay, sờ về phía một vân tịch gương mặt. Mặc dù hào quang che đậy mặt mũi của nàng, Thẩm Hà vẫn như cũ có thể cảm nhận được bóng loáng xúc cảm. Ngươi
là ai?
Ta là một gia chủ một thừa tuyên nữ nhi, ngươi dám đụng đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một vân tịch run rẩy uy hiếp nói. Thẩm Hà vẫn không có để ý tới nàng, bàn tay lớn thuận dưới gương mặt nàng trượt đến nàng ôn nhuận trên môi. Tang Nô, một vân tịch vừa muốn tiếp tục uy hiếp, liền bị Thẩm Hà dùng ngón tay đem đầu lưỡi nắm. Nàng thân sắc kinh hoàng, nhưng đan điền bị phong, nàng điều động không dậy nổi một tia linh lực, liền ngay cả tự sát phát động bí cảnh cơ chế đều làm không được. Ân. Một vân tịch lung lay đầu, muốn tránh thoát Thẩm Hà kiềm chế. Thẩm Hà cười lạnh một tiếng, dùng sức đưa nàng đầu lưỡi kéo ra miệng, tính cả nàng toàn bộ đầu đều để bắt đầu. Ách. Sau 2 canh giờ, Thẩm Hà thành công đem lên phẩm thanh hoa huyền thể đặt vào bản thân. Một gia thanh hoa huyền thể từ một nước hai thuộc tính hợp lại mà thành, một vân tịch thượng phẩm huyền thể đơn nhất thuộc tính cường độ chỉ có trung phẩm huyền thể đỉnh phong. Thẩm Hà đem đặt vào bản thân về sau, bởi vì trước đó thu được tưởng vi thương nô huyền thể, cho nên đơn nhất một thuộc tính cường độ đột phá đến thượng phẩm huyền thể, thủy thuộc tính cường độ cũng không đột phá trung phẩm. Nhìn xem ngồi phịch ở ngọn nguồn bên trên một vân tịch, Thẩm Hà cười lạnh một tiếng, đem vết tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, liền tiện tay đánh ra một đạo linh lực đánh út về phía đầu của nàng. Thẩm Hà linh lực tại tiếp xúc đến một vân tịch trong nháy mắt, bí cảnh phát động bảo hộ cơ chế, vũ thải hà quang ngăn trở Thẩm Hà linh lực, sau đó đem một vân tịch chuyển tống ra chiều hà bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài, lúc này khoảng cách dáng chiều bí cảnh mở ra còn cần một đoạn thời gian, không ít người đang tại bên ngoài chờ đợi. Một vân tịch xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài trong nháy mắt, một nguyệt linh liền phát hiện nàng. Nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy chết lặng chi sắc, vừa hạ xuống địa liền muốn hướng trên mặt đất ngã xuống. Một nguyệt linh còn tưởng rằng nàng là bởi vì quyết đấu thua thương tâm khổ sở, vội vàng tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi. Vân tịch, không có quan hệ, ngươi còn trẻ, lần sau còn có cơ hội. Một vân tịch ngước mắt nhìn một nguyệt linh mặt, trong mắt đống nhiên tuôn ra đại khoản nước mắt. Nàng trở tay ôm chặt lấy một nguyệt linh, nghẹn ngào khóc giống, sư tỷ. Ô. Một nguyệt linh nhớ kỹ một vân tịch lần này tới, vốn là lấy tham gia náo nhiệt làm chủ, giờ phút này có chút không hiểu nàng vì cái gì khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ là bị người đánh quá thẳng rồi? Tốt, không có chuyện gì. Một nguyệt linh khẽ vuốt một vân tịch cái óc, thương ngươi là nhà nào người? Sư tỷ báo thù cho ngươi. Một vân tịch nhớ lại quá trình chiến đấu. Thẩm Hà ngũ hành kim đan linh lực cực kỳ hùng hậu, đánh ra linh lực cùng kim đan trung kỳ không sai biệt lắm. Lần này tiến vào chiều hà bí cảnh kim đan trung kỳ tu sĩ có mười mấy cái, nhưng càng quan trọng hơn là Thẩm Hà dùng ra kim một thủy hỏa 4 hệ linh lực, nàng chưa từng nghe qua có nhà ai thế lực có thể đồng thời vận dụng nhiều như vậy thuộc tính. Sau đó nàng lại nghĩ tới cái kia 2 canh giờ kinh lịch, nếu như tìm không thấy người, cái kia nàng làm sao báo cửu? Nghĩ tới đây, nàng khóc càng thêm lớn tiếng, sư tỷ, ta không biết là ai làm.
Ô ô ô,
không biết. Một Nguyệt Linh có chút kinh ngạc, đối thủ dùng cái gì linh lực ngươi không có nhìn ra sao?
Hắn dùng chính là kim một thủy hỏa bốn hệ linh lực của ta cùng hắn vừa chạm vào đụng liền sẽ bạo tạc.
Một Vân Tịch đưa nàng cùng Thẩm Hà quá trình chiến đấu tự thuật một lần, nhưng đem cuối cùng cái kia hai canh giờ sự tỉnh tóm tắt quá khứ.
Bị người đem toàn thân đều khai phát một lần loại chuyện này, nàng bây giờ nói không ra miệng.
Một Nguyệt Linh nghe xong kinh ngạc không thôi, tại sao có thể có người có nhiều như vậy loại thuộc tính?
Ta cũng không biết, ô ô ô.
Bí cảnh bên trong.
Thẩm Hà đem Một Vân Tịch đào thải về sau, lần nữa bị bí cảnh chuyển tống về gian phòng. Lần này hắn là cái cuối cùng trở về. Hắn vừa mới hiện thân, bí cảnh liền bắt đầu cho những người thí luyện này chữa thương về linh. Trong phòng tràn ngập lên ngũ thải sương mù, Thẩm Hà lần này cảm nhận được sương mù thần kỳ. Hắn hít sâu một cái về sau, không chỉ có linh lực trong nháy mắt về đầy, liền ngay cả hắn tiêu hao tinh lực đều được bổ sung trở về. Nửa phút đồng hồ sau, sương mù biến mất. Trong phòng tất cả thí luyện giả trạng thái đều về tới đỉnh phong. Vòng thứ 3 quyết đấu bắt đầu. Vô tình giọng nữ vang lên, tất cả mọi người lần nữa bị chuyển tống đến trong võ đài. Thẩm Hà hướng đối thủ nhìn lại, phát hiện là cái nam tính, cái này khiến Thẩm Hà trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá may mắn là, tên nam tử này tính cũng không phải là nguyên anh cảnh. Đối thủ vừa mới đi vào lôi đài, liền lập tức hướng Thẩm Hà vào tới. Thẩm Hà nghịch chuyển ngũ hành bạo tạc uy lực quá lớn, cận chiến cực dễ dàng thương tới bản thân, cho nên Thẩm Hà nhanh chóng phóng xuất ra 9 quả ngũ hành quấn quanh quả cầu ánh sáng 5 màu hướng đối thủ cực tốc bay đi. Trên người đối thủ tán phát khí tức cao tới kim đan tầng 9. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Hà phóng thích ra quang cầu linh lực cường độ chỉ có kim đan một tầng lúc, trong lòng không khỏi chủ quan, chỉ là tiện tay vung ra mấy đạo linh lực hướng quang cầu đánh tới. Thẩm Hà mỉm cười, đồng thời đem 5 viên quang cầu dẫn bạo. Quanh theo một tiếng nổ rung trời, một đạo hào quang hiện lên, đem Thẩm Hà đối thủ chuyển tống ra bí cảnh. Số 1 tuyển thủ chiến thắng, chúc mừng tấn cấp cuối cùng thí luyện. Vô tình giọng nữ vang lên, sau đó hào quang lóe lên, Thẩm Hà bị chuyển tống rời đi. Lần này Thẩm Hà không có lại trở lại gian phòng, mà là bị chuyển tống đến một chỗ ước chừng 100 mét vuông trên quảng trường. Quảng trường thuần trắng một mảnh, giống như là từ nguyên một khối ngọc thạch hoàn chỉnh tạo hình mà ra. Tại trong sân động, đứng sừng sững lấy một tòa từ không biết tên tinh thạch đắp lên ngũ thải tế đàn. Tế đàn cạnh ngoài có 13 cấp bậc thang, thông hướng chính giữa tế đàn một chỗ hư ảo cánh cổng ánh sáng. Thẩm Hà biết, bậc thang này liền là cuối cùng thí luyện. Không ngừng pháp môn thí luyện giả, thông qua cái khác 4 đạo môn khảo nghiệm thí luyện giả cũng sẽ truyền tống đến nơi đây. Làm thí luyện giả đạp vào bậc thang về sau, liền sẽ chịu đựng khác biệt khảo nghiệm. Pháp môn thí luyện giả sẽ bị truyền tống đến lôi đại không gian, cùng tự thân tu vi giống nhau cái bóng đối chiến. Mỗi lần nhất giai bậc thang, cái bóng ngoại trừ tu vi bên ngoài công pháp, thuật pháp, kỹ xảo chiến đấu các loại đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Thí luyện giả mỗi thông qua nhất giai khảo nghiệm, liền sẽ đạt được bí cảnh ban thưởng. Ban thưởng có thể là tăng cao tu vi, thể chất, kim đan phẩm chất các loại, còn có số rất ít có thể thu được pháp khí, bí thuật. Theo Thẩm Niệm Chân nói, bao năm qua đến Lăng Vân Thẩm gia thí luyện giả cao nhất một vị, là bằng vào đan đạo thông qua cấp 9 khảo nghiệm. Người thí luyện kia thể chất trực tiếp từ đó phẩm huyền thể thăng hoa đến cực phẩm huyền thể, kim đan phẩm chất cũng nhảy lên một bậc thang. Toàn bộ xung quanh ngũ vực có ghi chép đến nay, trèo lên giai cao nhất là 500 năm trước xuất từ Kinh Hồng Kiếm Tông kiếm đạo thiên tài Lý Thanh Tuyền. Nàng từ pháp môn thông qua được 11 giai khảo nghiệm, tại trèo lên trước bậc, thể chất nàng chỉ có cực phẩm linh thể. Leo lên 11 giai về sau, vậy mà trực tiếp thăng hoa là thánh thể. Thẩm Hà nhìn về phía chính giữa tế đàn cái kia phiến thần bí hư ảo cánh cổng ánh sáng. Leo lên thập tam giai, bước vào cánh cổng ánh sáng cũng tìm được cái gì đâu. Thẩm Hà vốn chỉ muốn tại bí cảnh bên trong tìm cơ hội hái hai cái huyền thể, nhưng bây giờ có thể thu được đồ vật, vô cùng có khả năng vượt xa khỏi hắn mong muốn. Chương 98, Man Thiên Quá Hải người đăng, cản xèo nọ hai tiếp đó, trên quảng trường không ngừng có người chuyển tống tới. Thẩm Hà đợi gần 3 cách giờ. Trên quảng trường tụ tập khoảng 80 người. Vô tình giọng nữ lúc này mới vang lên, tiếp xuống tiến hành cuối cùng thí luyện, mục tiêu, leo lên tế đàn, tiến vào cánh cổng ánh sáng, kẻ thất bại đào thải. Người ở chỗ này đều biết thí luyện quy tắc, đợi giọng nữ nói xong, liền cùng nhau hướng tế đàn bước đi, một cái tiếp một cái địa đạp vào bậc thang. Mỗi cái đạp vào nấc thang người đều sẽ trong nháy mắt bị truyền tống rời đi. Thẩm Hà là cái cuối cùng đạp vào nấc thang. Chân của hắn vừa hạ xuống dưới, liền bị truyền tống đến như trước đó đồng dạng lôi đài trong không gian, chỉ là đối thủ của hắn đổi thành cùng thân hình hắn, khí tức giống nhau như lúc màu đen cái bóng người. Thẩm Hà xem xét đối diện cái bóng, trong nháy mắt cười. Trước đó hắn kinh lịch đạo thứ nhất bí cảnh khảo nghiệm lúc, phát hiện hoàng đế nội kinh ngụy trang có thể lừa qua bí cảnh. Thế là lần này hắn đạp vào trước bậc thang, đem tự thân ngụy trang thành một cái linh lực lơ lửng không cố định, kim đan vết rách trải rộng, so với hắn lắc lư Thẩm Vân Phong cưỡng ép bay vụt kim đan còn muốn rác rưởi gấp 10 lần kim đan một tầng tu sĩ. Nếu như không phải bí cảnh hạn chế nhất định phải kim đan trở lên tu vi, hắn đều muốn đem mình ngụy trang thành một phàm nhân. Bất quá giờ phút này dạng cũng đầy đủ, đối diện cái bóng kia điều động linh lực đều có chút phí sức, rác rưởi kia kim đan hơi không cẩn thận liền sẽ tự mình vỡ vụn. Thẩm Hà đứng tại chỗ, nhìn xem đối diện cái bóng cố gắng điều động linh lực bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. Qua gần một phút đồng hồ, cái bóng mới thành công dựa theo thuật pháp lộ tuyến vận chuyển một tuần linh lực, trong lòng bàn tay toát ra một đoàn lúc sáng lúc tối hỏa diễm. Tiếp theo, cái bóng hướng Thẩm Hà vào tới, nhưng mà còn không có chạy ra hai bước, nó trong đan điền kim đan đột nhiên từ đi vỡ vụn. Phù phù, cái bóng ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần sau liền không có động tĩnh. Ha ha ha, Thẩm Hà cười đánh ra một đạo linh lực, đem cái bóng đầu đánh nát. Cái bóng trong nháy mắt hóa thành một đạo ngũ thải hà quang xông vào Thẩm Hà trong thân thể. Đó cũng không phải cái bóng công kích chiêu số, mà là bí cảnh cho bên thắng ban thưởng. Hào quang xông vào Thẩm Hà trong cơ thể, liền bắt đầu đối với hắn thân thể tiến hành cường hóa.
Thẩm Hà có thể cảm giác được, lần này ban thưởng là tăng lên thể chất. Nhưng trực tiếp để hào quang cường hóa thể chất của hắn quá mức lãng phí, phương pháp tốt nhất là dùng hào quang cường hóa dưới tay hắn, sau đó hắn lại dùng bí thuật hái, dạng này mới là tỷ lệ lợi dụng cao nhất phương pháp. Thế là Thẩm Hà điều động linh lực, đem hào quang thu nạp đến trong đan điền. Một lát sau, Thẩm Hà bị truyền tống về thứ nhất giai thai trên bậc, Thẩm Hà không chút do dự tiếp tục đạp vào cấp thứ hai bậc thang. Lần này đối thủ của hắn vẫn là bộ kia thê thảm bộ dáng, bất quá khí thế nhìn lên đến mạnh không ít, có thể dùng ra hoàn chỉnh thuật pháp công kích hắn. Bất quá vẫn là yếu đáng thương, bị Thẩm Hà một chiêu miểu sát. Cái bóng lần nữa hóa thành ngũ thải hà quang xông vào Thẩm Hà trong cơ thể, lần này ban thưởng là cường hóa kim đan. Thẩm Hà kim đan có thể tự mình thăng cấp, đây đối với Thẩm Hà đồng dạng không có tác dụng gì, thế là Thẩm Hà lần nữa đem hào quang thu thập bắt đầu. Tiếp xuống Thẩm Hà nhanh chóng leo lên tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Rất nhanh, Thẩm Hà liền tới đến cấp 9. Phía trước bát giai ban thưởng, ngoại trừ hai đạo tăng cao tu vi hào quang bên ngoài, toàn bộ bị Thẩm Hà thu thập bắt đầu. Cái kia hai đạo tăng cao tu vi hào quang đem Thẩm Hà tu vi từ kim đan 1 tầng nhanh chóng tăng lên tới kim đan 5 tầng. Như thế nhanh chóng tăng lên, hắn căn cơ lại so trước đó càng thêm vững chắc. Thẩm Hà rất muốn biết những này hào quang là như thế nào chế tạo, nếu như có thể đại lượng chế tạo, vậy hắn cùng hắn trung thành các bộ hạ đem trực tiếp cất cánh. Thẩm Hà không kịp chờ đợi muốn đi vào trong tế đàn hư ảo cánh cổng ánh sáng, hắn vừa đạp vào cấp 9, liền cấp tốc đánh ra một đạo linh lực đánh út về phía đối diện cái bóng người. Song lần này cái bóng người không chỉ có không có bị hắn miểu sát, ngược lại tránh thoát linh lực của hắn về sau, còn cấp tốc làm ra phản kích, hướng hắn đánh ra một đạo hỏa phượng bộ dáng thuật pháp. Mặc dù thuật pháp uy lực vẫn như cũ không đủ, nhưng cũng để Thẩm Hà giật nảy cả mình. Tình huống giống nhau, đổi lại là hắn tuyệt đối đánh không ra công kích như vậy. Thẩm Hà sắc mặt có chút nghiêm trọng, chắc không được Lăng Vân Thẩm gia bao năm qua đến cao nhất chỉ có cửu giai, nếu như bí cảnh không có bị lừa gạt, cái kia cấp 9 khảo nghiệm sẽ kinh khủng bực nào. Thẩm Hà thu hồi vội vàng sao động ý nghĩ, đằng sau còn có tứ giai, mỗi một giai độ khó đều đem tăng lên trên diện rộng, thông quan thập tam giai thí luyện chỉ sợ không có hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Nhìn xem đối diện lần nữa đánh ra công kích cái bóng, Thẩm Hà phất tay đánh ra một đạo thủy hỏa quấn quanh linh lực. Cái bóng lần này mặc dù lại tránh khỏi, nhưng làm Thẩm Hà bung ra đối linh lực áp chế, thủy hỏa hai loại lẫn nhau xung đột linh lực lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc. Uy lực to lớn trực tiếp đem cái bóng nổ thành đầy trời hào quang, dung nhập Thẩm Hà trong cơ thể. Lần này hào quang tới phá lệ mãnh liệt, Thẩm Hà cảm giác không áp chế lời nói, hào quang đủ để đem một phàm nhân cường hóa thành thượng phẩm huyền thể. Thẩm Hà lần nữa đem quý giá này hào quang thu nạp đến đan điền. Lần này sau khi đi ra ngoài, thủy lan thể chất tăng lên liền có rơi xuống, nếu như đằng sau có thể được càng nhiều, có lẽ bách hoa đường thành viên đều có thể đạt được cân trạch. Một lát sau, Thẩm Hà truyền tống về quảng trường, hắn tiếp tục đạp vào cấp 10, lần này trong lòng của hắn cất mấy phần cảnh giác. Mặc dù Thẩm Hà trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cấp 10 cái bóng công kích giật nảy mình. Bởi vì công kích của nó vậy mà dẫn động thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực là nguyên anh cảnh mới bắt đầu tiếp xúc, thẳng đến hóa thần cảnh mới có thể sơ bộ vận dụng cao cấp lực lượng. Tu sĩ đối với thiên địa chi lực cảm ngộ đầy đủ sâu về sau, liền có thể dùng tự thân linh lực dẫn động vô cùng mênh mông thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Uy lực của nó xa so với tu sĩ tự thân linh lực lớn rất nhiều được nhiều. Cái bóng đánh ra công kích mặc dù không có dẫn động bao nhiêu ngày địa chi lực, nhưng chỉ một kia, liền để nó lấy ít ỏi linh lực đánh ra không kém hơn kim đan hậu kỳ một kích. Thẩm Hà sắc mặt nghiêm trọng, xuất thủ chính là kim một thủy hỏa bốn hệ dung hợp một cái quang cầu. Thẩm Hà quang cầu cùng cái bóng dẫn động thiên địa chi lực đụng vào nhau. Quanh quang cầu kịch liệt bạo tạc, đem cái kia một tia thiên địa chi lực nổ tan. Cái bóng muốn lại lần nữa phát động công kích, Thẩm Hà nhưng không có cho hắn cơ hội này, ỷ vào linh lực vận hành trôi chạy ưu thế, một phát thủy hỏa quang cầu đem cái bóng nổ thành đầy trời hào quang. Hào quang lần nữa tuôn hướng Thẩm Hà, lần này ban thưởng là cường hóa kim đan. Theo Thẩm Hà cảm giác, đạo này hào quang đủ để đem một viên phổ thông kim đan cường hóa thành siêu cường dị chủng kim đan. Bất quá Thẩm Hà y nguyên không cần, hắn lần nữa đem hào quang thu nạp đến đan điền. Cấp 10 cái bóng liền đã như thế cường hãn, Thẩm Hà khó có thể tưởng tượng, 500 năm trước cái kia Lý Thanh Tuyển là như thế nào đạt vào cấp 11. Như thế nào thiên tài mới có thể dựa vào thực lực chân chính thông qua cái này thập tam giai khảo nghiệm? Có lẽ chỉ có những cái kia trời sinh thần thánh tuyệt thế thiên tiêu a. Lại một lần nữa truyền tống về bậc thang về sau, Thẩm Hà hít thở sâu một hơi, hướng về phía trước phóng ra một bước, đặt ở cấp 11 bên trên. Chương 99, rung động toàn trường người đăng, cản xeo nó hay truyền tống đến lôi đài trước tiên, Thẩm Hà liền cấp tốc điều động linh lực, toàn lực đánh ra một cái ngũ hành dung hợp quang cầu. Thẩm Hà cẩn thận không có sai, đối thủ cái bóng lần này dẫn động càng nhiều ngày hơn địa chi lực, uy lực của nó thẳng bức nguyên anh. May mắn Thẩm Hà tu vi tấn thăng đến kim đan 5 tầng, không phải lần này vô cùng có khả năng không phải 11 giai cái bóng đối thủ. Nguyên Thẩm Hà đánh ra quang cầu cùng cái bóng dẫn động thiên địa chi lực cầm vang đụng nhau. Cả hai lẫn nhau triệt tiêu, đánh cái cân sức ngang tài. Thẩm Hà linh lực điều động càng nhanh, thừa dịp cái bóng rác rưởi kim đan triệu tập linh lực khoảng cách, Thẩm Hà phi tốc vọt tới cái bóng bên người, đem cái bóng tứ chi chặt đứt, đan điền phong tỏa. Hắn sở dĩ ảnh lưu niệm tử một mạng, hoàn toàn là bởi vì bị cái bóng thực lực kinh đến. 11 giai cái bóng đều có thể cùng hắn toàn lực xuất thủ một chiêu đối cái cân sức ngang tài, cái kia cấp 12 cái bóng chẳng phải là có thể đem hắn miểu sát. Đem cái bóng khống chế lại về sau, Thẩm Hà tự hỏi đằng sau nên như thế nào ứng đối. Hắn kỳ thật có một cái nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, cái kia chính là chứa đựng tại hoàng đế nội kinh bên trong dạ ma ký ức. Hắn có thể thay vào dạ ma thị giác, đi nhanh chóng cảm ngộ thiên địa chi lực. Nhưng loại phương pháp này có một cái tai hại, mỗi người đối với thiên địa cảm ngộ cũng không giống nhau, nếu như hắn đi dạ ma đạo rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau đối với mình đạo cảm ngộ. Bất quá lần này bí cảnh ban thưởng dụ hoặc thật sự là quá lớn. 11 giai ban thưởng rất có thể tạo nên một cái thánh thể. cái kia cấp 12 đâu? Thập tam giai đâu? Thông quan về sau cánh cổng ánh sáng đâu? Làm. Thiếu cảm ngộ một chút, nên vấn đề không lớn, cùng lắm thì ngày sau phiền toái một chút. Thẩm Hà quyết định, xếp bằng ở cái bóng bên người, tâm thần chìm vào hoàng đế nội kinh bên trong, mượn nhờ dạ ma ký ức nhanh chóng cảm ngộ thiên địa chi lực. Cùng lúc đó, tế đàn bên ngoài trên bậc thang không ngừng có người truyền tống về đến. Giờ phút này đại đa số người vừa mới thông qua hai ba quan, từng cái nhìn lên đến đều là một bộ thần sắc mệt mỏi bộ dáng. Mặc dù mỗi lần thông quan, bí cảnh đều sẽ là thí luyện giả chữa thương về linh, nhưng cùng thế lực ngang nhau, thậm chí mạnh hơn một bậc đối thủ chiến đấu, là một kiện cực kỳ hao phí tâm thần sự tình, trên tinh thần mỏi mệt là bí cảnh không cách nào khôi phục. Đại đa số thí luyện giả truyền tống về đến, đều lựa chọn ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi. Hiện tại thí luyện giả ở giữa đã không phải là đối lập quan hệ, cho nên bọn hắn không tiếp tục cẩn giấu thân phận, ngồi tại hai ba giai nghỉ ngơi người tụ tập cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Các ngươi nói, chúng ta đám thí luyện giả này, năng lượng cao nhất thông qua nhiều thiếu giai khảo nghiệm, ta đoán chừng có thể tới cựu giai đi, dù sao lần này có điểm nguyện tông thánh nữ tại. Cựu giai? Ha ha, chúng ta thánh nữ không chỉ là thánh thể, nàng trận đạo thiên phú càng thêm khoa trương, rất nhiều hóa thần trưởng lão đều vì nàng trận đạo lý giải sợ hai tháng phục. Một vị rõ ràng là Yểm Nguyệt Tông đệ tử người mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta thánh nữ chí ít có thể thông qua thập giai khảo nghiệm. Thập giai? Có chút khoa trương đi, trước kia cũng không phải không có thánh tử thánh nữ tới qua, lên tới cựu giai liền đã rất khó. Có người mở miệng phản bác. Yểm Nguyệt Tông đệ tử vừa muốn tiếp tục tranh luận, liền gặp lục giai bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo nữ tính thân ảnh. Nàng mới vừa xuất hiện, liền không chút do dự tiếp tục đạp vào cấp 7. Tụ tập tại nhị tam giai bên trên những người thí luyện hai mặt nhìn nhau. Vừa mới đó là, khẳng định là chúng ta thánh nữ. Tên kia Yểm Nguyệt Tông đệ tử hưng phấn nói, lúc này mới bao lâu, đã đến cấp 7, không hổ là thánh nữ. Ai? Chúng ta cái gọi là thiên tiêu cùng thánh nữ so sánh, bất quá là phàm phu tục tử thôi. Xem ra lần này Yểm Nguyệt Tông thánh nữ thật sự có hy vọng có thể thông qua thập giai khảo nghiệm. Có người tán thưởng, có người sa sút tinh thần, có người chờ mong. Chúng sinh muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Sau một ngày, thực lực độ chênh lệch thí luyện giả bị lần lượt đào thải, truyền tống ra bí cảnh. Còn lại phần lớn người tụ tập tại tứ ngũ giai. Ngoại trừ Thẩm Hà bên ngoài, tiến độ nhanh nhất Yểm Nguyệt Tông thánh nữ Hà U Ngọc giờ phút này đang tại bát giai bên trên nghỉ ngơi. Trận môn thí luyện giả trèo lên giai tiếp nhận khảo nghiệm là phá trận, đây là cực kỳ hao phí tâm thần một sự kiện, cho dù là Hà U Mộng cũng cần tu dưỡng. Phía dưới những người thí luyện hâm mộ nhìn về phía trước cái kia đạo bị hào quang che giấu biển chuyển thân ảnh. Cùng lúc đó, lôi đài trong không gian ngồi xếp bằng Thẩm Hà mở hai mắt ra. Ý hắn niệm khẽ động, xung quanh không gian trong nháy mắt nổi lên từng tia gợn sóng. Đi qua cả ngày cả nộ, hắn đã có thể khiêu động một tia thiên địa chi lực. Thẩm Hà đoán chừng hắn thời khắc này trình độ cùng 11 giai cái bóng không sai biệt lắm. Nhưng hắn linh lực muốn so cái bóng hùng hồn gấp trăm lần có thừa, có thể dẫn động thiên địa chi lực xa so với cái bóng hơn rất nhiều. Thẩm Hà đứng dậy, chuẩn bị thử một chút thiên địa chi lực uy lực. Hắn lui lại trăm mét, toàn thân linh lực phun trào. Trong chốc lát, quanh người hắn trong phạm vi 10 thước thiên địa chi lực bị hắn dẫn động, tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái 1 mét lớn nhỏ, màu đỏ nhạt nắm đấm hư ảnh. Đi Thẩm Hà khống chế nắm đấm đánh về phía trước cái bóng dưới đất. Phen cái bóng trong nháy mắt bị đánh thành đầy trời hào quang. Thẩm Hà đánh ra thiên địa chi lực đụng vào không thể phá vỡ trên lôi đài, vỡ vụn tiêu tán. Thẩm Hà đoán chừng một kích này đối cứng một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Cái bóng hóa thành hào quang phi tốc xông vào Thẩm Hà trong cơ thể, Thẩm Hà có thể cảm giác được lần này hào quang lại là cường hóa thể chất, đồng thời hiệu lực so trước đó tất cả hào quang chung vào một chỗ còn mạnh hơn. Thẩm Hà vội vàng đem thu nạp đến đan điền, hắn đã tính ra không ra hào quang đến cùng có thể tăng cường nhiều thiếu thể chất. Một lát sau, bí cảnh đem Thẩm Hà chuyển tống về trên bậc thang. Đang tại phía dưới đàm luận những người thí luyện nhìn thấy 11 giai bên trên đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Ngồi tại bát giai bên trên Hà U Ngộng cảm giác được có người sau lưng, đột nhiên quay đầu. 11 giai. Nàng khó có thể tin rủi rủi con mắt, lại mở ra lúc, đạo thân ảnh kia y nguyên đứng tại 11 giai bên trên. Hà U Ngộng rung động trong lòng không thôi, cấp thứ 8 khảo nghiệm liền đã để nàng cảm thấy 10 phần khó giải quyết, mà thời gian giống nhau bên trong, lại có người đã thông qua được 11 giai khảo nghiệm. Một lát sau, toàn trường xôn xao. Đây là thần thánh phương nào? Vậy mà đến 11 giai. Bao năm qua trèo lên giai cao nhất cũng chỉ có 11 giai, làm sao có thể có người có thể trong thời gian ngắn như vậy thông qua 11 giai khảo nghiệm? Dạ. Làm sao 11 giai trước đó chưa từng nhìn qua người này? Thẩm Hà quan sát phía dưới đám người, khoe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười. Người tiến vào cứ như vậy nhiều, thân phận của hắn căn bản ẩn tàng không ở, bất quá không có ai biết hắn là thông qua pháp môn thí luyện trèo lên giai. Hắn hoàn toàn có thể nói là thông qua đan môn thí luyện trèo lên giai, dù sao có dạ ma cái này hợp đạo cảnh đan đạo đại tông sư ký ức, hắn liền là cái hàng thật giá thật đan đạo siêu cấp thiên tài. Thẩm Hà nhìn xem cách hắn gần nhất Hà U Ngộng, cười hỏi, "Ra sao sư tỷ sao?" Hà U Ngộng nghe Thẩm Hà thanh âm, đột nhiên trừng lớn hai mắt, "Ngươi là?" "Thẩm Hà." "Không sai, là ta." Hà U Ngộng càng thêm chấn kinh, ngày hôm qua cái tìm nàng đáp lời, hướng nàng thỉnh giáo tu hành quyết khiếu tiểu lão đệ, vậy mà đã thông qua 11 giai khảo nghiệm. Chương 100, mới ghi chép người đăng, cản xéo nó hai phía dưới đám người nghe được Thẩm Hà cùng Hà U Ngộng đối thoại, hai mặt nhìn nhau. "Thẩm Hà là ai?" Đây là phần lớn người ý nghĩ trong lòng. Thẩm Hà ngay cả cùng Đinh gia xung đột đều không có lộ diện, ngoại trừ hôm qua tụ hội người quen biết bên ngoài, phần lớn người đều không có nghe qua tên của hắn. Thẩm Hà sư đệ. Phía dưới có cái giọng nữ cả kinh kêu lên. Thẩm Hà nhìn xuống dưới, là Tử Hàm sư tỷ sao? Là ta, vậy mà thật là ngươi. Sư đệ ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến 11 giai? Thẩm Tử Hàm nhịn không được hỏi. bởi vì trước mặt khảo nghiệm đều rất đơn giản a. Nghe được Thẩm Hà trả lời, người phía dưới hai mặt nhìn nhau. Trước mặt khảo nghiệm đều rất đơn giản. Vậy bọn hắn những này kẹt tại tứ ngũ giai tính là gì? Phế vật sao? Tầng thứ 5 bên trên, Diệp Miêu Miêu yên lặng nhìn về phía đứng tại chỗ cao nhất Thẩm Hà, trong mắt có chút thảm đạm. Hàng ca, ngươi quá ưu tú, ta muốn như thế nào mới có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi? Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, ở đây người Thẩm gia toàn bộ hưng phấn bắt đầu. Bọn hắn Thẩm gia đã có người đuổi ngang bí cảnh trèo lên giai đi chép, đồng thời vô cùng có khả năng muốn đánh phá kỷ lục, sáng tạo lịch sử. Ở đây có hay không người nhà họ Đinh a? Chúng ta Thẩm gia thiên kiêu đã leo lên 11 giai, người nhà họ Đinh đâu? Mấy tên người Thẩm gia hưng phấn kêu gào. Ở đây người nhà họ Đinh toàn bộ trầm mặc, không dám nói câu nào. Thẩm Hà không có đi đụng phía dưới náo nhiệt, hắn nhìn xem cách hắn gần nhất Hà U Mộng nói, "Hà sư tỷ, ngươi có hay không được cái gì đặc thù ban thưởng?" "Không có, chỉ là thể chất cường hóa một chút, tu vi cùng Nguyên Anh cũng có chỗ tăng lên, ngươi đây?" "Ta chỉ là tu vi tăng lên một chút, thể chất tăng lên không nhiều, ta cảm giác hào quang càng nhiều hơn chính là tại cường hóa tiềm lực của ta." Thẩm Hà nói rồi nói, "Tăng lên tiềm lực?" Hà U Mộng hơi kinh ngạc, nàng còn không có nghe nói qua có người tại bí cảnh bên trong được cường hóa tiềm lực. "Có thể cùng ta huyết mạch phản tổ có quan hệ a?" "A, khả năng này đúng không?" Thẩm Hà thông qua 11 giai quá mức lệnh Hà U Mộng chấn kinh, cho tới nghe được Thẩm Hà huyết mạch phản tổ đều không có bất kỳ cảm giác gì. Giữa hai người lâm vào trầm mặc, Thẩm Hà giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát kết thúc chủ đề. "Sư tỷ, ta hơi mệt chút, trước không cùng ngươi hàn huyên." Ân Thẩm Hà ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt giả bộ như nghỉ ngơi dáng vẻ. Kỳ thật hắn không có chút nào mệt mỏi, nhưng đều 11 giai, nếu như hắn nghỉ đều không ngừng một cái kia thực sự làm cho người rất hoài nghi. Sau 2 canh giờ, khôi phục đầy trạng thái Hà U Mộng đứng dậy đạp vào cấp 9, trong nháy mắt bị chuyển tống rời đi. Sau một lúc lâu, Thẩm Hà đứng dậy. Hắn khẽ động, phía dưới ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở trên người hắn. Thẩm Hà tại vạn chúng chú mục dưới, nhấc chân đạp vào cấp 12, chuyển tống rời đi. Cấp 12? Hắn còn có thể thông qua sao? Mới ghi chép muốn xuất hiện sao? Rất không có khả năng đi, dù sao mạnh như Thanh Phong kiếm thánh Lý Thanh Tuyển, cũng không thể thông qua cấp 12 khảo nghiệm. Nhất định có thể. Lôi đài trong không gian, Thẩm Hà mới vừa xuất hiện, liền lập tức điều động toàn thân linh lực, toàn lực dẫn động tiên địa chi lực hướng về phía trước phát động công kích. Đối diện cái bóng cơ hồ cùng một thời gian đánh ra một đạo thiên địa chi lực hình thành đỏ nhạt trường ấn. Nó có thể dẫn động thiên địa chi lực so 11 giai mạnh hơn quá nhiều, nếu như Thẩm Hà không có học được dẫn động thiên địa chi lực, sợ là thật sẽ bị miểu sát. Phanh Thẩm Hà đánh ra quyền ảnh cùng cái bóng đánh ra trường ấn hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Cả hai giằng co một lát, trường ấn liền bị quyền ảnh đánh nát. Quyền ảnh tiếp tục hướng phía trước, như thiểm điện đánh về phía cái bóng. Mắt thấy cái bóng muốn tránh cũng không được, nó xung quanh không gian bỗng nhiên ba động một chút. Cái bóng thân thể di chuyển tức thời đến 10 mét bên ngoài, quyền ảnh đánh vào trên lôi đài, ở vang vỡ vụn. Thẩm Hà nhìn thấy một màn này, khóe mắt nhịn không được kéo ra. Nhiễu loạn hư không, đây là luyện hư cảnh mới có thể làm đến sự tình, cái bóng vậy mà có thể làm được, có phải hay không có chút quá phận. May mắn Thẩm Hà dùng Hoàng Đế Nội Kinh giả vờ siêu cấp rác rưởi kim đan cũng đầy đủ quá phận, cái bóng vừa mới chuyển gì, liền kim đan vỡ vụn, không có năng lực phản kháng. Thẩm Hà vì phòng ngừa ngoài ý muốn, quá khứ đem cái bóng tứ chi chặt đứt, đan điền phong tỏa. Đem cái bóng chế trụ về sau, Thẩm Hà xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị kéo một trận lại kết thúc nó. Dù sao hắn đối ngoại biểu hiện ra chính là đan đạo thiên phú. Đan đạo thí luyện không có khả năng kết thúc nhanh như vậy. Sau một ngày, Thẩm Hà đứng dậy, một cước đem cái bóng đầu dẫm bạo. Cái bóng trong nháy mắt hóa thành hào quang tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể. Lần này vẫn là tăng cường thể chất, Thẩm Hà hoàn toàn tính ra không ra có thể tăng lên nhiều thiếu thể chất, nhưng chí ít cũng có thể tạo nên một bộ thánh thể. Thẩm Hà vẫn như cũ đem thu nạp đến đan điền. Giờ phút này đan điền của hắn bên trong hào quang tràn ngập, kim đan đều nhanh thấy không rõ. Những này hào quang chí ít có thể tạo nên hai tên thánh thể, nếu như đem tách ra sử dụng, chế tạo mấy chục tên huyền thể hoàn toàn không thành vấn đề. Thẩm Hà nghĩ đến thủ hạ Bách Hoa Đường các cô nương mỗi cái đều là huyền thể dáng vẻ, khoe miệng liền ngăn không được trên mặt đất dương. Một lát sau, Thẩm Hà bị truyền tống về trên bậc thang. Mau nhìn, Thẩm Hà truyền tống về tới. Hắn thật thông qua cấp 12 khảo nghiệm. Chơi ạ, cái này Thẩm Hà đến cùng là dạng gì thiên tài a? Hắn sẽ không cần thông quan đi. Nhìn thấy Thẩm Hà xuất hiện tại cấp 12 bên trên, phía dưới tụ tập những người thí luyện xôn xao một mảnh. Trong bọn họ đã có người bất lực lại xông ra vừa đóng, nhưng y nguyên chờ đợi ở chỗ này, chỉ vì chứng kiến Thẩm Hà có thể hay không sáng tạo mới đi chép. Thẩm Hà sư đệ, ngươi có thể thông qua sao? Phía dưới Thẩm Tử Hàm kích động hô. Có thể một thử. Thẩm Hà cười nói. Ngươi nhất định có thể. Ngươi là chúng ta Thẩm gia kiêu ngạo. Thẩm Tử Hàm kích động đều có chút phá âm. Tạ tạ sư tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng. Bất quá ta hiện tại có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một trận. Nói xong, Thẩm Hà liền xếp bằng ở trên bậc thang, giả bộ như nghỉ ngơi dáng vẻ. Thẩm Tử Hàm vội vàng ngậm miệng lại, sợ mình quấy rầy Thẩm Hà nghỉ ngơi. Nghe chung quanh những người thí luyện còn tại nói chuyện, nàng vội vàng quát khẽ nói, tất cả câm miệng. Không nên quấy rầy đến Thẩm Hà sư đệ nghỉ ngơi. Những người thí luyện khác nhóm hai mặt nhìn nhau, nhao nhao ngậm miệng lại. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều người không sợ Lăng Vân Thẩm gia, cũng không tin nói hai câu liền có thể quấy rầy đến tu sĩ kim đan nghỉ ngơi. Nhưng Thẩm Hà cái này sắp thông quan tư thế thật là kinh người. Cho dù Thẩm Hà không thể thông quan, thông qua cấp 12 thí luyện hắn cũng đủ để xưng là phụ cận ngũ vực thiên tiêu số 1. Không ai nguyện ý cho loại này thiên tiêu lưu lại ấn tượng xấu. Trên bậc thang lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, ánh mắt mọi người đều đang nhìn chỗ cao nhất cái kia đạo bị hào quang che giấu thân ảnh. Sau nửa canh giờ, Hà U Mộng truyền tống về cấp 9. phía dưới đám người chỉ là lườm nàng một chút, liền không còn quan tâm. Hạ U Ngọc ý thức được cái gì, trở lại xem xét, quả nhiên thấy cấp 12 bên trên ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia. Đã thông qua cấp 12 khảo nghiệm sao? Hạ U Ngọc bình sinh lần thứ nhất sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Chương 101, biến thái khảo nghiệm người đăng, Cản Xèo No hai nghỉ ngơi sau 2 canh giờ, Thẩm Hà đứng dậy. Phía dưới tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, bao quát cấp 9 bên trên Hạ U Ngọc. Thẩm Hà hướng phía dưới phất phất tay, "Sư tỷ, các sư minh, ta đi trước một bước. Sư đệ, ngươi nhất định có thể. Chúng ta chờ ngươi sáng tạo lịch sử." Thẩm Hà tại một mảnh cổ vũ âm thanh bên trong, quay người đạp vào cấp 13. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, Hạ U Ngọc thất thần nhìn qua trống rỗng cấp 13, lẩm bẩm nói, "Thật có thể thông quan sao?" Lôi đài trong không gian, Thẩm Hà vừa mới hiện thân, liền lập tức dẫn động quanh thân thiên địa chi lực, ngưng tụ thành một đạo quyền ảnh, hướng về phía trước cái bóng đánh tới. Nhưng mà quyền ảnh vừa mới bay ra không đến 10 mét, liền ngưng trệ ở giữa không trung. Thẩm Hà còn chưa kịp kinh ngạc, càng kinh khủng sự tình phát sinh. Đối diện cái bóng vậy mà mở miệng nói chuyện. Kim đan vậy mà có thể rác rưởi đến loại trình độ này, ha ha, là lừa qua bí cảnh sao? Thẩm Hà kinh ngạc nhìn xem 300 mét bên ngoài cái bóng, ngươi có linh trí. Cái bóng không có trả lời Thẩm Hà, phối hợp nói ra, có thể lừa qua bí cảnh cũng coi như một loại bản sự, tiểu gia hỏa, ta chỉ xuất một chiêu, ngươi có thể còn sống sót, liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Nói xong, cái bóng trên thân tản mát ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Thẩm Hà cảm nhận được loại khí tức này, mắt lộ ra kinh hãi. Loại khí tức này hắn tại Dạ Ma trong trí nhớ gặp một lần. Cái kia chính là Dạ Ma trực diện Thẩm gia chủ mạch đại thừa cảnh lão tổ thời điểm. Thập tam giai cái bóng vậy mà chứa đại thừa cảnh tu sĩ ý thức. Cái này đặc biệt mã có phải hay không có chút quá biến thái? Thật sự có 50 tuổi trở xuống người có thể ngăn cản đại thừa cảnh cường giả một kích sao? Không kịp đầu đen rau muống, Thẩm Hà cắn răng một cái, bốc cháy lên toàn thân tinh huyết, điên cuồng dẫn động quanh thân thiên địa chi lực. Toàn thân hắn gân xanh nổi lên, làn da xích hồng như máu, tinh huyết thiêu đốt sinh ra nhiệt độ cao đem hắn dưỡng khí trong cơ thể bốc hơi, tại hắn xung quanh hình thành một cỗ nồng đậm hơi nóng hơi nước. Tại Thẩm Hà liều mạng dẫn động phía dưới, quanh người hắn 30 mét thiên địa chi lực ngưng tụ thành một đạo đường kính 2 mét đỏ nhạt quang cầu. Đối diện cái bóng gặp Thẩm Hà ngưng tụ xong thành, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Một đạo trong suốt trường ấn rời khỏi tay. Trường ấn rời đi cái bóng tay về sau, cấp tốc biến lớn đến chừng 1 mét, lấy phàm nhân chạy tốc độ hướng Thẩm Hà bay đi. Thẩm Hà trước hết nhất đánh ra quyền ảnh dẫn đầu cùng trường ấn chạm vào nhau. Quyền ảnh không có phát ra cái gì âm thanh, trực tiếp tiên diệt vô tung, trường ấn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục chậm rãi bay về phía trước. Tiếp theo, Thẩm Hà thiêu đốt tinh huyết đánh ra quang cầu cùng trường ấn chạm vào nhau, đồng dạng im ắng chôn bụi. Thẩm Hà mắt lộ ra kinh hãi, muốn tránh né, chân lại mọc rễ một dạng, tại nguyên chỗ khẽ động cũng không động được. Cút mẹ mày đi. Thẩm Hà không có thời gian tái dẫn động thiên địa chi lực, chỉ gặp hắn điên cuồng địa phóng xuất ra từng khoảng ngũ hành dung hợp quang cầu hướng trường ấn bay đi. Vậy mà nắm giữ toàn bộ ngũ hành chi lực. Cái bóng hơi có vẻ kinh ngạc. Thẩm Hà sợ ánh sáng bóng bị trường ấn chôn bụi, tại tiếp xúc đến trường ấn trước liền sớm đem dẫn bạo. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh tại lôi đài trong không gian vang lên, nhấc lên một trận kịch liệt linh lực loạn lưu. Trường ấn xuyên qua hỗn loạn ngũ hành linh lực loạn lưu, tại trải qua lộ tuyến bên trên lưu lại một đạo tay cầm hình dạng chỗ trống. Thẩm Hà mắt thấy trường ấn cách hắn càng ngày càng gần, cảm thấy quét ngang, đem cuối cùng một tia tinh huyết đốt hết, ép khô trong cơ thể một tia linh lực cuối cùng thả ra một đạo đường kính hơn 1 mét ngũ sắc quang cầu. Quang cầu bay tới đằng trước, tại Thẩm Hà phía trước 100 mét chỗ ầm vang bạo tạc. Quanh một tiếng vang thật lớn qua đi, dư ba phi tốc hướng Thẩm Hà vào tới. Triệt để tiêu hao thân thể Thẩm Hà không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, bị dư ba tung bay ra 100 mét có hơn, giống vải rách túi một dạng lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới dừng lại. Cái kia đạo trưởng ấn vậy mà không có đổi tới, mà là rơi vào Thẩm Hà trước đó vị trí, tại không thể phá vỡ trên lôi đài lưu lại một đạo một chỉ dày ấn ký về sau, biến mất không thấy gì nữa. Biểu hiện không tệ, tính ngươi thông qua được a. Cái bóng nói xong, liền tự động nổ nát vụn thành đầy trời hào quang, hướng Thẩm Hà vào tới. Thẩm Hà máu me be bét khắp người, để không nổi một tia khí lực. Hắn gian nan chuyển động con mắt nhìn về phía bay tới hào quang. Cái bóng giống như lưu thủ, hào quang tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể, bắt đầu phi tốc chữa trị thân thể của hắn thương thế. Hắn thiêu đốt không còn tinh huyết cũng bị cấp tốc bổ sung trở về. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, Thẩm Hà sắp chết thương thế liền bị hoàn toàn chữa trị. Thẩm Hà ngồi dậy, cảm giác vừa rồi giống như một giấc mộng dài. Mặc dù không biết cái bóng vì cái gì lưu thủ, nhưng hắn thông qua khảo nghiệm lại là sự thật không thể chối cãi. Cái bóng hóa thành hào quang đem Thẩm Hà thân thể chữa trị về sau, không có giống trước đó mấy lần mạnh như vậy hóa Thẩm Hà thể chất, kim đan các loại, mà là hướng hắn chỗ mi tâm tụ tập mà đi. Thẩm Hà cũng không chế không những này hào quang, chỉ cảm thấy chỗ mi tâm một trận ấm áp. Sau một lúc lâu, thẩm niệm chân trồng ở hắn mi tâm chân hỏa phù bị hào quang ép ra ngoài, hào quang chiếm cứ chỗ mi tâm, hình thành một đạo một đốt ngón tay lớn nhỏ ngũ thải vân hà đồ án. Đồng thời, một đạo tin tức truyền vào Thẩm Hà não hải, để hắn biết được đạo này ấn ký công hiệu. Đạo này ấn ký chính là thông qua thập tam giai khảo nghiệm ban thưởng, ký danh là Lạc Hà ấn, mang ý nghĩa hắn thông qua được Lạc Hà Tiên Tông khảo nghiệm, có tranh cử đạo tử tư cách. Đạo này ấn ký ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng bên ngoài, còn có một cái công năng, liền là tại Thẩm Hà gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, có thể đem hắn chuyển tống đến Lạc Hà Tiên Tông. Cái này nhìn như đơn giản công năng, trên thực tế thập phần cường đại, trừ phi là gặp được chân tiên cấp phong tỏa, nếu không tại hồn thiên tinh bất kỳ một chỗ đều có thể chuyển tống. Thẩm Hà còn tưởng rằng có thể đạt được càng rất mạnh hơn hóa thể chất hào quang, kết quả cũng chỉ có một đạo bảo mệnh dùng ấn ký, cái này khiến Thẩm Hà có chút thất vọng. Dù sao Lạc Hà Tiên Tông đều đã biến mất hơn 1 triệu năm, ấn ký phát động sau sẽ đem hắn chuyển tống đến chỗ nào còn chưa nhất định đâu. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ mong cánh cổng ánh sáng về sau sẽ có tốt hơn phần thưởng. một lát sau, Thẩm Hà bị bí cảnh truyền tống về bậc thang chỗ. Giờ phút này khoảng cách Thẩm Hà đạp vào thập tam giai vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, bên ngoài chờ đợi người không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đi ra. "Sư đệ, ngươi thông qua khảo hạch sao?" Thẩm Tử Hàm không kịp chờ đợi lớn tiếng hỏi. Thẩm Hà mỉm cười, "May mắn thông qua." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn trường xôn xao. "Trời ạ, vậy mà thật thông qua được. Ta Lăng Vân Thẩm gia cũng có tuyệt thế thiên kiêu. Ha ha ha. Vậy mà thật thông qua được, Thẩm gia đi cái gì vận khí cứ chó." Hiện trường có người vui vẻ có người sầu, nhưng đều không ngoại lệ chính là đối Thẩm Hà thông quan sợ hãi thán phục. Thẩm Hà hướng phía dưới phất tay, "Sư tỷ, các sư minh, bí cảnh bên ngoài gạo." Nói xong, Thẩm Hà quay người bước vào cuối bậc thang hư ảo cánh cổng ánh sáng. Gặp Thẩm Hà biến mất tại cánh cổng ánh sáng bên trong, còn lại những người thí luyện nhau nhau đạp về tiếp theo giai. Bọn hắn lưu đến bây giờ, bất quá là muốn chứng kiến Thẩm Hà có thể hay không thông quan, lấy năng lực của bọn hắn, căn bản muốn không đủ để thông qua tiếp theo giai khảo nghiệm. Giờ phút này nhìn thấy Thẩm Hà thông quan về sau, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đào thải ra khỏi đi, đem cái này chấn động lay tin tức cáo chi ngoại giới người. Chương 102, thu hoạch bất ngờ người đăng, cản xéo nó hay Thẩm Hà tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau, bị truyền tống đến một chỗ 30 bình tả hữu phòng nhỏ bên trong. Trong phòng, đứng đấy một tên dáng người tinh tế, mà không thay đổi nữ tính thân ảnh. Gặp Thẩm Hà xuất hiện, nàng dùng trước Thẩm Hà tại bí cảnh bên trong nghe được cùng khoản vô tình giọng nữ mở miệng nói, "Chúc mừng ngài thông qua Triều Hà bí cảnh thí luyện, thu hoạch được tranh cử đạo tử tư cách, ta là bí cảnh chi linh, hiện tại là ngài cấp cho thông quan ban thưởng." Lời còn chưa dứt, trước người của nàng xuất hiện ba cái treo lấy mũ thải quan đoàn. "Đây là cái gì?" Thẩm Hà hỏi. "Thông quan ban thưởng là nửa sách tiên kinh cùng hai kiện thánh khí, đây là ba bộ nửa sách tiên kinh, có thể tu tới hợp đạo cảnh, xin ngài chọn lựa." "Làm sao tuyển?" Ngài trực tiếp lấy tay đụng vào quan đoàn, liền có thể cảm giác được tiên kinh tin tức. Thẩm Hà nghe xong đưa tay điểm tại ngoài cùng bên trái nhất chùm sáng bên trên. Trong nháy mắt, một đạo tin tức lưu truyền nhập Thẩm Hà trong đầu. Thương Minh chân giải tu giả linh lực như nộ hải cuồng đảo. Đây là một bộ thủy hệ tiên kinh, so dạ ma những cái kia công pháp mạnh không biết nhiều thiếu. Thẩm Hà lại điểm chúng ở giữa quan đoàn. Nam Minh Ly Hỏa chân giải tu giả trong cơ thể thai nghén Nam Minh Ly Hỏa. Ở giữa là hỏa hệ công pháp. Thẩm Hà điểm hướng cái cuối cùng quan đoàn. Linh Nguyên chân giải tu giả linh lực vô hình vô tướng. Cuối cùng này một bộ tiên kinh lại là không thuộc tính công pháp, cùng Thẩm Hà tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh có chút tương tự, đều có thể bắt chước cái khác linh lực. Nhưng Linh Nguyên Chân Giải cùng Hoàng Đế Nội Kinh so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Thẩm Hà có Hoàng Đế Nội Kinh không cần những công pháp khác, thế là hắn là nhất xem trọng Thủy Lan tuyển Thương Minh Chân Giải. Đợi Thẩm Hà chọn tốt về sau, ngoài cùng bên trái nhất chùm sáng vỡ vụn, một viên lớn trừng quả đấm ngọc giản bay tới trong tay hắn, còn lại hai cái quan đoàn biến mất không còn tăm tích. Tiếp đó, bí cảnh chi linh thân bên cạnh lại xuất hiện 10 cái quan đoàn. "Đây là 10 cái thanh khí, xin ngài chọn lựa hai kiện." Thẩm Hà đưa tay tùy tiện điểm một cái quan đoàn. Trong đầu của hắn lập tức xuất hiện thánh khí tin tức, thánh khí ẩn linh châu lấy hư giới thạch làm chủ tài chế tạo, nội ẩn không gian có thể dung vật sống, nội bộ lấy tiên tiên linh mục dựng pháp trận có thể thu nạp thiên địa linh vận, trợ giúp tu sĩ tu hành nội đạo. Đây là một kiện phụ trợ loại hình thánh khí, Thẩm Hà nhìn xem trong giới thiệu nói ẩn linh châu có thể thu nạp thiên địa linh vận, trong mắt không khỏi hiện lên một sợi tinh quang. Thiên địa linh vận ở cái thế giới này là một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên. Đến nguyên anh kỳ về sau, tu sĩ không chỉ có muốn tu hành linh lực, còn muốn cảm ngộ thiên địa. Thiên địa linh vận có thể trợ giúp tu sĩ tốt hơn địa ngộ đạo tu hành. Luyện chế ngũ phẩm trở lên đan dược, bình thường cũng cần gia nhập thiên địa linh vận. Mà loại này linh vận tại nơi bình thường hàm lượng ít, chỉ có một ít động thiên phúc địa bên trong mới có thể đại lượng thai nghén. Những cái kia có thể sản xuất thiên địa linh vận địa phương đều bị các đại thế lực một mực cầm giữ, nhìn so linh mạch còn nặng. Cái này vận linh châu vậy mà có thể thu nạp thiên địa linh vận, với lại cái này thánh khí đã tại bí cảnh bên trong ẩn giấu trăm vạn năm trở lên, giờ phút này nội bộ không biết thu nạp bao nhiêu ngày địa linh vận. Tỉnh táo, nói không chừng còn có tốt hơn đâu. Thẩm Hà bình phục một cái tâm tình kích động, tiếp tục điểm hướng phía dưới một cái quan đoàn. Thánh kiếm xương hoa lấy hàn tinh chi tinh rèn đúc. Giác rưỡi, kế tiếp. Thánh khí chân yêu tháp. Giác rưỡi, kế tiếp. Thẩm Hà liên tiếp đem còn thừa 9 kiện thánh khí toàn bộ nhìn một lần, phát hiện còn sót lại đều là phổ thông thánh khí, không còn một cái có được ẩn linh châu như thế đặc thù công hiệu. Cuối cùng Thẩm Hà lựa chọn ẩn linh châu cùng một kiện thánh khí cấp pháp y thất bảo thánh y liễu. Thất bảo thánh y không chỉ có lực phòng ngự cường hãn, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa bên ngoài, tăng lên trên diện rộng ẩn nấp năng lực. Mặc dù Thẩm Hà Hoàng Đế Nội Kinh có thể hoàn mỹ ẩn nấp Thẩm Hà khí tức, nhưng ngày sau cùng những người khác cùng một chỗ hành động lúc, không tiện dùng vận dụng Hoàng Đế Nội Kinh, loại thời điểm này Thất Bảo Thánh Ý liền có thể phát huy được tác dụng. Thẩm Hà làm tốt lựa chọn về sau, bí cảnh chi linh tương cái khác thánh khí truyền tống đi, lưu lại một mai to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu màu xanh cùng một kiện bảy sắc pháp ý, ta giúp ngài nhận chủ, xin đừng nên chống cự. Bí cảnh chi linh mở miệng nói. Tốt. Thẩm Hà đáp ứng một tiếng, vung lòng thân thể. Bí cảnh chi linh vung tay lên, hấp thu ra Thẩm Hà hai giọt tinh huyết cùng hai đạo linh lực, đem dung nhập ẩn linh châu cùng Thất Bảo Thánh Y bên trong. Một lát sau, Thẩm Hà cảm giác tự thân cùng cái này hai kiện thánh khí ở giữa thành lập liên hệ. Hắn vây tay, ẩn linh châu bay vào trong lòng bàn tay hắn, Thất Bảo Thánh Y tự động mặc trên người hắn. Thẩm Hà khống chế Thất Bảo Thánh Y hóa thành một bộ thanh sam, sau đó liền dẫn mong mỏi mãnh liệt tiến vào ẩn linh châu nội bộ trong không gian. Bá Thẩm Hà thân ảnh trong nháy mắt biến mất, ẩn linh châu rơi trên mặt đất. Tà thao. Thẩm Hà vừa mới đi vào ẩn linh châu nội bộ không gian, liền không nhịn được băng tụ. Bởi vì nơi này thực sự quá làm hắn rung động. Chỉ gặp chỗ này hình nửa vòng tròn không gian bán kính tầm chừng 200 thước, không gian không coi là quá lớn, nhưng trọng yếu là trong này thiên địa linh vận quả là nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Thẩm Hà một cái kim đan cảnh, ở chỗ này đều có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa linh vận tồn tại. Trước đó Thẩm Niệm Chân cho Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn đan dược bất quá là ẩn chứa một tia thiên địa linh vận, liền bị hai người coi như chân bảo. Mà ở trong đó thiên địa linh vận, sợ là luyện chế mấy chục triệu khóa loại cấp bậc kia đan dược cũng không thành vấn đề. Cho dù Thẩm Hà có chỗ đoán trước, nhưng như thế số lượng vẫn là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chỉ có thể nói không hổ là thánh khí trên trăm vạn năm tích lũy, cái này đã vượt xa khỏi thánh khí bản thân giá trị, như thế số lượng thiên địa linh vận, hắn giá trị đủ để so sánh thần khí. Thẩm Hà hít sâu mấy hơi thở, đem tâm tình kích động bình phục. Hắn trước đem trong đan điền hào quang phóng thích đến nơi đây, sau đó tương giả ma lưu lại bạch ngọc nhẫn cũng hái xuống lưu tại nơi này. Thánh khí nhận chủ về sau, hắn có thể đem chi thu nhập trong cơ thể, nơi này sau này sẽ là hắn một chỗ trụ sở bí mật. Thủy Lan các loại bách hoa đường thuộc hạ có thể thu nhập nơi này, mang theo trên người bổ dưỡng, còn có một số không tiện ở bên ngoài làm sự tình đều có thể trong này làm. Tâm tình thật tốt, Thẩm Hà từ Vận Linh Châu bên trong đi ra, trở lại phòng nhỏ bên trong. Hắn trước đem Vận Linh Châu thu nhập đan điền, sau đó mới nhìn hướng bí cảnh chi linh. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, ngài có phải không muốn rời khỏi bí cảnh? Bí cảnh chi linh lời nói mặc dù cung kính, nhưng trong đó không có một tia tình cảm. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi, xin mời ngài nói. Loại kia tăng lên thể chất, tu vi, kim đan phẩm chất hào quang là cái gì? Hào quang là từ đại trận ngưng tụ thiên địa tinh túy chuyển hóa mà thành, đối thần thể phía dưới đều có cường hóa tác dụng. Bí cảnh bên trong còn có nhiều thiếu hào quang, có thể lại cho ta một chút sao? Còn có rất nhiều, không thể cho ngươi. Như thế nào mới có thể cho ta? Trở thành đạo tử. Làm sao thành đạo tử? Lại thông quan giáng triều bí cảnh, nếu như không có đối thủ cạnh tranh, tự động tấn thăng làm đạo tử. Giáng triều bí cảnh, nhất định phải đợi thêm 50 năm sao? Trừ phi tông chủ hạ lệnh, nếu không bí cảnh tuân thủ một cách nghiêm chỉnh 50 năm mở ra một lần quy củ. Thông quan giáng triều bí cảnh có cái gì ban thưởng? Hoàn chỉnh tiên kinh, cùng hai kiện thần khí cùng bộ phận bí cảnh quyền hạn. Hai kiện thần khí? Thẩm Hà nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức đi thông quan giáng triều bí cảnh. Ngài còn có cái gì vấn đề sao? Lạc Hà Tiên Tông tông môn tại vị trí nào? Thẩm Hà lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi. Thiên Ngoại Tiên. Thiên Ngoại Tiên là địa phương nào? Cửu Tiên Chi Thượng. Chương 103, về nhà, thu bách hoa người đằng, cản sẹo no hay Cửu Tiên Chi Thượng. Thẩm Hà nhướng mày, là những tinh cầu khác, vẫn là mở dị không gian? Không biết. Giữa hai người lâm vào trầm mặc. Ngài còn có vấn đề khác sao? Không có. Chờ mong lần sau gặp lại. Khi đang nói chuyện, bí cảnh chi linh hoạt muốn đem Thẩm Hà chuyển tống rời đi. Vân vân, đợi một chút. Thẩm Hà mở miệng ngăn cản. Ngài còn có chuyện gì sao? Thẩm Hà nghĩ nghĩ, lấy ra bộ phận cường hóa thể chất hào quang, đem bính hỏa chi thể cường hóa đến trung phẩm huyền thể cường độ. Không phải coi như ra ngoài nói hào quang tăng cường tiềm lực của hắn, thể chất lại một điểm biến hóa cũng không có, vậy cũng quá giả. Cường hóa sau khi hoàn thành, Thẩm Hà nhìn về phía bí cảnh chi linh, tốt, đưa ta ra ngoài đi. Chờ mong lần sau gặp lại. Bí cảnh chi linh vung tay lên, đem Thẩm Hà chuyển tống ra bí cảnh bên ngoài. Bí cảnh bên ngoài, Thẩm Hà vừa mới hiện thân, liền có một đám người vây quanh. Người Thẩm gia cấp tốc tới đem Thẩm Hà bảo vệ, gia chủ Thẩm Cảnh Nghĩa vậy mà cũng tới. Hắn dùng luyện hư cảnh nhiễu loạn không gian lực lượng đem Thẩm gia bên ngoài người ngăn cách tại 3 mét có hơn. Giờ phút này ngoại trừ Hà U Ngọc bên ngoài, những người thí luyện khác đều đã rời đi bí cảnh, ở đây tất cả thế lực đều biết Thẩm Hà thông quan bí cảnh tin tức, nhao nhao chạy tới vây xem. Hà Nhi, ngươi thông quan triều Hà bí cảnh. Thẩm Niệm Chân đi vào Thẩm Hà bên người, có chút kích động hỏi. Là, ngài cho ta chân hỏa phù bị bí cảnh ban thưởng Lạc Hà ấn đặt ra. Nói xong, Thẩm Hà xuất ra chân hỏa phù. Thẩm Niệm Chân đưa tay tiếp nhận, không quan hệ, trở về đi sư phụ cho người thêm loại. Lúc này, người bên ngoài trong đám có người hô lớn, thông quan bí cảnh ban thưởng là cái gì? Thẩm Hà quay đầu nhìn lại, Thẩm Niệm Chân vội vàng giữ chặt tay của hắn, Hà Nhi, về nhà lại nói. Tốt. Thẩm Hà đáp ứng một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, hắn cùng Thẩm Niệm Chân bị Thẩm Cảnh Nghĩa trong nháy mắt na di đến đan hà trong thành trước truyền tống trận. Về nhà trước. Thẩm Cảnh Nghĩa mở miệng nói. Vâng, Thẩm Hà đáp ứng một tiếng, cùng Thẩm Cảnh Nghĩa, Thẩm Niệm Chân cùng một chỗ bước vào truyền tống trận, truyền tống về Lăng Vân Thẩm gia. Bọn hắn vừa hạ xuống điện, liền bị Thẩm Cảnh Nghĩa đưa đến một chỗ trong đại điện. Hà Nhi, ngươi thông quan triều Hà bí cảnh, làm sao thể chất chỉ có trung phẩm huyền thể? Thẩm Cảnh Nghĩa hỏi. Tới Thẩm Hà mặt không đổi sắc, nói ra sớm nghĩ kỹ lấy cớ, ta được đến rất nhiều hào quang, nhưng ta cảm thấy đại đa số hào quang đều tại cường hóa tiềm lực của ta. Cường hóa tiềm lực? Thẩm Cảnh Nghĩa nhướng mày, hắn cũng là huyết mạch phản tổ, đã từng tiến vào triều Hà, giáng triều bí cảnh, nhưng chưa từng có đụng phải cường hóa tiềm lực hào quang. Chẳng lẽ là ta thiên tư không đủ, hoặc là Thẩm Hà phản tổ có cái gì chỗ đặc thù? Là, nhất định là Thẩm Hà có đặc thù thiên phú, không phải làm sao có thể thông quan bí cảnh. Thẩm Cảnh Nghĩa tự động não bổ, dù sao hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có người đem hảo quang thu thập bắt đầu mình không cần. Người y phục này là thánh khí. Thẩm Cảnh Nghĩa lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hà mặt thất bảo thánh y gì hay không sai, đây là thông quan bí cảnh về sau, cánh cổng ánh sáng bên trong bí cảnh chi linh phát ra thông quan ban thưởng. Thẩm Hà đem ẩn linh châu cũng lấy ra ngoài, hướng Thẩm Cảnh Nghĩa cùng Thẩm Niệm Chân giới thiệu một phen. Bất quá hắn che giấu tiên kinh tồn tại, cùng ẩn linh châu có thể thu nạp tiên địa linh vận, dung nạp vật sống công hiệu, chỉ nói ẩn linh châu là phụ trợ tu luyện thánh khí, khí chủ có thể tiến vào nội bộ tu hành. Thẩm Cảnh Nghĩa cùng Thẩm Niệm Chân không nghi ngờ gì, cũng không có đem hai kiện thánh khí chiếm làm của riêng tâm tư. Dù sao thánh khí cố nhiên trọng yếu, nhưng Thẩm Hà loại này có thể thông quan bí cảnh tuyệt thế thiên kiêu càng thêm có được. Thẩm Hà lại hướng hai người giới thiệu một phen mi tâm lạc hạ ấn. làm hai người biết được Thẩm Hà 50 năm sau nếu như có thể thông quan giáng triều bí cảnh, sẽ trở thành Lạc Hà Tiên Tông đạo tử, đạt được hai kiện thần khí thời điểm, hô hấp của bọn hắn đều thô trọng bắt đầu. Bọn hắn Lăng Vân Thẩm gia truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không thể có một kiện thần khí. Hà Nhi, có ngươi tại, chúng ta Lăng Vân một mạch có hy vọng trở thành Thẩm gia mạnh nhất chi mạch. Thẩm Cảnh Nghĩa thần sắc phấn chấn. Thẩm Niệm Chân càng là cảm khái nói, Hà Nhi, lấy thiên tư của ngươi, ta cảm thấy ta đã không xứng làm sư phụ ngươi. Sư phụ ngài sao có thể nói như vậy, không có ngài, Đồ Nhi có thể thu được loại cơ duyên này sao? Thẩm Hà lập tức lớn tiếng phản bác. Là sư phụ ngài thành tựu ta, ân tình của ngài, ta Thẩm Hà vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thẩm Niệm Chân nhìn xem Thẩm Hà kích động bộ dáng, rất cảm thấy vui mừng, tốt tốt tốt. Hào hài tử. Thẩm Cảnh Nghĩa đối Thẩm Hà biểu hiện cũng phi thường hài lòng, lực áp ngũ vực thiên kiêu thông quan triều Hà bí cảnh, còn có thể bảo trì khiêm cung không quên gốc, đáng ra hắn Lăng Vân Thẩm gia đem hết toàn lực bồi dưỡng. Hà Nhi, thông qua bí cảnh cường hóa về sau, ngươi mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ thực lực vẫn là quá thấp, tạm thời không nên rời đi Lăng Vân thành quá xa. Thẩm Cảnh Nghĩa mở miệng nói. Gia chủ yên tâm, có Lạc Hà khắc ở, liền xem như đại thừa cảnh một lần cũng giết không được ta. Lạc Hà Tiên Tông đã biến mất quá lâu, Lạc Hà ấn không nhất định đáng tin. Nói xong, Thẩm Cảnh Nghĩa duỗi ra ngón tay điểm tại Thẩm Hà vai trái. Hà Nhi, không nên chống cự, ta cho ngươi gieo xuống ta Lạc ấn. Thẩm Hà cảm giác đầu vai nóng bỏng, giống như là tại bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng. Một lát sau, Thẩm Cảnh Nghĩa linh lực tại Thẩm Hà vai trái hình thành một đạo dài gần tấc hỏa diễm ân ký. Coi ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, nó sẽ tự động phát động hình thành vòng phòng hộ, luyện hư cảnh phía dưới nhất thời nửa khắc không đả thương được ngươi, ngươi cũng có thể chủ động phát động, đến lúc đó ta sẽ cảm giác được, đến đây cứu ngươi. Chỉ cần ngươi khoảng cách ta không cao hơn 10 vạn dặm, ta một lát liền có thể đổi tới. Đa tạ gia chủ. Thẩm Hà hướng Thẩm Cảnh Nghĩa thi lễ. Một bên Thẩm Niệm Chân xuất ra chân hỏa phủ, đem tiếp hướng Thẩm Hà vai phải. Hà Nhi, gặp được đồng dạng nguy hiểm không cần phiền phức gia chủ, ngươi xúc động chân hỏa phủ, vi sư sẽ đến giúp ngươi. Đa tạ sư phụ. Thẩm Hà trong lòng có chút dở khóc dở cười, hiện tại hắn trên thân đã có 3 khu ấn ký, lại đến mấy đạo hắn sắp thành tinh thần tiểu tử. Gia chủ, sư phụ, ta muốn về Lăng Vân thành một chuyến, đem cái tin tức tốt này cáo chi phụ thân bọn hắn. Tốt. Thẩm Niệm Chân mở miệng đáp ứng, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 10 bình đan dược. Những đan dược này cho ngươi phụ thân mang đến, cảm tạ hắn vì ta Lăng Vân Thẩm gia mang đến một vị tuyệt thế thiên tiêu. Đa tạ sư phụ. Thẩm Hà tiếp nhận đan dược, quay người rời đi. Đứa nhỏ này có hiếu tâm như vậy sao? Thẩm Cảnh Nghĩa mở miệng nói. Hà Nhi, đứa nhỏ này cơ hồ mỗi tháng đều sẽ về Phi Vân thành một chuyến, là cái cực kỳ hiếu thuận hảo hải tử. Thẩm Niệm Chân từ đáy lòng tán dương. Tốt, có hiếu tâm tốt. Gia chủ, Hà Nhi sự tình muốn hay không thông chi chủ mạch một tiếng? Hà Nhi hiện tại thể chất còn chỉ có trung phẩm huyền thể, không cần thiết thông chi, các loại 2 năm sau bính ngọ năm, chủ mạch cử hành lửa tế thời điểm, Hà Nhi cũng đã thực hiện một bộ phận tiềm lực. Đến lúc đó ta mang Hà Nhi tiền đến, một tiếng hót lên làm kinh người. Tốt. Đến lúc đó cũng làm cho cái khác chi mạch người xem thật kỹ một chút, chúng ta Lăng Vân một mạch tiên tiêu. Phi Vân thành. Thẩm Hà từ trong truyền tống trận đi ra, ngụy trang một phen về sau, đi vào trong thành một chỗ đại viện. Trong viện đứng đầy sớm an bài khôi lỗi mang tới 100 tên cô nhi. Thẩm Hà sau khi đi vào, trực tiếp đem các nàng thu sạch tiến ẩn linh châu bên trong. Tiểu bảo bối nhóm. Hốt trượt Thẩm Hà nghĩ đến đợi chút nữa dùng hào quang đem bách hoa đường đáng yêu bông hoa nhóm cường hóa một lần về sau, hắn lại điên cuồng phòng chế chẳng cảnh, trong lòng liền một trận lửa nóng. Bất quá giờ phút này còn không phải thời điểm, hắn đệ xuống sao động tâm, hướng phi mây Thẩm gia bước đi. Chương 104, nhân thiết rất ổn người đăng, cản xeo nó hay Thẩm Hà đi vào Thẩm gia. Nghe nói tin tức Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn vội vàng ra nên tiếp. Hai người chạm mặt lúc, đáy mắt đồng thời hiện lên một vòng hàn quang. Bất quá hai người đều không có biểu hiện ra ngoài, nhao nhao một mặt vui vẻ hướng phía Thẩm Hà nên đón. Hà Nhi trở về, lần này bí cảnh thu hoạch thế nào? Thẩm Lân Uy cười hỏi. Ha ha, may mắn thông quan. Thẩm Hà cười đáp. Cái kia rất không tệ. Cái gì? Thông quan. Thẩm Lân Uy vô ý thức trả lời, sau đó mới ý thức tới Thẩm Hà nói cái gì, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không sai, ta thông qua được triều Hà bí cảnh toàn bộ khảo nghiệm. Hà Nhi, quá lợi hại. Cha, lão tổ vì ngươi kiêu ngạo. Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn đồng thời tán dương. Hai người bọn họ kiến thức vẫn là thiện cận chút, mặc dù biết thông quan triều Hà bí cảnh rất lợi hại, nhưng lại không biết điều này có ý vị gì. Ta là triều Hà bí cảnh có ghi chép đến nay cái thứ nhất thông quan. Thẩm Hà nói bổ sung. Có ghi chép đến nay cái thứ nhất thông quan. Thẩm Lân Uy lên tiếng kinh hô. Sông kia nhân huynh chẳng phải là ngũ vực tiên kiêu số 1? Không không không, ngũ vực chi địa sao mà mênh mông, trong đó ngọa hổ tàng long, ta cũng không dám làm cái gì tiên kiêu số 1. Hà Nhi ngươi quá khiêm nhường. Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn đồng thời cười to, ha ha ha, thiên hữu ta Phi Vân Thẩm gia à. Thẩm Hà nhìn xem hai người kích động bộ dáng, lấy ra Thẩm Niệm Chân cho hắn 10 bình đan dược. Cha, lão tổ, đây là sư phụ ta nắm ta cho các ngươi mang đan dược. Hai người nhìn xem Thẩm Hà trong tay tản ra thiên địa linh vận bình ngọc, càng thêm kích động. Thẩm Bảo Sơn càng là trực tiếp vào tay đi lấy, phảng phất sợ Thẩm Lân Uy cướp đi một dạng. Thẩm Lân Uy một phát bắt được Thẩm Bảo Sơn tay, thái thượng trưởng lão đây là ý gì? Hà Nhi mang tới đan dược hẳn là từ ta người gia chủ này phân phối mới là. Thẩm Bảo Sơn đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Thẩm Lân Uy. Chuyện ông nói, Thẩm Lân Uy, ngươi không nên quá phận. Thẩm Hà phảng phất không nhìn ra hai người xung đột mở dạng, đem đan dược toàn bộ kín đáo đưa cho Thẩm Lân Uy. Cha, ngươi cùng lao tổ nhìn xem phân a. Nói xong, hắn khống chế thất bảo thánh ý lộ ra vai trái, hướng hai người biểu hiện ra Thẩm Cảnh Nghĩa lưu lại ân ký. Các ngươi nhìn, gia chủ cũng cho ta lưu lại thủ hộ ân ký, về sau ta hướng gia chủ cho thêm các ngươi cầu chút đan dược.
Hào hài tử.
Trong lòng tức giận Thẩm Bảo Sơn đối mặt Thẩm Hà cũng gạt ra một vòng tiếu dung đến. Ta còn có việc đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi nhóm.
Tốt, Thẩm Hà quay người rời đi.
Thẩm Lân Uy biểu lộ vừa thu lại, trở tay đem 10 bình đan dược thu sạch nhập nhận chữ vật.
Thẩm Bảo Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Lân Uy, "Thẩm Lân Uy, Hà Nhi có như thế thiên phú, ngày sau nhất định không thể thiếu đan dược, ngươi quả thực muốn làm như thế tuyệt sao?"
"Hà Nhi là nhi tử ta."
Thẩm Lân Uy cười lạnh nói,
"Ha ha, con của ngươi,
ngươi trước kia là thế nào đối đãi hắn?
Nếu như không phải biện pháp của ta, Hà Nhi đã sớm một đi không trở lại."
"Biện pháp của ngươi?
Dù ta thê thiếp cũng coi như biện pháp của ngươi."
"Bớt nói nhiều lời, đan dược cho ta một nửa."
Thẩm Bảo Sơn quát lạnh nói.
Thẩm Hà không có quản xung đột hai người, tâm tình vui vẻ chuyển tống về Lăng Vân Thẩm gia.
Trở về,
Thẩm Hà vừa ra truyền tống trận, liền lập tức bị một đám người bao bọc vây quanh.
Nguyên lai là Thẩm gia cái khác đi bí cảnh người cũng toàn bộ trở về.
Tại bọn hắn tuyên truyền phía dưới, Thẩm gia tin tức linh thông một điểm người đều biết Thẩm Hà thông quan Triều Hà bí cảnh.
Biết được Thẩm Hà về nhà về sau, liền nhao nhao tụ tập tại truyền tống trận nơi này chờ đợi Thẩm Hà trở về.
Kích động nhất Thẩm Tử Hàm đi lên ôm chặt lấy Thẩm Hà,
"Sư đệ, ngươi quá lợi hại."
Nàng ôm lấy Thẩm Hà về sau, hưng phấn mà không ngừng nhảy, một đôi to lớn tà ác đối Thẩm Hà ngực đỉnh đến đỉnh đi.
Thẩm Hà vì bảo trì lại nhất thiết, cưỡng ép kềm chế một ít xúc động.
Những người khác cũng nhao nhao xông lại, mồm năm miệng mười nói xong,
"Đều im miệng cho ta."
Một đạo quát chói hai tiếng vang triệt toàn trường, đương theo mà đến, là một trận hóa thần hậu kỳ khiếp người bị áp. Tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại.
"Các ngươi còn có ta Thẩm gia tử đệ dáng vẻ sao?
Thẩm Hà thiên phú lại cao hơn, cũng không phải các ngươi.
Tu sĩ phải tự cường,
đều cút trở về cho ta tu luyện đi."
Thẩm Niệm Thu mặt lạnh lấy quát,
xuống lại Thẩm Hà người nhao nhao xám xịt rời đi.
Rất nhanh, giữa sân liền chỉ còn lại Thẩm Hà, Thẩm Niệm Thu, Thẩm Sơ Tình, Thẩm Nam Ý đi cùng ôm Thẩm Hà Thẩm Tử Hàm năm người.
"Ngươi cũng có về."
Thẩm Niệm Thu chỉ vào Thẩm Tử Hàm quát.
A Thẩm Tử Hàm mím miệng, bất đắc dĩ buông ra Thẩm Hà, quay người rời đi.
"Đa tạ sư bá giải vây."
Thẩm Hà hướng Thẩm Niệm Thu thi lễ.
"Không cần phải khách khí."
Thẩm Niệm Thu cười đáp lại.
"Sư đệ, ngươi thật lợi hại."
Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Ý chạy đến Thẩm Hà bên người tán dương, hai người bọn họ vừa rồi đều không chui vào.
"Sư tỷ, ngươi thế nào?"
"Ta thông qua được cấp 7, hiện tại trở thành cực phẩm huyền thể."
Thẩm Sơ Tình cao hứng nói.
"Nam Ý Liễu sư tỷ, ngươi đây?"
Thẩm Hà quay đầu nhìn về phía Thẩm Nam Ý, "Ta cũng thông qua được cấp 7, hiện tại cũng là cực phẩm huyền thể."
Thẩm Nam Ý Liễu nhìn xem Thẩm Hà, ánh mắt có chút phức tạp.
Thẩm Hà thông qua lúc, nàng cũng ở tại chỗ, chỉ bất quá nàng không có ý tốt hô.
"Các ngươi đều rất mạnh a.
Ta hiện tại mới trung phẩm huyền thể đâu."
"Cái gì?"
Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Nam Ý khó có thể tin nhìn xem Thẩm Hà.
"Chúng ta mới qua thất giai liền từ thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm huyền thể, ngươi làm sao thông quan mới trung phẩm?"
"Ta cảm giác hào quang càng nhiều là tại cường hóa tiềm lực của ta, có thể cùng ta huyết mạch phản tổ có quan hệ a."
"A a." Hai người không nghi ngờ gì.
"Các ngươi đều rất tuyệt." Hà Nhi nhất động, "nhưng các ngươi phải nhớ đến, thiên phú cho dù tốt, tu hành cũng không thể lười biếng."
Thẩm Niệm Thu mở miệng nói.
"Là, sư phụ, bá."
Thẩm Hà ba người đồng nói.
"Tốt, ta đưa các ngươi trở về đi, các ngươi sư phụ hiện tại không chừng có bao nhiêu đắc ý đâu."
Thẩm Niệm Thu chua xót nói.
Nói xong, nàng liền dẫn Thẩm Hà mấy người cấp tốc trở lại Thẩm Niệm Chân phủ đệ.
Giờ phút này Thẩm Niệm Chân đang cùng Thẩm Mục Vũ đứng ở trong viện.
Thẩm Mục Vũ nghe xong Thẩm Niệm Chân kể ra, thần sắc cực kỳ phức tạp.
Gặp Thẩm Hà bốn người xuất hiện ở trong viện, Thẩm Niệm Chân cười nói, "Đều trở về."
Mấy người một phen hàn huyên về sau, Thẩm Niệm Chân mở miệng nói, "Sơ Tình, ngươi đi thông chi tất cả tại Thẩm gia trưởng lão, minh nhật buổi trưa, Sơn Hải cư bày đến chúc mừng ngươi sư đệ thông quan Triều Hà bí cảnh."
Thẩm Sơ Tình vừa muốn hành động, nhưng lại bị Thẩm Niệm Chân gọi lại,
"Được rồi, ta tự mình đi thôi."
Thẩm Niệm Thu thấy thế nhếch miệng, đắc ý.
Thẩm Niệm Chân quay đầu hướng nàng vẫy một cái lông mày, "Thân yêu tỷ tỷ, trưa mai đừng quên đến Sơn Hải cư a."
Nói xong, Thẩm Niệm Chân thân hình biến mất ở trong viện.
"Hừ, Nam Y Liễu, chúng ta đi."
Thẩm Niệm Thu khí mang theo Thẩm Nam Y Liễu lách mình rời đi.
"Sư tỷ, sư đệ, ta trở về nghiên cứu đan dược."
Thẩm Sơ Tình cũng quay người rời đi.
Trong viện chỉ còn lại Thẩm Mục Vũ cùng Thẩm Hà hai người.
Thẩm Mục Vũ cắn chặt môi dưới, một năm trước Thẩm Hà vẫn chỉ là cái thượng phẩm linh thể, nàng còn niệm mai qua hắn. Hiện tại chỉ chớp mắt Thẩm Hà đã là giống như nàng trung phẩm huyền thể, đồng thời còn có vô hạn tiềm lực, cùng Thẩm Hà so sánh, nàng thật giống như một cái thằng hề.
Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Mục Vũ, cười nói, "Sư tỷ, trước đó ước định cẩn thận cùng một chỗ làm nhiệm vụ khả năng không được, ta cần bế quan một hồi, tiêu hóa bí cảnh đoạt được."
Thẩm Mục Vũ nhìn xem Thẩm Hà trên mặt nụ cười ấm áp, đột nhiên có chút tự ti mặc cảm.
Thiên phú chắc tuyệt nhưng thủy chung kiếp cùng, đối mặt nàng niệm mai chẳng những không giận, ngược lại lựa chọn lấy ơn báo oán, nguyên lai trên thế giới thật sự có tốt như vậy nam nhân.
"Sư tỷ."
Thẩm Hà đưa tay tại ngây người Thẩm Mục Vũ trước mắt quơ quơ.
"A."
Thẩm Mục Vũ lấy lại tinh thần, "Không quan hệ, chờ ngươi sau khi xuất quan lại đi cũng có thể."
"Tốt, vậy liền quyết định, ta về trước đi tu luyện."
Thẩm Mục Vũ nhìn xem Thẩm Hà bóng lưng, suy nghĩ xuất thần.
Thẩm Hà về đến phòng, không kịp chờ đợi tiến vào gần Linh Châu bên trong.
"Tiểu bảo bối nhóm, ta tới."
"Kiệt kiệt kiệt."
Chương 105, trăm hoa đua nợ người đăng, cản xéo nó hai Thẩm Hà đi vào gần Linh Châu nội bộ về sau, trăm tên cô nhi lập tức toàn bộ bị xuống, cùng nhiệt hô to, "Bái kiến thần minh."
Thẩm Hà nhìn trước mắt đám người.
Những người này, có 27 tên thuộc về Bách Hoa Đường, 33 người thuộc về Hồi Bệ. Còn thừa 40 người bên trong, chỉ có một thiếu nữ phục dụng Thẩm Tĩnh Nghi luyện chế Thăng Linh Đan, trở thành cực phẩm bính hỏa linh thể, những người khác đều là phàm thể. Tăng lên thể chất hào quang khẳng định phải cho bách hoa đường người. Bất quá tăng lên kim đan phẩm chất hào quang có thể cho hồn vệ, dạng này có thể tăng lên bọn hắn kim đan phẩm chất, cất cao thực lực của bọn hắn hạn mức cao nhất. Bách hoa đường bên trong, Thẩm Hà muốn nhất bồi dưỡng là Thủy Lan, nhưng hắn hiện tại cần nhất là bính hỏa chi thể, không phải hắn huyết mạch phản tổ liền không giả bộ được. Cho nên hắn muốn trước tăng lên tên kia cực phẩm bính hỏa linh thể thiếu nữ. Người qua đây. Thẩm Hà chỉ vào thiếu nữ nói. Thiếu nữ cung kính quỳ gối đến Thẩm Hà trước người. Thẩm Hà đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Ngày sau ngươi tên Mân Tôi, sắp xếp bách hoa đường, cùng Tường Vi cùng là phó đường chủ. Đa tạ thần minh. Mân Tôi thần tình kích động. Tiếp xuống. Hảo hảo hưởng thụ thần ban ân a. Thẩm Hà điều đến một mảnh tăng lên thể chất hào quang, đem quấn quanh ở thần côn phía trên. Sau đó, hắn đem hào quang chậm rãi dung nhập Mân Tôi trong cơ thể. Mân Tôi trắng non khuôn mặt nhỏ bị ngũ thải hà quang chiếu rọi, lộ ra như thế thánh khiết, lại như thế. Mân Tôi thể chất phi tốc tăng lên. Hạ phẩm huyền thể, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cho đến thánh thể. Tại Mân Tôi tăng lên tới hạ phẩm thánh thể thời điểm, Thẩm Hà cắt đứt hào quang cung ứng. Mân Tôi cảm thụ được to lớn như vậy tăng lên, kích động toàn thân run rẩy, nhưng bức bách tại thần côn áp lực, nàng không có cách nào phát ra âm thanh. Đi thôi, hải tử. Thẩm Hà ôn nhu nói. Khục. Đa tạ thần minh. Mân Tôi cung kính lễ bái về sau, lui đến một bên. Tiếp theo, Thẩm Hà hướng Thủy Lan vẫy vẫy tay. Thủy Lan, tới. Thủy Lan muốn tăng lên thể chất đã muốn điên rồi, nghe được Thẩm Hà thanh âm, vội vàng quỳ gối đến trước người hắn. Thẩm Hà hai tay vuốt ve Thủy Lan tóc dài, hảo hải tử, tiếp nhận thần ban ân a. Vân Thủy Lan muốn có được càng nhiều ban ân, thế là cố nén khó chịu, đem hảo quang toàn bộ nuốt vào. Thể chất của nàng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trung phẩm linh thể, thượng phẩm, cực phẩm, huyền thể. Thẳng đến cực phẩm huyền thể lúc, Thẩm Hà chặt đứt hảo quang cung ứng. Tốt, hải tử. Thủy Lan cảm thụ được xa xa không kịp Mân Tôi khí tức, trong mắt có chút ảo não, nguyên lai không phải nuốt càng nhiều liền có thể đạt được càng nhiều. Nhưng nàng không dám chống lại thần mệnh lệnh, chỉ có thể khấu tạ về sau, không cam lòng lui đến một bên. Thẩm Hà sở dĩ không có cấp nước Lan tăng lên tới thánh thể, là bởi vì sợ hào quang không đủ, hắn muốn duy nhất một lần cho bách hoa đường người toàn bộ tăng lên tới nguyên thể. Tiếp đó, Thẩm Hà từng cái gọi tới bách hoa đường người, cấp cho các nàng thần minh ban ân, cũng lấy bách hoa tên vì các nàng ban tên cho. Nửa canh giờ qua đi, bách hoa đường người toàn bộ tấn thăng làm hạ phẩm nguyên thể. Hào quang so Thẩm Hà trong tưởng tượng muốn phong phú rất nhiều, ban ân xong một lần về sau, còn thừa lại hơn. Thế là Thẩm Hà lại tiến hành vòng thứ hai ban ân, đem Thủy Lan cũng tăng lên tới hạ phẩm thánh thể, cũng ban cho nàng ước vạn thần tử. Tường Vi cũng bị tăng lên tới cực phẩm huyền thể, cái khác bách hoa đường người toàn bộ thăng làm trung phẩm huyền thể. Vòng thứ hai ban ân qua đi, còn thừa lại một điểm hào quang, Thẩm Hà đem còn lại 39 tên phàm thể toàn bộ để thăng làm linh thể. Tiếp đó, Thẩm Hà lại đem tăng lên kim đan phẩm chất hào quang ban cho hồn vệ. Hào quang toàn bộ phân phối sau khi hoàn thành, Thẩm Hà nhìn trước mắt hai tên thánh thể, mười mấy tên huyền thể, rốt cuộc tìm nén không được, bắt đầu điên cuồng phục chế. Hôm sau, Thẩm Hà thủy hỏa hai hệ thể chất toàn bộ tấn thăng làm thánh thể. Còn lại rất nhiều huyền thể còn không có phục chế xong, nhưng hôm nay là Thẩm Niệm Chân tại Sơn Hải cư bày yến, Thẩm Hà khẳng định phải trình diện. Thế là hắn chỉ có thể lưu luyến không rời địa từ ẩn linh châu bên trong đi ra, cùng Thẩm Niệm Chân, Thẩm Mộ Vũ, Thẩm Sơ Tỉnh cùng một chỗ hướng Sơn Hải cư hành đi. Thẩm Niệm Chân đem chọn cái Sơn Hải cư tầm cao nhất bao xuống, làm hôm nay đến hội sân bãi. Thẩm gia các trưởng lão ai cũng không muốn bắt Thẩm Hà vị này ngồi sao của ngày mai mặt mũi, cùng Thẩm Niệm Chân quan hệ không tính là tốt, trưởng lão cũng nhao nhao trình diện. Giữa sân lục tục ngo ngoe tới trên trăm vị trưởng lão, tăng thêm bọn hắn mang tới đệ tử, chừng mấy trăm người tham gia trận này đến hội. Thẩm Hà không thể nghi ngờ là toàn trường hạch tâm, bị tất cả mọi người thổi phồng tán dương, còn có rất nhiều nữ đệ tử hướng Thẩm Hà nhìn trộm, thậm chí ôm ấp yêu thương. Nhưng các nàng đều bị Thẩm Mộc Vũ ngăn lại, lý do là Thẩm Hà nhất tâm hướng đạo, không gần nữ sắc. Tiến hội từ giữa trưa tiếp tục đến tối mới kết thúc, Thẩm Hà mặt đều nhanh cười cứng. Thẩm Mộc Vũ hôm nay uống rượu uống hơi nhiều, trên đường trở về, nàng vậy mà lần đầu tiên ôm lấy Thẩm Hà cánh tay, say khướt nói: "Sư đệ, ngươi yên tâm, những cái kia yêu diễm tiến hóa đều giao cho ta, ta nhất định sẽ không để các nàng quấy rầy người tu hành." Thẩm Hà cảm thụ được nàng phong phú vốn liếng tại mình trên cánh tay ma sát, cười nói: "Sư tỷ, ta thật sự là cảm ơn ngươi." "Không cần phải khách khí, ai bảo ta là đại sư tỷ ngươi đâu." Một bên Thẩm Niệm Chân nhìn thấy Thẩm Mộc Vũ cùng Thẩm Hà thân mật dáng vẻ, khóe miệng không khỏi vi vi nhếch lên. Sư đồ bốn người trở lại phủ đệ. Thẩm Hà mở miệng nói: "Sư phụ, sư tỷ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tiêu hóa bí cảnh được, các ngươi tìm ta, ngay tại bên ngoài đâm đâm một cái ẩn linh châu, ta liền có thể cảm giác được." "Tốt, ngươi đi đi." Thẩm Hà về đến phòng, tiến vào ẩn linh châu, tiếp tục làm lấy chưa hoàn thành phục chế đại nghiệp. Sau một ngày, Thẩm Hà đem tất cả bách hoa đường thành viên thể chất toàn bộ phục chế một lần. Ngoại trừ thủy hỏa hai hệ bên ngoài, cái khác tam hệ cũng đều đạt đến cực phẩm huyền thể đỉnh phong, năm hệ dung hợp, thể chất của hắn đã có thể so với trung phẩm thánh thể. Hắn ngũ hành kim đan phẩm chất cũng bởi vậy nhảy lên một cái tầng cấp. Tiến vào hiện giả trạng thái Thẩm Hà, nhìn trước mắt những ngày này tư chất tuyệt các tiểu nữ, đang nghĩ nên như thế nào an bài các nàng. Đem các nàng toàn mang theo trên người hiển nhiên quá mức lãng phí, không bằng thừa dịp tuổi không lớn lắm, đem các nàng đánh vào thế lực khác nội bộ. Lấy trung phẩm huyền thể tư chất, đã đầy đủ tiến vào đại đa số thế lực hạch tâm vòng tầng. Ngày sau có những này thiếu nữ làm nội ứng, cướp đoạt những đại thế lực kia lúc không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Thẩm Hà tinh tế suy tư kế hoạch. Thủy Lan cùng Mân Tôi hai cái này thánh thể khẳng định không thể phái đi ra, Tường Vi cái này cực phẩm huyền thể cũng có thể giữ ở bên người bồi dưỡng. cái khác 26 tên bách hoa đường thiếu nữ đều có thể sai phái ra đi làm nội ứng. Cái kia 39 tên linh thể có thể làm trạm gác ngầm, tại mỗi cái bách hoa đường thành viên nội ứng thành thị bố trí 1 đến 2 tên, phụ trách truyền lại tình báo. Trong đầu kế hoạch thành hình về sau, Thẩm Hà mở miệng nói, ngoại trừ Thủy Lan, Mân tôi cùng Tưởng Vi bên ngoài bách hoa đường thành viên, toàn bộ tăng công. Bách hoa đường thành viên nghe được Thẩm Hà mệnh lệnh về sau, không chút do dự tan hết khổ tu 1 năm linh lực. Tiếp theo, Thẩm Hà xuất thủ, biến mất trên người các nàng tu hành qua vết tích. Các ngươi ngày sau sẽ đánh vào thế lực khác nội bộ làm nội ứng, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đem đối với các ngươi tiến hành nội ứng huấn luyện.
Vâng.
26 tên thiếu nữ cùng kêu lên đáp lại. Thẩm Hà lại chỉ hướng cái kia 39 tên không biên chế nhân viên, trừ bách hoa đường cùng hồn vệ bên ngoài nhân viên, toàn bộ sắp xếp ám ảnh đường, ngày sau làm trạm gác ngầm, phối hợp bách hoa đường thành viên nội ứng hành động.
Vâng.
Chương 106, đột phá nguyên anh người đằng, Cản Xeo Nọ hay tiếp xuống một đoạn thời gian, Thẩm Hà ngoại trừ huấn luyện thủ hạ nội ứng tri thức bên ngoài, thời gian khác đều tại vì tăng cường sau thể chất phối trí thích hợp huyền hoàng đan đan phương. Bây giờ có ẩn linh châu, hắn không cần lại lo lắng luyện chế huyền hoàng đan bị người phát hiện, tốc độ tu luyện bạo tăng cũng có thể nói thác là ẩn linh châu cùng hào quang tác dụng. 3 ngày sau, Thẩm Hà thành công chế biến ra mới huyền hoàng đan đan phương. Lấy thân phận của hắn bây giờ, chỉ là tam phẩm dược liệu, không cần cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đi thẳng đến Thẩm gia nhà kho đăng ký một cái, liền có thể tùy tiện lấy dùng. Thẩm Hà đi hướng nhà kho mang tới một nhóm lớn dược liệu, luyện chế ra một nhóm lớn huyền hoàng đan, sau đó hắn liền vào nhập chân chính bế quan ở trong. Hắn muốn trước đột phá đến nguyên anh cảnh, sau đó mượn nhờ ẩn linh châu bên trong tiên địa linh vận, nhanh chóng tẩy đi dạ ma đạo đối với hắn ảnh hưởng. Đồng thời cũng đang chờ đợi hồn vệ đem tất cả tiềm lực thực hiện, lại tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch. 2 tháng sau, tại trung phẩm thánh thể, ngũ hành kim đan, huyền hoàng đan cùng ẩn linh châu cộng đồng gia trì hạ, Thẩm Hà tu vi phi tốc tăng lên, trực tiếp từ kim đan 5 tầng tăng lên tới kim đan tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh cảnh chỉ có cách xa một bước. Đột phá nguyên anh cảnh, trọng yếu nhất chính là đối với thiên địa cảm ngộ, tiếp theo là sung túc linh lực. Điểm thứ nhất tại ẩn linh châu bên trong cơ hồ hóa thành thực chất thiên địa linh vật trước, độ khó vô hạn tu nhỏ, cho dù Thẩm Hà không tá trợ dạ ma kinh nghiệm, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Điểm thứ hai thì càng không cần phải nói, Thẩm Hà ngũ hành kim đan linh lực so với bình thường kim đan linh lực hùng hậu nhiều. Thế là Thẩm Hà ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chuẩn bị đột phá nguyên anh. Hắn tương dạ ma đạo vứt bỏ, lấy tự thân lý giải cảm ngộ thiên địa. Nhưng dạ ma đạo thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện quấy nhiễu Thẩm Hà. Cảm ngộ người khác chi đạo thai hại bắt đầu hiện hiện. Thẩm Hà không thể mượn nhờ dạ ma đạo đến thai nghén mình nguyên anh, không phải ngày sau càng thêm phiền phức. Dưới tình huống bình thường, Thẩm Hà không biết muốn hao phí bao lâu thời gian mới có thể thoát khỏi dạ ma ảnh hưởng. May mắn hắn đạt được ẩn linh châu, tại ẩn linh châu tích lũy 100 vạn năm tiên địa linh vận trợ giúp dưới, Thẩm Hà chỉ hao phí 7 ngày, lợi dụng tự thân chi đạo cùng tiên địa thành lập kết nối. Tại kết nối thành công ngay mắt, Thẩm Hà trong đan điền ngũ hành kim đan bắt đầu hấp thụ thiên địa linh vận. Ẩn linh châu bên trong ẩn chứa thiên địa linh vận có thể sương mênh mông, bởi vậy Thẩm Hà không cần hướng những người khác đột phá như thế, hao phí đại lượng thời gian đi hấp thu giữa thiên địa ít ỏi linh vận. Vẹn vẹn qua không đến 1 phút đồng hồ, Thẩm Hà kim đan liền hấp thụ đến đầy đủ thiên địa linh vận, bắt đầu thai nghén nguyên anh. Thẩm Hà lấy ra một viên linh thủy, là kim đan cung cấp ổn quận không dứt linh lực. 1 phút sau, két két, Thẩm Hà trong đan điền kim đan vỡ ra vô số vết rạn. 1 giây sau, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ, Thẩm Hà cực kỳ tương tự tiểu tiểu hài nhi từ trong kim đan phá xác mà ra. Vỏ trứng hóa thành linh khí nồng nặc, bị hài nhi nuốt vào trong bụng. Thẩm Hà mỉm cười, "Nguyên anh, trở thành." Đạo này nguyên anh chính là Thẩm Hà cùng thiên địa câu thông cầu nối, theo Thẩm Hà đối với thiên địa lý giải làm sâu sắc, hài nhi lại không ngừng trưởng thành. Làm hài nhi trưởng thành là trưởng thành bộ dáng lúc, liền sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn, hóa thần. Có ẩn linh châu bên trong mênh mông như vậy thiên địa linh vận tại, có thể đoán được Thẩm Hà nguyên anh cảnh tu hành cũng sẽ cực kỳ nhanh chóng. Đột phá nguyên anh về sau, tu luyện trước tiên có thể chậm dần một trận. Dưới mắt hồn vệ nhóm tiềm lực đều đã thực hiện, là thời điểm đem các nàng đưa ra Lăng Vân Thành, chấp hành nội ứng kế hoạch. Thẩm Hà dùng hoàng đế nội kinh ngụy trang thành kim đan tầng 9 đỉnh phong cùng thượng phẩm huyền thể, sau đó rời đi ẩn linh châu, tiến đến tìm kiếm Thẩm Niệm Chân. Làm Thẩm Niệm Chân nhìn thấy Thẩm Hà chỉ dùng ngắn ngủi 2 tháng, liền từ kim đan 5 tầng để cao đến kim đan tầng 9 đỉnh phong lúc, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. "Hà Nhi, ngươi tu vi tăng lên làm sao nhanh như vậy? Hẳn là bí cảnh hào quang cùng ẩn linh châu tác dụng, thể chất của ta cũng để thăng làm thượng phẩm huyền thể." "Tốt tốt tốt, quá tốt rồi." Thẩm Niệm Chân cao hứng không ngậm miệng được. "Hà Nhi, ngươi sắp đột phá nguyên anh, ta đi tìm gia chủ vì ngươi xin tiến vào Vạn Phúc Linh Cốc tư cách." "Vạn Phúc Linh Cốc?" Thẩm Hà hơi nghi hoặc một chút. "Nơi đó là chúng ta Thẩm gia chiếm cứ thiên địa linh vận nhiều nhất phúc địa, đối ngươi đột phá nguyên anh có rất lớn trợ giúp." Thẩm Niệm Chân giải thích nói. "Đa tạ sư phụ, nhưng ta lâu không trở về nhà, muốn về trước Phi Vân Thành một chuyến, ở mấy ngày, sau đó lại bế quan đột phá nguyên anh." "Có thể, ta đi trước tìm gia chủ vì ngươi xin tư cách, chờ ngươi trở về vi sư trực tiếp dẫn ngươi đi phúc địa." "Đa tạ sư phụ, cái kia, Đồ Nhi còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ." "Thỉnh cầu gì?" "Nói thẳng chính là, Đỗ Nhi muốn lại vì cha cùng lão tổ cầu một chút đan dược." "Chút chuyện nhỏ này, cầm lấy đi." Thẩm Niệm Chân hào sảng vùng ra 10 bình đan dược. "Đa tạ sư phụ." Thẩm Hà tiếp nhận đan dược, Đỗ Nhi cáo lui trước. "Đi thôi." Thẩm Hà quay người rời đi, hướng truyền tống trận bước đi. Trên đường, Thẩm Hà gặp phải tất cả mọi người đều đang nhiệt tình địa cùng hắn chào hỏi. Thẩm Hà thẳng đến cơi truyền tống trận rời đi, trên mặt đều một mực treo mỉm cười. Phi Vân Thành, Thẩm Hà mới vừa xuất hiện, liền lập tức lách mình rời đi. Ngoài thành, Thẩm Hà đem ẩn linh châu bên trong, ngoại trừ Thủy Lan, Mân tôi cùng Tưởng Vi bên ngoài người toàn bộ phóng xuất ra. "Đi thôi, nhớ kỹ ta dạy cho các ngươi đồ vật." Thẩm Hà thản nhiên nói. Vân Kim Đan cảnh hồn vệ mang theo Bách Hoa Đường cùng Ám Ảnh Đường người hướng phương hướng khác nhau rời đi. Tiếp đó, các nàng phải đi hướng Đông Châu các đại thế lực bên trong nội ứng, là ngày sau Thẩm Hà hành động cung cấp ủng hộ. Đưa mắt nhìn các nàng sau khi rời đi, Thẩm Hà trở lại Phi Vân Thành Thẩm gia. Bằng mặt không bằng lòng Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn nhiệt tình nên đón Thẩm Hà. Khi bọn hắn phát hiện Thẩm Hà tu vi đột phá đến Kim Đan đỉnh phong lúc, con mắt đều nhanh chừng phát nổ. Bọn hắn khổ tu mấy trăm năm mới đạt tới nguyên anh cảnh, Thẩm Hà vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền muốn đột phá. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu sao? Hai người không hẹn mà cùng cảm thán nói. Thẩm Hà từ trong ngực móc ra 10 bình đan dược đưa về phía Thẩm Lân Uy, "Cha, lão tổ, đây là ta từ sư phụ cái kia cầu tới đan dược, chính các ngươi phân đi, ta đi thăm viếng di nương nhóm." "Hảo hài tử, đi thôi, ngươi di nương nhóm nghĩ ngươi thật lâu rồi." Thẩm Lân Uy cười ha hả tiếp nhận đan dược, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Thẩm Bảo Sơn ở một bên nhìn khỏe mắt quất thẳng tới. Đợi Thẩm Hà sau khi đi, Thẩm Bảo Sơn lửa giận bộc phát, "Thẩm Lân Uy, ngươi đều mượn nhờ đan dược đột phá đến nguyên anh 5 tầng, là thời điểm đem đan dược cho ta a." Thẩm Lân Uy không để ý tí nào hắn, xoay người rời đi. "Hỗn đản!" Thẩm Bảo Sơn giờ phút này hận không thể giết Thẩm Lân Uy, nhưng Thẩm Hà dù sao cũng là con của hắn, Thẩm Lân Uy chết rồi, Thẩm Hà còn biết hướng trong tộc cầm đan dược sao? Vong ân phụ nghĩa cầu vật. Thẩm Bảo Sơn một trận vô năng cùng nộ, sau đó bi ai nghĩ đến, ta cũng chỉ có thể chờ Thẩm Lân Uy đột phá hóa thần cảnh mới có thể phân đến đan dược sao? 100 năm, còn kịp sao? Chương 107, tiên đạo sát chiêu người đằng, cản xèo nọ hai ban đêm. Thẩm Vân Phong đi vào Thẩm Bảo Sơn chỗ ở, ngươi tới làm gì? Thẩm Bảo Sơn cau mày nói, lão tổ, ta cùng ngài nói sự kiện, ngài không cần kinh ngạc. Chuyện gì? Mộ Vân Thành cùng Thẩm Tĩnh Nghi cái kia hai chuyện kỳ thật đều là ta làm. Thẩm Vân Phong lạnh nhạt nói. Cái gì? Thẩm Bảo Sơn giật nảy cả mình, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Không dối gạt lão tổ, ta kỳ thật đã gia nhập thánh giáo, những sự tình này đều là vì thánh giáo mà làm. Thẩm Bảo Sơn nghe xong đột nhiên bạo khởi, bắt được Thẩm Vân Phong, đem hắn toàn thân linh lực phong cấm, sau đó mới nói, cái gì thánh giáo? Thẩm Vân Phong không chút nào hoảng, bình tĩnh nói, Trung Châu, Hồn Điện. Thẩm Bảo Sơn chau mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua Hồn Điện danh hiệu. Bất quá Trung Châu chi địa ngọa hổ thằng long, một chút bí ẩn ma giáo hắn chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Vì cái gì cùng ta nói những này? Bởi vì chúng ta Hồn Điện Đông Châu phân điện điện chủ muốn cùng ngài hợp tác làm một chuyện. Chuyện gì? Bắt lấy Thẩm Hà, khống chế hắn vì ta thành giáo làm việc. Trên người hắn có hóa thần, luyện hư, thượng cổ tiên tông lưu lại thủ hộ ấn ký, các ngươi dựa vào cái gì khống chế hắn? Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới cần lão tổ phối hợp. Thẩm Vân Phong cười nhạt một tiếng, ta thánh giáo có một loại đan dược, chỉ cần ngươi đem đan dược cho Thẩm Hà ăn vào, hắn liền không cách nào điều động một tia linh lực, đồng thời cũng sẽ không thương tới thân thể, phát động không được thủ hộ ân ký. Đem hắn bắt được về sau, ta thánh giáo tự có biện pháp cải tạo hắn. Hà Nhi là ta Thẩm gia tương lai, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Ha ha, Thẩm Hà là Thẩm gia tương lai, lại không phải lao tổ tương lai của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Bảo Sơn cho mày. Thẩm Hà hắn từ Lăng Vân Thẩm gia cầm về đan dược, ngươi có chiếm được một viên sao? Thẩm Vân Phong trêu tức hỏi. Thẩm Bảo Sơn sầm mặt lại, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, Thẩm Hà cũng biết, không phải vì cái gì hắn mỗi lần ngoài miệng nói xong đan dược cho các ngươi hai cái, lại đem đan dược đưa hết cho cha hắn, không có tự mình đã cho ngươi một hạt. Hà Nhi khẳng định không phải cố ý, hắn hiện tại là Lăng Vân Thẩm gia thiên kiêu số 1, ngày sau nhất định có thể cầm về càng nhiều đan dược. Thẩm Bảo Sơn tranh luận nói, đan dược lại nhiều, Thẩm Lân Uy cũng sẽ không cho ngươi một hạt. Chờ hắn tấn thăng hóa thần, lão tổ sợ là đã sớm xuống mồ. Thẩm Vân Phong quát khẽ nói. Thẩm Bảo Sơn trầm mặc. Lão tổ, ta biết trong lòng ngươi cũng có oán niệm, không phải vì sao muốn nghe ta nói nhiều như vậy? Thẩm Bảo Sơn trầm mặc như trước. Lúc này, bị Thẩm Bảo Sơn phong cấm, Thẩm Vân Phong đột nhiên đưa tay, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Thẩm Bảo Sơn con ngươi co rụt lại, liền muốn xuất thủ lần nữa. Thẩm Vân Phong giơ cao bình ngọc, lao tổ mời xem. Thẩm Bảo Sơn đầu tiên là lần nữa bắt được Thẩm Vân Phong, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng bình ngọc. Đây là? Thẩm Bảo Sơn đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn từ trong bình cảm giác được một cỗ nồng đậm thiên địa linh vận khí tức. Hắn chộp túm lấy bình ngọc, cầm trong tay tinh tế cảm ứng, phát hiện trong bình ngọc vậy mà chứa đựng tràn đầy một bình thiên địa linh vận. Như thế số lượng, so Thẩm Hà cầm về đan dược bên trong ẩn chứa thiên địa linh vận cao hơn 1000 lần trở lên. Lão tổ chỉ cần giúp ta thánh giáo thành sự, 10 bình thiên địa linh vận dâng lên. 10 bình. Thẩm Bảo Sơn hô hấp thô trọng bắt đầu, 10 bình thiên địa linh vận đủ để cho hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Nội tâm của hắn trong nháy mắt dãy rủa bắt đầu. Lão tổ có gì có thể do dự, cái gọi là gia tộc có làm được cái gì? Người đã chết mới là vạn sự đều yên. Các ngươi, tại sao phải khống chế Thẩm Hà? Thẩm Bảo Sơn dao động. Hắn hiện tại là Lăng Vân Thẩm gia ngôi sao của ngày mai, thánh giáo chân chính mục tiêu là Lăng Vân Thẩm gia. Ngươi bây giờ có thể cự tuyệt ta, thậm chí có thể bắt ta đi lĩnh hưởng, nhưng mời lao tổ nghĩ rõ ràng hậu quả. Thẩm Vân Phong lực lượng 10 phần địa uy hiếp nói. Thẩm Bảo Sơn lần nữa trầm mặc, có thể xuất ra nhiều ngày như vậy địa linh vận, mục tiêu vẫn là Lăng Vân Thẩm gia, hắn một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh tại loại này thế lực trước mặt cùng sâu kiến không khác. Hắn hiện tại có vẻ như đã không có cái khác lựa chọn, trừ phi hắn nguyện ý vì Thẩm Hà, vì gia tộc tương lai hy sinh bản thân. Nhưng hắn không có vĩ đại như vậy. Trước cho ta năm bình. Thẩm Bảo Sơn mở miệng nói. Không có vấn đề. Thẩm Vân Phong lần nữa lấy ra 4 bình thiên địa linh vận giao cho Thẩm Bảo Sơn. Thẩm Bảo Sơn nhìn hắn sảng khoái như vậy dáng vẻ, càng thêm không dám sinh ra dị dạng tâm tư. Thẩm Vân Phong xuất ra một viên màu đen đan dược đưa về phía Thẩm Bảo Sơn, lão tổ chỉ cần đem viên đan dược kia uy Thẩm Hà ăn vào liền có thể. Thẩm Bảo Sơn cắn răng một cái, đưa tay tiếp nhận, "Tốt, lão tổ mau chóng hành động a." Ân Thẩm Bảo Sơn lúc này quay người rời đi. Trên đường, Thẩm Bảo Sơn dùng thần niệm dò xét đan dược. Mặc hắn tra như thế nào nhìn, đan dược cũng cùng phổ thông phàm đan một dạng, không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ. Cái này hồn điện quả thật thâm bất khả trắc, đan dược đều có thể ngụy trang tốt như vậy. Thẩm Bảo Sơn trong lòng nhất lẫm, chỉnh lý tốt biểu lộ, cấp tốc hướng ra chủ cung điện bước đi. Thẩm Hà giờ phút này đang tại Thẩm Lân Uy lúc đầu tập cung, cùng xa cách đã lâu Di Nương nhóm nhiệt tình nói chuyện với nhau. Thẩm Bảo Sơn đi vào bên ngoài tập cung, khinh khinh gõ cửa, "Hà Nhi, là ta." Một lát sau, Thẩm Hà để chân nửa người trên tới khai môn, cau mày nói, "Lão tổ, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không?" Thẩm Bảo Sơn vẩy một cái lông mày, "Hà Nhi, ta trong phủ an bài cho người kinh hỉ." Thẩm Hà hai mắt sáng lên, "Cái gì kinh hỉ? Đi ngươi sẽ biết." "Tốt, chúng ta đi nhanh đi." Thẩm Hà không kịp chờ đợi khống chế thất bảo thánh y hóa thành một bộ thanh sam, đẩy Thẩm Bảo Sơn đi ra ngoài. Trên đường, Thẩm Hà nhịn không được hỏi, "Lão tổ lần này lại chuẩn bị gì nhiều kiểu? Hiện tại nói cho ngươi liền không có vui mừng." Thẩm Bảo Sơn cười nói, "Ha ha ha, vẫn là lão tổ ngươi nhất hiểu ta." "Đó là tự nhiên." Thẩm Bảo Sơn ngoài miệng cười, nhưng trong lòng mắng thầm, "Tiểu Bạch Nhãn Lang cùng ngươi cái kia vong ân phụ nghĩa cha một dạng, cầm về nhiều như vậy đang dược, không nói tự mình cho ta một bình. Bị ma giáo luyện hóa cũng là đáng đời." Rất nhanh, hai người liền tới đến Thẩm Bảo Sơn phủ đệ. Trong viện, Thẩm Bảo Sơn đem đan dược đưa về phía Thẩm Hà, "Hà Nhi, đây là ta luyện chế trợ hứng đan dược." Thẩm Hà không nghi ngờ gì, sau khi nhận lấy liền trực tiếp nuốt vào. Một giây sau, Thẩm Hà toàn thân linh lực phi tốc lui tán, toàn thân sủi lơ ngã nhào trên đất. Thẩm Hà khó có thể tin nhìn xem Thẩm Bảo Sơn, "Lão tổ, đây là có chuyện gì?" Thẩm Bảo Sơn không để ý tí nào hắn, lạnh nhạt mở miệng nói, "Thẩm Vân Phong, ra đi, hắn đã đem đan dược ăn." Thẩm Vân Phong từ trong phòng đi ra, cười to nói, "Lão tổ thần tốc." Thẩm Hà nhìn xem hai người bọn họ, vừa kinh vừa sợ, "Ngươi, các ngươi đây là ý gì?" "Hừ." Thẩm Bảo Sơn hừ lạnh một tiếng, "Muốn trách thì trách ngươi cái kia vong ân phụ nghĩa cha a." Thẩm Vân Phong lui về phía sau một bước, làm phiền lão tổ đem hắn đưa đến trong phòng. Thẩm Bảo Sơn không nghi ngờ gì, đưa tay mang theo Thẩm Hà phần gãy quần áo, đem hắn hướng trong phòng kéo đi. Đúng lúc này, sủi lơ Thẩm Hà đột nhiên xuất thủ, một chảo bắt bỏ vào Thẩm Bảo Sơn trong đan điền, đem hắn nguyên anh gắt gao nắm. "Ách." Thẩm Bảo Sơn cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Hà. Thẩm Hà nhếch miệng cười một tiếng, đem hắn chuyển rời đến Ẩn Linh Châu bên trong. Thẩm Bảo Sơn cảm nhận được Ẩn Linh Châu nội bộ cái kia mênh mông thiên địa linh vận, kinh ngạc tột đỉnh. "Ngươi, đây là?" Thẩm Hà đem hắn nguyên anh phong ấn, ném vào đan điền của hắn, mỉm cười nói, "Lão tổ, ưa thích nơi này sao?" Thủy Lan ba người nhìn thấy Thẩm Hà tiến đến, lúc này té quỵ dưới đất, cùng nhiệt hô to, "Bái kiến thần minh." Thẩm Bảo Sơn quay đầu nhìn về phía ba người. Ba người đều không có thu liễm khí tức, Thẩm Bảo Sơn con ngươi bỗng nhiên co vào, một tôn cực phẩm huyền thể, hai tôn thánh thể. Một giây sau, Thẩm Vân Phong cũng tiến vào Vận Linh Châu bên trong, cùng Thẩm Hà đứng sóng bay. Thẩm Bảo Sơn nhìn xem bọn hắn, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, "Các ngươi?" Thẩm Hà mỉm cười, "Lão tổ, đây hết thảy đều là ta làm, ta mới là cái kia ma tu." "Làm sao lại?" Thẩm Bảo Sơn thất thần thì thào. Thẩm Hà đưa tay khoác lên Thẩm Vân Phong trên bờ vai, "Đây là ta khôi lỗi, hiện tại cần thăng cấp. Vừa mới ta là đang khảo nghiệm ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta cũng không cần ngươi. Lão tổ hiện tại hối hận sao? Khảo nghiệm ta?" "Ha ha ha." Thẩm Bảo Sơn đột nhiên cười to lên, "Nếu như không phải cha ngươi, ta sẽ như thế sao? Còn có ngươi, cái gì tâm lo gia tộc, cái gì hiếu tâm? Đây hết thảy đều là ngươi chẳng a? Ma tu." "Ha ha, ngươi kỳ thật căn bản cũng không phải là Thẩm Hà a." Thẩm Hà từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chậu màu đen linh dịch, "Lão tổ rất thông minh, đáng tiếc liền bị ta luyện thành khối lỗi. Quả nhiên, ta liền nói Thẩm Lân Uy cái kia lang tâm cậu phế đồ vật làm sao có thể sinh ra thiên tài như thế." Thẩm Bảo Sơn thần tình kích động, "Ma tu, ta nhận thua, ngươi cũng sẽ không bỏ qua Thẩm Lân Uy đúng hay không? Nhất định phải nhanh chóng tiến hắn đi theo ta." Thẩm Hà lấy tay dính vào màu đen linh dịch, tại Thẩm Bảo Sơn trên thân khắc họa lấy phức tạp minh văn. "Thẩm Lân Uy thế nhưng là kính yêu của ta phụ thân, ta làm sao lại tổn thương người đâu?" Thẩm Hà bên cạnh bôi vừa nói, "Kính yêu phụ thân, ha ha ha, cái kia chút thế thiếp, cái nào ngươi không có. Buồn cười cái kia Thẩm Lân Uy, còn tưởng rằng ngươi là hắn hiếu thuận nhi tử bảo bối đâu. Ha ha ha, hắn cũng không nghĩ một chút, cái nào hiếu thuận nhi tử sẽ siêu hắn sao?" Thẩm Bảo Sơn trạng thái có chút điên cuồng, bất quá đoán khí lại là không quá sung túc. Thẩm Hà luyện chế nhân khôi lỗi lúc, cần mãnh liệt đoán khí cọ rửa rơi tự thân thần trí, đoán khí không đủ có thể không được. Thế là Thẩm Hà khống chế khôi lỗi cho hắn uy tiếp theo viên thuốc. Đồng thời, hắn đem vạn linh quy nguyên bình lấy ra hướng Thẩm Bảo Sơn biểu hiện ra, "Lão tổ, còn nhớ rõ kiện pháp khí này sao?" Thẩm Bảo Sơn dương mắt nhìn lại, lập tức nhận ra đây chính là hắn trước đó khổ tìm một năm không có kết quả chủ nhà họ Hàn sử dụng pháp khí. "Chủ nhà họ Hàn là bị ngươi giết." "Không sai, nói lên đến ta còn muốn cảm tạ lão tổ, không có lão tổ, ta làm sao có thể đạt được kiện thần khí này?" "Cái gì? Thần khí?" "Không sai." Thẩm Hà vi vi thôi động vạn linh quy nguyên bình, khiến cho triển lộ ra thần khí khí tức. Đan dược có tác dụng, Thẩm Bảo Sơn giờ phút này cảm thấy một cỗ mãnh liệt oán giận chi khí bay thẳng đỉnh đầu. Trên người hắn khắc họa hơn phân nửa minh văn sáng lên u quang. Thẩm Hà thừa cơ tiếp tục khắc họa, đồng thời nói tiếp chọc giận Thẩm Bảo Sơn lời nói, "Lão tổ trước ngươi nói không sai, ta chính là cố ý đem đan dược cho Thẩm Lân Uy, bởi vì như ngươi loại này lão bất tử căn bản không xứng phục dụng đan dược." Thẩm Bảo Sơn nguyên anh bị phong, không chống đỡ được dược hiệu, nồng đậm đoán giận chi khí để hắn dần dần đã mất đi thần trí. Thẩm Hà vẽ xong cuối cùng một bút, Thẩm Bảo Sơn trên người minh văn nối thành một mảnh, trong nháy mắt hôi mang đại thịnh. Thẩm Hà thừa cơ dẫn đạo ám khí, cọ rửa Thẩm Bảo Sơn thần trí. Ngay tại hết thể thuận lợi, sắp thành công thời điểm, Vân Linh Châu nội bộ không gian đống nhiên phá vỡ một đạo một người cao vết nứt. Một giây sau, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Hà trước mặt. Thẩm Hà con ngươi đột nhiên co lại, bởi vì nữ tử này rõ ràng là một năm trước bị tà thần bắt đi Thẩm Vũ Linh. Đáng chết. Thẩm Hà trong lòng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hắn muốn rời khỏi Vân Linh Châu không gian, lại phát hiện thân thể căn bản không động được. Thẩm Vũ Linh tạm thời không để ý tới Thẩm Hà, trong nháy mắt Nazi đến Thẩm Vân Phong trước mặt, đưa tay chọn cái cằm của hắn, "Ha ha, Phong ca ca, còn nhớ ta không? Linh Nhi, ta làm sao lại quên ngươi đây?" Thẩm Vân Phong vừa nói câu nào, Thẩm Vũ Linh liền phát giác không đúng. "Ngươi bị luyện thành khối lỗi." Thẩm Vũ Linh kinh sợ phía dưới, trong tay tuôn ra một cỗ màu xám năng lượng quỷ dị. Thẩm Vân Phong thân thể vừa tiếp xúc đến năng lượng quỷ dị, liền trong nháy mắt nổ nát vụn thành huyết vụ đầy trời. Thẩm Vũ Linh đưa tay chộp một cái, đem hắn thần hồn nắm ở trong tay. Nàng xem thấy khảm tại Thẩm Vân Phong thần hồn bên trong cái kia một sợi thần hồn của Thẩm Hà, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Hà, "Nguyên lai là ngươi đem hắn luyện thành khối lỗi, cho nên nói, trước đó hết thảy đều là ngươi làm." "Linh Nhi, ngươi nghe ta giải thích." Thẩm Hà vừa muốn giảo biện, Thẩm Vũ Linh liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một trường bộ hướng Thẩm Hà đầu lâu, "Ta muốn rút ra thần hồn của ngươi, đặt ở ta thần trong cơ thể trà tấn, vĩnh thế không vào luân hồi." Tại Thẩm Vũ Linh tay cầm đụng phải Thẩm Hà thân thể trong nháy mắt, Thẩm Cảnh Nghĩa lưu lại ấn ký phát động. Một cỗ luyện hư cảnh linh lực đột nhiên bộc phát. Mặc dù không làm gì được Thẩm Vũ Linh, nhưng lại cho Thẩm Hà thân thể tự do. Thẩm Hà vội vàng rời đi Vân Linh Châu không gian. Một giây sau, Thẩm Vũ Linh đi theo xuất hiện tại ngoại giới. Cùng lúc đó, Thẩm Cảnh Nghĩa cảm nhận được ấn ký bị phát động, trong nháy mắt xé rách hư không, xuất hiện tại Thẩm Hà bên cạnh. Thẩm Cảnh Nghĩa ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thẩm Vũ Linh, đây là tà thần. Hắn không chút do dự, lập tức bóp nát liên lạc Thẩm gia chủ mạch ngọc phù. Thẩm Vũ Linh không có chút nào đem Thẩm Cảnh Nghĩa để vào mắt, trong mắt nàng chỉ có đối Thẩm Hà mãnh liệt cừu hận. Đi chết đi. Thẩm Vũ Linh trên thân bộc phát ra đại lượng màu xám năng lượng quỷ dị, ngưng tụ thành một đầu to lớn xúc tu, hướng Thẩm Hà rút tới. Thẩm Cảnh Nghĩa tiến lên muốn ngăn cản, lại tại đụng phải xúc tu trong nháy mắt thổ huyết bay ngược. Xúc tu hung hăng quất vào Thẩm Hà trên thân, Thẩm Hà trong nháy mắt cảm thấy thân thể muốn bạo tạc một dạng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Hà cái chán lạc hà ấn phát động, ngũ thải hà quang đem Thẩm Hà bao khỏa, trong nháy mắt biến mất tại Thẩm Vũ Linh trước mặt. "Người đâu?" Thẩm Vũ Linh hai mắt xích hồng, quanh thân ngưng tụ ra mười mấy đầu to lớn xúc tu, tại xung quanh điên cuồng quật. Quanh nàng siêu việt luyện hư cảnh lực lượng trong nháy mắt đem hết thể trung quanh phá hủy. Phạm vi ngàn dặm bên trong, đại địa chỉnh thể chìm xuống vài trăm mét. Ở ngoài ngàn dặm, đại địa nứt ra, vô số rộng chừng ngàn mét, sâu không thấy đáy cái khe to lớn kéo dài không biết bao xa. Phu cận sinh linh, ngoại trừ Thẩm Cảnh Nghĩa bên ngoài, không ai sống sót. Nghiệt trướng. Không trung truyền đến gầm lên giận dữ, một đoàn kim quang bỗng nhiên bộc phát, tựa như mặt trời lăng không, đem trọn cái bầu trời đêm thắp sáng. Thẩm gia chủ mạch đại thừa cảnh tu sĩ đổi tới, nhìn thấy phía dưới Thẩm Vũ Linh, hắn nén giận đánh ra một đạo xí liệt, bá đạo, to lớn vô biên thái dương chân hỏa. Một kích này tựa như kiêu dương rơi xuống, hung hăng nện ở giống như phong ma Thẩm Vũ Linh trên đầu. A Thẩm Vũ Linh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng nàng trong cơ thể năng lượng bị dị như là vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng tu bổ nàng bị thái dương chân hỏa thiêu hủy thân thể. Thẩm Vũ Linh ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm gia chủ mạch đại thừa tu sĩ, một lát sau, nàng đưa tay xé rách hư không, trốn chạy mà đi. Đại thừa tu sĩ tự biết bằng hắn một người, muôn vàn khó khăn lưu lại tà thần, liền không có truy kích. Hắn vất tay thu hồi thái dương chân hỏa, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía dưới tựa như biển dung nham đồng dạng mặt đất trong nháy mắt làm lạnh. Thẩm Cảnh Nghĩa đi vào bên cạnh hắn, cung kính thi lễ, gặp qua lão tổ. Tình huống như thế nào, ta thần vì sao lại xuất hiện ở đây? Cái thế giới này nhảy hoan tà thần đã sớm bị các đại thế lực liên thủ tiêu diệt, hiện nay còn lại đều là ẩn tàng cực sâu tà thần, hắn nghĩ mãi mà không rõ tà thần vì sao lại xuất hiện ở đây. Ta cũng không biết, ta là cảm giác được trong tộc tiên kiêu nhận uy hiếp. Thẩm Cảnh Nghĩa đem Thẩm Hà tình huống cho Thẩm gia lão tổ nói một lần. Thông quan triều Hà bí cảnh, Thẩm gia lão tổ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lại có như thế kỳ tài. Vừa mới hắn bị Lạc Hà ân cứu, nghe nói sẽ bị chuyển tống đến Lạc Hà Tiên Tông, lão tổ có biết Lạc Hà Tiên Tông ở nơi nào? Thẩm gia lão tổ nhướng mày, những này thượng cổ tiên tông, đồng dạng đều xây ở thiên ngoại thiên, không có tọa độ căn bản tìm không đến. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Cảnh Nghĩa mặt mũi tràn đầy đau lòng, Lăng Vân Thẩm gia thật vất vả ra cái tuyệt thế thiên tiêu, cứ như vậy không có. Người hiền tự có thiên tướng, nói không chừng hắn có thể bởi vậy thu hoạch được kinh thế cơ duyên đâu. Hy vọng như thế đi. Một bên khác, Thẩm Hà chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, liền trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ lạ lẫm địa phương. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tự thân đang ở vào một chỗ trên quảng trường cực lớn. Tại hắn phía trước là một mảnh tựa như tiên cung khu kiến trúc. Nơi này linh khí nồng đậm đến hóa thành xương trắng rơi xuống, đem Thẩm Hà bắp chân hoàn toàn bao phủ. Nơi này chính là Lạc Hà Tiên Tông. Thẩm Hà cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước khu kiến trúc đi đến. Hắn muốn tìm tới rời đi nơi này phương pháp, không phải coi như nơi này linh khí lại nồng đậm, hắn không thể rời bỏ nơi này thì có ích lợi gì. Thẩm Hà trực tiếp đi vào khu kiến trúc phía trước, lọt vào trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Ở loại địa phương này, hắn cũng không dám tùy tiện dùng thần niệm điều tra, không phải phát động cái gì cấm chế liền xong đời. Thẩm Hà hít sâu một hơi, đi vào khu kiến trúc bên trong. Đập vào mắt tòa thứ nhất kiến trúc là một ngôi đại điện, bên trong thờ phụng một tòa cao khoảng một trượng nữ tử pho tượng. Tại pho tượng phía trước, một nữ tử quỳ gối bồ đoàn bên trên, duy trì dập đầu tư thế không lúc đích. Có người. Thẩm Hà trong lòng hơi động, nhỏ giọng hô, "Cô nương." Bên trong nữ tử không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẩm Hà cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại điện, đi vào bên cạnh cô gái, lần nữa hô, "Cô nương." Nữ tử vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Hà đưa tay khinh khinh đụng vào bờ vai của nàng, phát hiện trên người nàng còn mang theo ấm áp khí tức. "Cô nương." Thẩm Hà đưa tay đẩy nàng một cái. Thân thể của nàng hướng một bên ngã xuống, nằm nghiêng trên mặt đất. Thẩm Hà ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất nữ tử một thân ngũ thải váy, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt cực đẹp. Càng quan trọng hơn là, mi tâm của nàng ra cũng có một đạo cùng Thẩm Hà giống nhau như lúc Lạc Hà ấn. Đạo tử hậu tuyển. Thẩm Hà nhướng mày, đang muốn dùng thần niệm dò xét một phen tình trạng của nàng, liền gặp nàng đột nhiên mở ra hai mắt, lộ ra lượn lờ lấy màu hồng nhạt quang mang hai con ngươi. Thẩm Hà giật mình, vội vàng hướng lui lại đi. Một giây sau thân thể của hắn cứng đờ, bị xung quanh không gian một mực khóa lại. Thẩm Hà ý thức được nữ tử trước mắt có ít nhất luyện hư tu vi, vội vàng mở miệng giải thích, "Cô nương." Hắn đến tiếp sau lời nói còn chưa nói ra miệng, liền gặp nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn cắn một cái vào. Thẩm Hà lập tức ngộng, không biết nữ tử là có ý gì. Tiếp theo, nữ tử đầu cực tốc lắc lư, sử xuất tiên đạo sát chiêu cao tốc chân không hút. Tê Thẩm Hà lúc này hít sâu một hơi. Chương 108, dũng đấu bạch hổ người đăng, cản xeo no hai đối mặt nữ tử công kích, Thẩm Hà bản mệnh pháp khí tự động kích hoạt. Gặp Thẩm Hà khí thế hùng hổ, nữ tử nhà ra về sau, lúc này triệu hồi ra một cái đỉnh cấp hung thú, con thú này hung ác dị thường, mới vừa xuất hiện, liền một ngụm đem Thẩm Hà nuốt vào. Thẩm Hà quá sợ hãi, thầm nghĩ, cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ vào mắt. Bất quá Thẩm Hà cũng không phải bù nặng, mặc dù nữ tử giờ phút này chiếm thượng phòng, nhưng hắn vừa vận nhân cơ hội này, vận chuyển hoàng đế nội kinh, mở ra phục chế. Đây là Thẩm Hà vừa mới vận chuyển công pháp, liền phát giác được nữ tử kinh người thể chất. Hắn mặc dù sớm có đoán trước, đạo tử hậu tuyển không phải là nhục thể phàm thai, nhưng nữ tử cái kia minh mông thể chất bản nguyên vẫn là làm hắn giật nảy cả mình. Hắn thời khắc này trung phẩm thánh thể so sánh cùng nhau, nếu như đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác, cái này chí ít cũng là thần thể a. Thẩm Hà kích động dị thường, vội vàng ra tốc vận chuyển công pháp. Một phút sau, Thẩm Hà còn đánh giá thấp nữ tử thực lực, nàng triệu hoán đi ra hung thú dị thường hung hãn, tại luyện hư cảnh cường đại tu vi ra chỉ dưới, hung thú tốc độ thậm chí siêu việt vận tốc âm thanh. Lấy hắn nguyên anh cảnh tu vi, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh. Hắn đúng là có chút chống đỡ không được. Lại qua một lát, Thẩm Hà đầu hàng. Đúng lúc này, một sợi năng lượng màu phấn hồng lặng yên xâm nhập Thẩm Hà trong cơ thể. Thẩm Hà cũng không có cảm nhận được năng lượng xâm lấn, hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất nhận lấy cái gì kích thích. Nữ tử trên mặt lộ ra một vòng cuồng nhiệt biểu lộ. "Ta dựa vào, tình huống như thế nào?" Thẩm Hà quá sợ hãi, mặc dù giờ phút này, nhưng tình huống không trong lòng bàn tay của hắn, làm hắn có chút kinh hoàng. Theo hung thú tiếp tục tiến công, màu hồng năng lượng liên tục không ngừng tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể. Thẩm Hà mặc dù không cảm giác được, nhưng hắn mắt thường dĩ nhiên đã nhìn thấy một sợi màu hồng quang mang bay thẳng đầu. "Đây là cái gì?" Thẩm Hà hoảng sợ nhìn xem năng lượng lan tràn, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì ngăn cản. Mấy phút đồng hồ sau, màu hồng năng lượng lan tràn đến Thẩm Hà đầu, xâm nhập trong đầu của hắn. Thân hồn của Thẩm Hà cùng năng lượng vừa mới tiếp xúc, lập tức liền đã mất đi thần trí. Cặp mắt của hắn cùng đối diện nữ tử một dạng, sáng lên hào quang màu phấn hồng. Tại quang mang sáng lên trong nháy mắt, thân thể của hắn khôi phục tự do. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái duy nhất ý nghĩ, cái kia chính là phản công. Cùng lúc đó, màu hồng năng lượng phi tốc xâm nhập thần hồn của Thẩm Hà, giờ phút này hắn nửa bên thức hải toàn bộ hóa thành màu hồng. Ngay tại màu hồng năng lượng lan tràn đến trong thức hải, chạm đến hoàng đế nội kinh lúc, hoàng đế nội kinh đột nhiên kim quang đại tác, đem màu hồng năng lượng hướng kinh thư nội bộ thoát đi. Màu hồng năng lượng không chống đỡ được, phi tốc bị hoàng đế nội kinh hấp thu. Ngoại giới, năng lượng màu phấn hồng ra tốc hướng Thẩm Hà trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, năng lượng màu phấn hồng liền bị hoàng đế nội kinh toàn bộ hấp thụ. Theo năng lượng biến mất, nữ tử giống chết một dạng đống nhiên sủi lơ. Cùng lúc đó, Thẩm Hà cũng khôi phục thần trí. Hắn kinh hãi địa dừng lại. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến trước đó phát sinh hết thảy, hoàng đế nội kinh giống như lại một lần cứu được hắn một mạng. Ý hắn biết đi vào thức hải, chìm vào hoàng đế nội kinh ở trong. Giờ phút này dạ ma vị trí bị màu hồng năng lượng thay thế. Thẩm Hà cẩn thận từng ly từng tí đem ý thức thăm dò vào màu hồng năng lượng ở trong. Vô tận chi dục đánh thẳng vào ý thức của hắn. Hắn vội vàng đem ý thức rút khỏi. Đây là tà thần sao? Lạc Hà Tiên Tông bị sinh sôi chi đạo tà thần chiếm cứ. Thẩm Hà cảm thấy một trận hoảng sợ, may mắn có hoàng đế nội kinh cứu hắn, không phải giờ phút này hắn đã trở thành tà thần nô lệ. Lúc này, Thẩm Hà cảm giác được màu hồng năng lượng bị hoàng đế nội kinh chuyển hóa một phần nhỏ, dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Hắn cảm giác mình giống như cùng một loại nào đó pháp tắc thành lập một tia liên hệ. Cái này phát hiện lệnh Thẩm Hà kinh hỉ dị thường. Phải biết, lợi dụng pháp tắc là đại thừa cảnh tu sĩ chuyên môn, có thể hoàn toàn khống chế một đầu pháp tắc, chính là chân tiên. Chẳng lẽ nói, tà thần là pháp tắc cụ hiện? Hoàng đế nội kinh có thể hấp thu chuyển hóa tà thần chi lực, đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Chỉ cần tà thần chi lực đủ nhiều, hắn liền có thể thẳng tới chân tiên cảnh. Thẩm Hà đại hỉ, nhưng hắn đảo mắt liền phát hiện, hắn hấp thu một phần nhỏ về sau, tà thần chi lực chuyển hóa pháp tắc liền không còn dung nhập thần hồn của hắn. Tình huống như thế nào? Thẩm Hà hơi nghi hoặc một chút, lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt nhìn về phía bị hắn ném xuống đất nữ tử. Sinh sôi chi đạo tà thần, chẳng lẽ? Thẩm Hà nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lập tức thả ra thần niệm dò xét trên mặt đất nữ tử tình huống. Hắn phát hiện, nữ tử tu vi mặc dù cao tới luyện hư, thần hồn cũng đã mục nát không chịu nổi. Luyện hư cảnh thọ nguyên có 1 vạn năm, nhưng Lạc Hà Tiên Tông cũng đã biến mất 100 vạn năm trở lên. nếu như không phải tà thần chi lực chống đỡ, nữ tử chỉ sợ sớm đã chết. Bây giờ tà thần chi lực rút đi, nàng mục nát thần hồn không biết còn có thể trèo chống mấy ngày. Một khi thần hồn triệt để suy bại, lục thể cũng sẽ đi theo tử vong. Không được, chết cũng quá lãng phí. Thẩm Hà vội vàng tiếp tục phục chế, đây chính là thần thể, tuyệt đối không thể lãng phí. Như lúc trước hắn suy nghĩ một dạng, hắn bắt đầu phục chế về sau, tà thần chi lực chuyển hóa pháp tắc lần nữa cùng hắn thần hồn tương dung. 7 ngày sau, thân thể bản nguyên quá mức minh ngông, Thẩm Hà dùng dòng dã 7 ngày 7 đêm mới phục chế hoàn thành. Nữ tử thể chất thuộc về thủy hệ, Thẩm Hà thủy hành thể chất chính thức đột phá làm thần thể. Giờ phút này nữ tử thần hồn điêu linh, sắp vỡ vụn. Thẩm Hà căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đưa nàng thu nhập vạn linh quy nguyên bình bên trong luyện hóa. Hắn thời khắc này tu vi chỉ có nguyên anh, nữ tử tu vi lại cao tới luyện hư. Mặc dù có thần khí tương trợ, nữ tử cũng không có bất kỳ phản kháng, hắn cũng đầy đủ dùng 7 ngày thời gian mới đem luyện hóa. Luyện hóa sau khi hoàn thành, Thẩm Hà rời đi chỗ này đại điện, tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò. Hắn tiến lên mấy chục mét, đi vào một chỗ phòng luyện đan bộ dáng kiến trúc trước. Nơi này đại môn đồng dạng mở rộng ra, hắn hướng vào phía trong xem xét, phát hiện bên trong có một tên nam tử xếp bằng ở trước lò luyện đan. Ta dựa vào. Thẩm Hà vội vàng lui lại. Hắn thời khắc này thực lực vẫn là quá yếu, nếu như nơi này nam nhân cũng giống như trước đó nữ tử kia một dạng, cái kia. Nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ hình tượng, Thẩm Hà vội vàng rời đi, tiếp tục tiến lên. Chương 109, đại thừa mỹ phụ người đăng, cản xéo nó hay Thẩm Hà tiếp tục tìm tòi mấy chỗ kiến trúc, bên trong đều không có ai. Thẳng đến tòa thứ 5 kiến trúc lúc, mới lần nữa phát hiện một nữ tử. Tòa kiến trúc này mười phần vắng vẻ, Thẩm Hà cũng không nhìn ra là làm cái gì. Nữ tử này chính ghé vào cổng, trên thân không đến mảnh vải. Từ phía sau nhìn lại, cao ngất gò núi trung ương sinh trưởng khu rừng rậm rạp, cùng lúc trước hung thú là hai thái cực. Thẩm Hà cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khinh khinh đụng đụng nữ tử. Nữ tử thông suốt đứng dậy, như là Thẩm Hà bắt đầu thấy nữ tử như thế, trong mắt lóe ra màu hồng nhạt qua mang. Nàng thực đồng dạng cao tới luyện hư, Thẩm Hà lần nữa bị địch trụ. Bất quá có một lần hàng yêu kinh nghiệm, Thẩm Hà không có như vậy hốt hoảng. Nữ tử đầu tiên là cắn một cái vào Thẩm Hà, dùng ra đồng dạng tiên đạo sát chiêu cao tốc chân không hút. Đợi Thẩm Hà bản mệnh pháp khí kích hoạt về sau, nữ tử triệu hồi ra thượng cổ hung thú, thôn thiên điệp, một ngụm đem Thẩm Hà nuốt vào. Thẩm Hà không chút hoang mang, thâm vận công pháp, phục chế lấy thể chất của nàng. Nàng này thể chất không chút nào kém cỏi hơn cái thứ nhất nữ tử, thậm chí vẫn còn thắng chi. Thôn thiên điệp so bạch hổ càng thêm hung mãnh, hai cánh vỗ phía dưới, thậm chí sinh ra một trận cuồng phong. Thẩm Hà đau khổ kiên trì, lại như cũ chỉ dùng một phút liền thua trận. Trong cơ thể nàng tà thần chi lực thuận thế xâm lấn Thẩm Hà trong cơ thể. Bất quá lần này tà thần chi lực còn không có cho phép xâm nhiễm Thẩm Hà thần hồn, liền bị hoàng đế nội kinh nuốt hết. Nữ tử mất đi tà thần chi lực về sau, sủi lơ trên mặt đất. Thẩm Hà dùng thần niệm dò xét, phát hiện tình huống của nàng cùng cái thứ nhất nữ tử giống như lúc, thần hồn đã mục nát không chịu nổi. Có kinh nghiệm, Thẩm Hà không có lãng phí thời gian, tiếp tục phục chế lấy thể chất của nàng. Đồng thời, sinh sôi pháp tắc cũng đang không ngừng cùng Thẩm Hà thần hồn dung hợp. Nửa tháng sau, Thẩm Hà đem nữ tử xử lý xong thành, hỏa hệ thể chất cũng tấn thăng làm thần thể. Thời gian kế tiếp, Thẩm Hà không ngừng hướng chỗ sâu thăm dò, vòng qua nam nhân, hàng phục nữ yêu. Hắn phát hiện, càng đến chỗ sâu, gặp phải nữ yêu thực lực càng mạnh, cái thứ nhất gặp phải đạo tử hậu tuyển lại là yếu nhất một cái. Sau 3 tháng, Thẩm Hà lại hàng phục 4 cái nữ yêu, hiện tại hắn kim một thủy hỏa 4 hệ thể chất đều đã đột phá đến thần thể, chỉ kém thổ hệ liền có thể tập hợp đủ ngũ hành thần thể. Hắn vừa mới hàng phục nữ yêu, tu vi đã cao tới hợp đạo cảnh. Thẩm Hà phục chế xong thể chất của nàng về sau, liền đưa nàng lưu tại chỗ. Hợp đạo cảnh thân thể đã không phải là hắn hiện tại có thể luyện hóa, bất quá hợp đạo cảnh thần hồn trạng thái so luyện hư cảnh muốn tốt, lại chống đỡ mấy năm không thành vấn đề. Hiện tại sinh sôi pháp tắc cùng Thẩm Hà dung hợp trình độ càng ngày càng sâu, Thẩm Hà khoảng cách có thể điều động lực lượng pháp tắc không còn xa xôi. Theo pháp tắc dung nhập, Thẩm Hà đối với thiên địa lý giải trình độ phi tốc tăng lên, cảnh giới của hắn cũng tới đến nguyên anh đỉnh phong, mắt thấy là phải đột phá hóa thần cảnh. Có thể đoán được chính là, tiếp qua không lâu, Thẩm Hà liền có thể có được luyện hóa hợp đạo cảnh thân thể thực lực. Đem tên này hợp đạo cảnh nữ tử ném ở trong phòng, Thẩm Hà tiếp tục tiến lên. Hiện tại hắn vị trí đã tiếp cận tiên cung khu kiến trúc trung ương bộ phận, lại phía trước kiến trúc toàn bộ tản ra đạo vận. Bất quá Thẩm Hà 3 tháng này không có gặp được mảy may nguy hiểm, để lá gan của hắn lớn không thiếu. Hô Thẩm Hà hít thở sâu một hơi, đi vào tiên cung hoạch tâm vọng. Trước mặt hắn tòa thứ nhất kiến trúc giống như là một tòa tầm cung. Tầm cung đại môn mở rộng ra, Thẩm Hà nhìn vào bên trong, chỉ gặp một tên dáng người nở nang mỹ phụ nhân chính nằm nghiêng tại một trương trên ghế nằm. Mỹ phụ khoác trên người lấy màu tím lụa mỏng, như ẩn như hiện cảm giác thần bí lệnh Thẩm Hà nhịn không được bước vào tầm cung ở trong. Thẩm Hà mới vừa vào đến, mỹ phụ đột nhiên mở hai mắt ra. Thẩm Hà giật mình, trước đó những nữ nhân kia đều là hắn đụng vào về sau mới có thể thức tỉnh, người mỹ phụ này lại phá vỡ thông thường. Hắn vừa muốn lui lại, liền gặp mỹ phụ vậy mà mở miệng nói chuyện. "Tốt tuấn tú tiểu lang quân." Lời còn chưa dứt, mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Hà trước người. Thẩm Hà còn chưa kịp kinh hãi, liền bị mỹ phụ đè xuống đất. Tiếp theo, mỹ phụ một chiêu phi long cưới mặt, đem Thẩm Hà lời nói ngăn ở trong miệng nói không nên lời. "Ta dựa vào." Cái này đặc biệt mã cũng quá mãnh liệt. Thẩm Hà ăn nhiều một màn đầu. Cùng lúc đó, hắn cảm giác hắn bản mệnh pháp khí bị mỹ phụ tịch thu. Mấy phút đồng hồ sau, đại chiến chính thức mở ra. Thẩm Hà cảm nhận được mỹ phụ trong cơ thể cái kia vô cùng mênh mông linh lực, không khỏi có chút kinh hồn tán đảm. Nàng chỉ sợ chính là đại thừa cảnh cao thủ. Thể chất của nàng đồng dạng cường hãn, Thẩm Hà đoán chừng có thể đến tới cực phẩm thần thể, hắn bản nguyên sự hùng hậu, so Thẩm Hà trước đó gặp phải 6 người thêm bắt đầu đều muốn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nàng mặc dù cũng bị tà thần chi lực xâm lấn, nhưng lại còn bảo lưu lấy vừa phân thần trí. Thẩm Hà không biết hắn đem tà thần chi lực từng hấp thu sau sẽ phát sinh cái gì. Loại này đối mặt không biết cảm giác lệnh Thẩm Hà trong lòng cực kỳ bất an. Mỹ phụ trong cơ thể tà thần chi lực cực kỳ nồng đậm, hoàng đế nội kinh trọn vẹn hấp thụ gần một phút mới đem toàn bộ hút sạch sẽ. Tà thần chi lực tiêu tán qua đi, mỹ phụ cũng không có giống trước đó cái khác nữ tử một dạng sủi lơ. Ánh mắt của nàng khôi phục thanh minh, đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hà, cảm ơn ngươi. Vừa dứt lời, nàng liền bất tỉnh đi. Thẩm Hà dùng thần niệm dò xét, phát hiện thần hồn của nàng tình huống so với trước đó những luyện hư đó, hợp đạo cảnh tốt quá nhiều, bất quá cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Dù sao bình thường đại thừa tu sĩ chỉ có 10 vạn năm phàm nguyên, bây giờ hơn 100 vạn năm quá khứ, thần hồn còn có thể không sụp đổ, đã phi thường không dễ. Dựa theo lẽ thường mà nói, thần hồn bị ăn mòn thành dạng này, cơ bản không có khôi phục khả năng, nhưng Thẩm Hà không biết những này đại thừa tu sĩ sẽ có hay không có chỗ đặc thù gì. Hắn chỉ có thể nhanh chóng phục chế lấy mỹ phụ thể chất, về phần có thể hay không tỉnh lại, chỉ có thể ngày sau hay nói. Thẩm Hà chọn vẹn dùng 1 tháng thời gian, mới đưa mỹ phụ thể chất phục chế hoàn thành. Mỹ phụ thể chất thuộc về hỏa hành, hắn hỏa hành thể chất trực tiếp tấn thăng làm cực phẩm thần thể. Hắn hiện tại ngay cả luyện hóa hợp đạo cảnh đều làm không được, lại càng không cần phải nói đại thừa cảnh. Thế là Thẩm Hà phục chế sau khi hoàn thành, liền rời đi nơi đây. Có mỹ phụ cái này vết xe đổ, hắn không còn dám đi xem hoạch tâm trong vòng địa phương khác. Không phải nếu như đụng phải cái nam, cách thật xa liền tỉnh lại, hậu quả kia tuyệt đối là Thẩm Hà không thể tiếp nhận. Thẩm Hà nhanh chóng rời đi hoạch tâm vòng, tiếp tục ở ngoại vi tìm kiếm tu vi hơi thấp nữ tu. Lạc Hà Tiên Tông chỗ này dãy cung điện rất lớn, bên trong cất giấu rất nhiều bị tà thần chi lực xâm lấn tu sĩ. Ở ngoại vi, Thẩm Hà lại không có gặp được một lần ngoài ý muốn, hắn không ngừng phục chế lấy thể chất, đồng thời sinh sôi pháp tắc cùng hắn dung hợp trình độ càng ngày càng sâu. 3 năm sau, Thẩm Hà lúc này đã có thể sơ bộ điều động một chút lực lượng pháp tắc, thực lực của hắn đến gần vô hạn tại đại thừa. Theo thực lực tăng lên, hắn phục chế hiệu suất cũng cao hơn rất nhiều. Trong 3 năm này, Thẩm Hà không sai biệt lắm phục chế 200 cái tả hữu thể chất. Lúc này có thể còn sống sót, toàn bộ đều là thần thể. Phục chế nhiều như vậy thần thể, Thẩm Hà ngũ hành thể chất toàn bộ tấn thăng đến cực phẩm thần thể trình độ. Khi thật sớm tại phục chế 100 cái thần thể thời điểm, Thẩm Hà liền đã đến cực phẩm thần thể, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào đột phá đến tiên thể, cho dù là ngũ hành hợp nhất cũng không được. Tựa hồ tấn thăng tiên thể còn cần cái gì những điều kiện khác. Chương 110, chân chính tiên nữ người đăng, Cản Xéo Nọ hai Lạc Hà Tiền Tông bên ngoài đã bị Thẩm Hà toàn bộ tìm kiếm một lần, tất cả có thể phòng chế đều đã phục chế một lần. Hiện tại hắn thực lực đã tiếp cận đại thừa, là thời điểm bắt đầu thanh lý ngoại vi nam tu. Thẩm Hà đi vào nhìn thấy hạng nhất nam tu chỗ phòng luyện đan. Giờ phút này nam tu chính xếp bằng ở trước lò luyện đan, không nhúc nhích. Thẩm Hà tiến lên một cước đem hắn đặt ngã. Nam tu ngã xuống đất về sau, đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một đôi hiện ra phấn hồng quang mang con mắt. Khi hắn trông thấy một bên Thẩm Hà lúc, không chút do dự phi thân nhào tới. Thẩm Hà tắt đem hắn chấn áp, đồng thời trong lòng có chút may mắn. May mắn hắn cái thứ nhất gặp phải chính là cái nữ tu, không phải hắn giờ phút này chỉ sợ trong sạch khó giữ được. Nam tu bị Thẩm Hà chấn áp về sau, còn tại không ngừng dãy rủa. Thẩm Hà cười lạnh một tiếng, đem hắn trong cơ thể tà thần chi lực rút ra. Nam tu thân thể lập tức sủi lơ xuống tới. Thẩm Hà tế ra vạn linh quy nguyên bình, đem nam tu thu nhập trong đó, khoảng cách luyện hóa. Nhìn xem trong bình rất nhiều thần thể tinh hoa, Thẩm Hà cảm thấy có chút đáng tiếc. Trước đó hắn đem thủ hạ đều tràn ra đi, đồng thời ẩn linh châu cũng thất lạc ở bên ngoài, không phải những này thần thể tinh hoa luyện thành đan dược về sau cho thủ hạ phục dụng, vậy hắn còn có thể nhiều phục chế gấp đôi thể chất. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi ra ngoài lại nói. Xử lý hảo nam tu về sau, Thẩm Hà rời đi phòng luyện đan, tiếp tục thanh lý ngoại vi nam tu. 7 ngày sau, Thẩm Hà thanh lý bên ngoài lúc cũng không có gặp được trở ngại gì, bên ngoài tu vi cao nhất cũng chỉ có hợp đạo, đồng thời đều không có thần trí, hết thảy không phải hắn định. 7 ngày thời gian Thẩm Hà đã đem bên ngoài thanh lý gần nữa. Ngay tại hắn lần nữa luyện hóa một tên nam tu, đi ra phía ngoài lúc, một tên thân mang trắng thuần váy dài, khuôn mặt thanh lãnh được tiên nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Thẩm Hà trong lòng giật mình, vô ý thức hướng nữ tử đánh ra một trường. Một đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc màu hồng trường ấn hướng nữ tử bay đi. Nữ tử giống như là không thấy được một dạng, cũng chưa hề đụng tới. Trường ấn đánh vào nữ tử ngực, trong nháy mắt biến mất, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Thẩm Hà mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn một trường này bổ xuống, đồng dạng hợp đạo cảnh đều muốn đột tử tại chỗ, lại ngay cả trước mắt nữ tử này quần áo đều không có thể dung chuyển. Ngươi có thể thu nạp tà thần chi lực. Nữ tử hiện ra phấn mang hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hà, trong miệng phát ra một đạo thanh lãnh thanh âm. Thẩm Hà nhìn bộ dáng của nàng, cũng hẳn là bị tà thần chi lực xâm nhập, nhưng nàng lại còn có hoàn chỉnh thần trí. Trước đó đại thừa cảnh cũng không thể như thế, nữ tử kia thực lực không sai. Thẩm Hà dứt khoát thừa nhận, không biết tiền bối là. Ta là Lạc Hà Tiên Tông tông chủ, mấy ức. Tông chủ. Thẩm Hà lúc này thi lễ, ta là thông quan Triều Hà bí cảnh đạo tử hậu tuyển Thẩm Hà. Đệ tử thu hoạch được Lạc Hà ấn về sau, gặp được nguy hiểm, liền bị chuyển tông đến nơi này, không biết Tiên Tông vì sao trở thành bây giờ bộ dáng như vậy. Mây ước thần sắc cảm đạm, hơn 1 triệu năm trước, tà thần xâm lấn tông môn, mặc dù ta lấy tự thân pháp tắc hiến tế, đem tà thần chủ thể phong ấn. Nhưng đại biểu cho sinh linh bản nguyên pháp tắc thứ nhất sinh sôi tà thần quá mức cường đại, không thể phong ấn hoàn toàn tà thần chi lực vẫn là cùng đem chọn cái tông môn ô nhiễm. Vì để tránh cho ý thức bị tà thần xâm nhập, ta lâm vào ngủ say, cho tới hôm nay ta cảm ứng được tiên tông bên trong tà thần chi lực tiêu tán hơn phân nửa, lúc này mới tỉnh lại. Như thế nào như thế? Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy thương tiếc, tông chủ, Lạc Hà ấn từng cứu ta một mạng, ta nguyện vì tông chủ thu nạp tà thần chi lực. Vì cái gì ngươi có thể thu nạp tà thần chi lực, ý thức lại không bị ảnh hưởng? Mây Ước nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta hấp thu nhiều như vậy, cũng không bị đến ảnh hưởng, ngược lại tu vi thẳng tắp tăng trưởng đến gần đại thừa. Mây Ước thả ra chân tiên cảnh khổng lồ thần niệm, đem Thẩm Hà trong trong ngoài ngoài quét mắt mấy lần, cũng không thể phát hiện mảy may vấn đề. Nhưng Lạc Hà Tiên Tông bên trong tà thần chi lực sắc thực biến mất hơn, trước mắt Thẩm Hà trên thân cũng sắc thực tản ra sinh sôi pháp tắc khí tức. Kỳ quái, tông chủ, tới đi, ta nhất định có thể. Trên người của ta phong ấn tà thần chủ thể, ngươi xác định có thể tiếp nhận? Xác định, tới đi tông chủ. Mây Ước nhìn xem Thẩm Hà kiên định thần sắc, mở miệng nói, tốt, ngươi không kiên trì nổi không cần được chống. Ấn Mây Ước đem trên người phong ấn mở ra một kia, một cỗ khổng lồ tà thần chi lực lập tức đổ xuống mà ra. Thẩm Hà đối diện ngăn trở, tà thần chi lực lúc này liên tục không ngừng mà tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể. Mây Ước ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Hà đem tà thần chi lực toàn bộ thu nạp, cảm thán nói, nếu như ngươi có thể sinh ở trăm vạn năm trước liền tốt. Thẩm Hà thần sắc như thường, mở miệng hỏi, tông chủ, không biết cái này tà thần bắt nguồn từ nơi nào? Mây Ước sầm mặt lại, đều là đám kia ma đạo tên điên làm ra, lúc ấy toàn bộ hồn thiên tinh đều suýt nữa bị hủy diệt, không biết hy sinh nhiều ít người mới đưa những này tà thần trấn áp. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tại hồn thiên tinh bên trên, tà thần cũng đã biến mất ta. Không, mặc dù bây giờ tà thần đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng vẫn là có bộ phận tồn tại, ta chính là bị một tôn thao túng oán niệm tà thần công kích, mới bị Lạc Hà ấn truyền tống đến nơi này. Hừ. Mây Ước hừ lạnh một tiếng, còn lại hẳn là cũng chỉ là một chút tiểu nhân vật, chờ ta khôi phục tự do, nhất định phải đem toàn bộ tiêu diệt. Thẩm Hà trong lòng hơi động, hỏi, tông chủ, ta đem tà thần chi lực toàn bộ hấp thu, ngươi liền có thể khôi phục tự do sao? Lúc trước ta là hiến tế tự thân pháp tắc mới đưa tà thần chủ thể phong nhập thể nội, mà thần hồn của chân tiên cảnh là ký thác vào pháp tắc phía trên. Nếu như tà thần chi lực biến mất, ta sẽ ngủ say một đoạn thời gian, đợi ta tự thân lực lượng pháp tắc bổ sung hoàn toàn, liền có thể lại lần nữa thức tỉnh, khôi phục tự do. Mây Ước giải thích nói, dạng này à, người tông chủ kia ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, ta nên như thế nào rời đi nơi này? Thẩm Hà truy vấn. Tông môn nơi trọng yếu có truyền tống trận, có thể truyền tống về hồn thiên tinh, hoặc là ngươi đến đại thừa cảnh, có thể tự mình hành độ hư không, bay trở về hồn thiên tinh. Hành độ hư không? Chúng ta tông môn là xây dựng ở chỗ nào? Tại một viên tiên ngoại tinh tần phía trên. Thẩm Hà nghe xong giật mình, hồn thiên tinh tu hành văn minh, thật có thể tinh tế thực dân. Hai người khi đang nói chuyện, ta thần chủ thể đã bị Thẩm Hà hấp thu non nữa. Mây Ước gặp Thẩm Hà không có chút nào dị thường, lại đem phong ấn mở ra lớn hơn một chút. Ta thần chi lực lập tức lấy tốc độ nhanh hơn tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể. Mà ở hoàng đế nội kinh trước mặt, điểm ấy tà thần chi lực căn bản vốn không đủ nhịn, vô luận hấp thu nhiều ít đều bị nó nhanh chóng hấp thu chuyển hóa. Một phút sau, tà thần chủ thể hoàn toàn bị Thẩm Hà hấp thu. Mây Ước sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt, đội vàng nói với Thẩm Hà một câu, ta phải ngủ say. Về sau liền lập tức ngã trên mặt đất ngủ thật say. Thẩm Hà nhìn xem nàng, nuốt ngụm nước miếng. Đây chính là chân chính tiên nữ, hẳn là tiên thể a. Chương 111, toái tinh người đăng, cản xẹo nó hai. Mặc dù giờ phút này Thẩm Hà phi thường trông mà thèm, nhưng giờ phút này Mây Ước vừa mới ngủ say, hắn vẫn là quyết định đầu tiên chờ chút đã lại nói. Thẩm Hà tiếp tục tìm kiếm lấy ngoại vi tà thần chi lực. 7 ngày sau, Thẩm Hà đem bên ngoài tất cả tà thần chi lực toàn bộ đặt vào trong cơ thể. Giờ phút này hắn đã thu nạp tuyệt đại bộ phận tà thần chi lực. Theo trước đó Mây Ước chỗ miêu tả, hắn chỉ cần đem những này tà thần chi lực toàn bộ dung hợp, như vậy hắn sẽ đạt được siêu việt Mây Ước cái này chân tiên lực lượng. Bất quá sinh sôi tà thần pháp tắc bình thường sẽ không dung nhập thân thể của hắn, chỉ có lúc mới có thể cùng hắn thần hồn dung hợp. Để cho ổn thỏa, Thẩm Hà đi vào Lạc Hà Tiên Tông Hoạch Tâm Vòng tên kia đại thừa mỹ phụ nơi ở, mặc dù thể chất của nàng đã bị Thẩm Hà phục chế xong, nhưng hiện giai đoạn ngoại trừ Mây Ước bên ngoài, Thẩm Hà cũng chỉ có thể dùng nàng để tăng lên pháp tắc dung hợp tiến độ. Một năm sau, màn đầu mặc dù mỹ vị, nhưng ăn một năm về sau, Thẩm Hà lại là có chút chán ăn. Với lại Thẩm Hà phát hiện, theo hắn hứng thú giảm xuống, pháp tắc dung hợp tiến độ cũng càng ngày càng chậm, đến bây giờ gần như không thể xúc tiến một tia tiến độ. Cái này, chẳng lẽ là càng đâm kích dung hợp càng nhanh? Thẩm Hà trong lòng suy đoán nói. Bất quá may mắn hắn giờ phút này đã thuận lợi bước vào đại thừa cảnh. Từ mỹ phụ nơi này cách mở về sau, Thẩm Hà tiếp tục hướng Hoạch Tâm trong vòng cái khác kiến trúc thăm dò. Thẩm Hà tiến lên vài trăm mét, đi vào một tòa từ một loại nào đó tản ra đạo vận vật liệu gỗ dựng nhà gỗ trước. Nhà gỗ môn đồng dạng mở rộng ra, Thẩm Hà nhìn vào bên trong, chỉ gặp một cái hạt phát đồng nhan lao đầu đang nằm tại trên một cái giường gỗ. Thẩm Hà không khỏi có chút thất vọng, hắn vừa muốn rời đi, liền gặp lao đầu đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn đồng dạng lóe ra màu hồng quang mang, nhìn thấy Thẩm Hà về sau, lao đầu như là trước đó tên kia đại thừa mỹ phụ mở dạng, kêu một tiếng, tốt tuấn tú tiểu lang quân. Sau đó liền phi tốc hướng Thẩm Hà vào tới. Dựa vào, Thẩm Hà gầm thét một tiếng, trở tay đem lao đầu đặt ở dưới thân, sử dụng sinh sôi pháp tắc đem một mực khóa lại. May mắn Thẩm Hà giờ phút này đã có đại thừa tu vi, lại ta thần pháp tắc vừa vặn khắc chế lao đầu, không phải Thẩm Hà sợ là muốn thành lao đầu vui vẻ. Đem lao đầu chế phục về sau, Thẩm Hà bắt đầu thu nạp trong cơ thể hắn tà thần chi lực. Hiện tại tà thần chủ thể đều bị Thẩm Hà thu, lao đầu trên thân những này tà thần chi lực chỉ dùng không đến một phút liền toàn bộ bị hắn rút khô. Tà thần chi lực biến mất về sau, lao đầu hai mắt khôi phục thanh minh, hắn muốn nói gì lại bởi vì bị Thẩm Hà khóa lại mà không mở miệng được. Cuối cùng hắn như là cái kia đại thừa mỹ phụ một dạng bất tỉnh đi. Thẩm Hà không có vội vã luyện hắn, mà là tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Tiếp theo tòa nhà kiến trúc bên trong, một thiếu nữ bộ dáng nữ tu nằm trên mặt đất. Thẩm Hà mỉm cười. Lạc Hà Tiên Tông Hoạch Tâm trong vòng, tổng cộng có 5 tên đại thừa tu sĩ. Ngoại trừ mỹ phụ cùng thiếu nữ bên ngoài, cái khác 3 cái tất cả đều là nam tu. Thẩm Hà đem bọn hắn trong cơ thể tà thần chi lực thu lấy về sau, thành công tập hợp đủ hoàn chỉnh sinh sôi tà thần. Bất quá hắn hiện tại thể chất vẫn là thần thể đỉnh phong, thủy chung không cách nào đột phá tiên thể. Bây giờ toàn bộ Lạc Hà Tiên Tông bên trong, chỉ có Mây Ước còn không có bị hắn phục chế qua. Thẩm Hà đi vào rơi vào trạng thái ngủ say Mây Ước trước người. Hắn có thể từ Mây Ước trên thân cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng, có lẽ đây chính là đột phá tiên thể mấu chốt. Thẩm Hà ngồi xổm người xuống, khinh khinh vuốt ve Mây Ước gương mặt. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, ôn nhuận không tì vết, tiên nữ làn da đã hoàn mỹ đến thế gian cực hạn. Thẩm Hà trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, dù sao đây là một tôn chân tiên, nếu như phòng chế thời điểm đột nhiên tỉnh lại, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đây đã là cơ hội tốt nhất. Làm Thẩm Hà cảm thấy hung ác. Sự thật chứng minh Mây Ước không có nói sai, nàng thật rơi vào trạng thái ngủ say. Thẩm Hà trong lòng nhất định, bắt đầu nhanh chóng phục chế. Trước đó Thẩm Hà nghĩ tới lý luận xác thực không sai, càng đâm kích, pháp tắc cùng hắn thần hồn dung hợp tốc độ càng nhanh. Thẩm Hà tại phục chế chân tiên cảnh Mây Ước lúc, một ngày dung hợp tốc độ có thể so với những người khác một tháng. Ba ngày sau, Mây Ước trên thân cái kia đạo kỳ dị lực lượng tại Thẩm Hà trong cơ thể xuất hiện. Thể chất của hắn trong nháy mắt liền tấn thăng làm tiên thể. Bởi vì trước đó tích lũy quá mức hùng hậu, khí tức của hắn còn tại không ngừng tăng lên, rất nhanh liền tới đến hạ phẩm tiên thể đỉnh phong. Thẩm Hà giờ phút này cảm giác toàn bộ thân thể phảng phất cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể. Vô số hắn chưa hề tiếp xúc qua pháp tắc đều mơ hồ xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Đây chính là tiên thể sao? Mây Ước thể chất còn có hơn phân nửa không có phục chế, Thẩm Hà tiếp tục cố gắng lấy. 7 ngày sau, Thẩm Hà phục chế hoàn thành. Lúc trước hắn tích lũy những cái kia thể chất cũng đã có tiên thể trình độ, chỉ là kém cái kia đạo kỳ dị lực lượng. Phục chế Mây Ước về sau, hắn ngũ hành thể chất toàn bộ đột phá đến hạ phẩm tiên thể, ngũ hành hợp nhất về sau, càng là có thể đạt tới trung phẩm tiên thể cường độ. Giờ phút này sinh sôi pháp tắc dung hợp trình độ cũng tăng vọt một đoạn, Thẩm Hà tu vi đi thẳng tới đại thừa trung kỳ. Thoải mái. Thẩm Hà giờ phút này cảm giác trước nay chưa có sảng khoái. Mặc dù đã qua 10 ngày, Mây Ước lại như cũ có thể làm cho Thẩm Hà pháp tắc dung hợp tiến độ phi tốc tăng lên. Thế là Thẩm Hà không hề rời đi, tiếp tục ở đây tu hành. Một năm sau, Thẩm Hà tu vi tăng lên tới đại thừa hậu kỳ, Mây Ước đã không thể lại xúc tiến Thẩm Hà pháp tắc dung hợp. Bất quá lấy Thẩm Hà giờ phút này tu vi, còn không luyện hóa được chân tiên cảnh, thế là Thẩm Hà sắp hiện ra trận thanh lý một phen, liền quay người rời đi. Hắn đầu tiên là dùng 5 ngày thời gian, đem Lạc Hà Tiên Tông 5 tên đại thừa cảnh luyện hóa, sau đó đi vào trong tông chức truyền tống trận. Tại truyền tống trước khi đi, Thẩm Hà bỗng nhiên dừng lại động tác. Đại thừa cảnh, đã có thể hành độ hư không. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu tinh không, linh lực khẽ động, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Vài giây đồng hồ về sau, Thẩm Hà liền xuất hiện tại vũ trụ ở trong. Hướng phía dưới quan sát mà đi, một viên màu vàng nhạt tinh cầu ánh vào tầm mắt của hắn. Nhìn kỹ lại, tinh cầu mặt ngoài hiện đầy trận pháp, đem chọn cái hành tinh tinh túy toàn bộ tập trung đến Lạc Hà Tiên Tông vị trí. Khó trách linh khí như thế nồng đậm, nguyên lai là tập trung một cái tinh cầu tất cả tinh túy. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt chỉ có vô ngân sâu không. Thẩm Hà giang hai cánh tay, cảm thụ được đục thân bại lộ ở trong thái không cảm giác. Đủ để đông chết trúc cơ tu sĩ nhiệt độ thấp đối với hắn cái này đại thừa tu sĩ tôi nói không hề ảnh hưởng. Vũ trụ ở trong cơ hồ không có linh khí tồn tại, nhưng lấy đại thừa tu sĩ mênh mông linh khí dự trữ, đủ để tại sâu không trung phi hành vạn năm trở lên. Thẩm Hà rất muốn thử một chút đục thân hành độ hư không cảm giác, đáng tiếc là hắn cũng không biết hồn thiên tinh tọa độ. Ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài một viên tiểu hành tinh bên trên. Đó là cách nơi này người gần nhất thiên thể. Thẩm Hà đưa tay xé rách hư không, một giây sau liền xuất hiện tại bên ngoài 10 vạn dặm. Thân hình của hắn liên tục lấp lóe, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, Thẩm Hà liền tới đến viên kia tiểu hành tinh phía trên. Viên này tiểu hành tinh đường kính đại khái tại 800 km tả hữu, phía trên không có bất kỳ cái gì sinh vật, hoàn toàn do thạch đầu cấu thành. Thẩm Hà chơi tâm nổi lên, nắm tay phải ngưng tụ lực lượng toàn thân, một kích đánh vào dưới chân tiểu hành tinh bên trên. Bởi vì không có truyền bá chất môi giới, cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Tiểu hành tinh vô thanh vô tức vỡ nát thành vô số khối. Thẩm Hà nhìn xem một quyền của mình chi uy, há miệng phát ra im ắng cười to. Hắn Thẩm Hà cũng có toái tinh thực lực. Chương 112, đạt tu luyện đan pháp người đăng, cản xéo nó hay trải nghiệm một phen bây giờ có được lực lượng về sau, Thẩm Hà lần nữa trở lại Lạc Hà Tiên Tông, cười truyền tống trận trở lại hồn tiên tinh. Lạc Hà Tiên Tông truyền tống trận chỉ có thể xác định vị trí truyền tống một chỗ vị trí, Thẩm Hà cũng không biết là nơi nào. Chờ hắn từ trong truyền tống trận sau khi ra ngoài, nhìn thấy chỉ là một mảnh rừng núi hoang vắng. Từ phía trên tượng đến xem, nơi này hẳn là Lạc Hà vực một nơi nào đó. Hắn triển khai đại thừa cảnh khổng lồ thân niệm, tìm được cách nơi này gần nhất thành thị. Thẩm Hà đưa tay xé rách hư không, một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại tòa thành này thị trong truyền tống trận. Hắn đưa vào Lăng Vân thành tọa độ, sau đó đầu nhập linh thạch mở ra truyền tống. Đồng thời, hắn đem tự thân khí tức ngụy trang thành cực phẩm thánh thể, hóa thần cảnh tu vi. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn mặc dù đã có đại thừa hậu kỳ tu vi, nhưng sinh sôi pháp tắc còn xa xa không có dung hợp hoàn thành. Sinh sôi pháp tắc dung hợp tốc độ quyết định bởi với hắn làm việc lúc kích thích trình độ. Mặc dù hắn bây giờ tại tuyệt đại đa số địa phương đều có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là đem người giống con rối một dạng loay hoay, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần liền không có ý tứ. Bây giờ có thể cho hắn cung cấp kích thích tốt nhất phương tiện là Lăng Vân Thẩm gia. Thẩm Hà từ Lăng Vân thành trong truyền tống trận sau khi ra ngoài, liền thẳng đến Thẩm gia. Thẩm gia thủ vệ nhìn thấy Thẩm Hà, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, "Ngươi là?" Thẩm Hà mặc dù đã biến mất hơn 5 năm, nhưng người Thẩm gia đều không có quên hắn cái này năm đó tuyệt thế thiên kiêu. "Ta là Thẩm Hà." Thẩm Hà mỉm cười nói, "Ngài chờ một lát,
ta cái này thông chi niệm chân trưởng lão. Thủ vệ kích động thông qua trong thẩm gia bộ pháp trận liên lạc thẩm niệm chân. Thẩm niệm chân nghe nói thẩm hà trở về, không có qua vài giây đồng hồ liền xuất hiện tại cửa ra vào. Hà nhi. Thẩm niệm chân kích động nhìn xem thẩm hà. Bái kiến sư phụ. Đỗ nhi bất hiếu, để sư phụ lo lắng. Thẩm hà thật sâu cúi đầu. Thẩm niệm chân tiến lên đỡ lấy thẩm hà hai tay, trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi. Đây là cực phẩm thánh thể. Tu vi cũng đến hóa thần. Thẩm niệm chân cảm nhận được thẩm hà khí tức trên thân, trong lòng giật mình. Ân, Đỗ Nhi tại Lạc Hà Tiên Tông đạt được chút cơ duyên, thể chất tu vi đều tiến bộ không thiếu. Tốt tốt tốt, mau vào, ta dẫn ngươi đi tìm gia chủ, hắn cũng rất quan niệm ngươi đây. Thẩm Hà tại Thẩm Niệm Chân dẫn dắt hạ tiến vào thẩm gia, hướng Thẩm Cảnh Nghĩa chỗ ở bước đi. Thẩm Cảnh Nghĩa bình thường đều tại phúc địa bên trong nội đạo tu hành, Thẩm Niệm Chân liên lạc hắn về sau, hắn lập tức liền trở lại trong tộc. Nhìn xem Thẩm Hà bình an trở về, Thẩm Cảnh Nghĩa cũng có chút kích động. Hà Nhi, ngươi có thể bình an trở về, quá tốt rồi. Cực khổ gia chủ ưu tâm. Hà Nhi, ngươi Huyền Linh Châu ta giúp ngươi bảo quản lấy đâu, hiện tại vật quy nguyên chủ. Thẩm Cảnh Nghĩa xuất ra Huyền Linh Châu đưa về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà đại hỉ, đa tạ gia chủ. Thẩm Cảnh Nghĩa vỗ vỗ Thẩm Hà bà bay, cảm thụ được khí tức của hắn, tiếp hận nói, đáng tiếc, ngươi không có gặp phải lần này chủ mạch lựa tế, không phải lấy ngươi thiên tư, nhất định một tiếng hót lên làm kinh người. Lần sau còn có cơ hội, bất quá chỉ là 60 năm mà thôi. Thẩm Hà lạnh nhạt nói, không sai. Thẩm Cảnh Nghĩa nhìn xem Thẩm Hà, Hà Nhi, còn có một cái tin xấu nói cho ngươi. Gia chủ mời nói, Phi Vân Thành bị cái kia tà thần hủy, Phi Vân Thẩm gia, không một người sống. Thẩm Hà nghe xong thần sắc cảm đạm, ta đã biết, ngày sau ta nhất định sẽ vì gia tộc báo thù. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tiếp đó, Thẩm Hà lại cùng Thẩm Cảnh Nghĩa, Thẩm Niệm Chân nói chút lập Lạc Hà Tiên Tông kinh lịch, sau đó liền cùng Thẩm Niệm Chân cùng nhau rời đi. Thẩm Niệm Chân phụ đệ, Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Mục Vũ nhìn thấy trở về Thẩm Hà, nhao nhao mừng rỡ, thương vấn mà hàn huyên hồi lâu. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hà cùng Thẩm Niệm Chân cùng nhau đi vào phòng luyện đan. Hà Nhi, thực lực ngươi bây giờ đều nhanh gặp phải vi sư, ta thật sự có chút không xứng làm sư phụ ngươi. Thẩm Niệm Chân cảm khái nói. Sư phụ ngài lại nói như vậy, ta hiện tại mặc dù thể chất tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng những năm này nhưng không có nghiên tập đan đạo, sư phụ ngài dạy một chút ta luyện đan a. Tốt, Thẩm Niệm Chân đáp ứng một tiếng, đang muốn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cái gì, liền gặp Thẩm Hà trong mắt phấn mang lóe lên. Thẩm Niệm Chân dừng lại nguyên bản động tác, đột nhiên ngồi xổm xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hà nói, "Hà Nhi, luyện đan bước đầu tiên chính là muốn kích hoạt bản mệnh pháp khí." Thẩm Hà mỉm cười, "A, muốn làm sao kích hoạt?" Nhìn sư phụ biểu diễn cho ngươi một lần. Nói xong, Thẩm Niệm Chân lấy ra Thẩm Hà bản mệnh pháp khí. Vùi đầu biểu thị bắt đầu. Khủ. Dạng này bản mệnh pháp khí liền kích hoạt lên, ngươi học xong sao? Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Niệm Chân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dáng vẻ, sinh sôi pháp tắc phi tốc cùng hắn dung hợp. Sư phụ, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Kích hoạt bản mệnh pháp khí về sau, muốn đem nó thu nhập trong cơ thể, dạng này mới có thể tốt hơn địa luyện đan. Vi sư biểu thị một lần, ngươi tốt nhất xem trọng hiếu học. Nói xong, Thẩm Niệm Chân đứng lên đến, đem bản mệnh pháp khí đặt vào trong cơ thể. Hư liên là, dạng này, Hà Nhi ngươi học xong sao? Thẩm Niệm Chân đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Hà. Đỗ Nhi không hiểu rõ lắm, sư phụ có thể tiếp tục biểu thị sao? Hà Nhi, mấy năm không thấy, ngươi làm sao biến ẩn? Thẩm Niệm Chân hơi cáu một câu, liền tiếp theo là Thẩm Hà biểu thị. Hảo hảo, nhìn, hảo hảo. Học. Một phút sau, Thẩm Niệm thu được Thẩm Hà trở về tin tức, hưng phấn mà đi vào phòng luyện đan bên ngoài, gõ cửa nói, "Niệm Chân, ta nghe nói Hà Nhi trở về." "Là, ta đang tại." "Giáo Hà Nhi, luyện đan, ngươi vào đi." Thẩm Niệm Thu nghe được Thẩm Niệm Chân thanh âm có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đẩy ra phòng luyện đan môn. Sau đó nàng liền cứ thế tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn trước mắt hai người. "Ngươi, các ngươi đang làm gì?" Thẩm Niệm Thu cả kinh kêu lên. "Ta tại giáo Hà Nhi, luyện đan a." "Ngươi tại gọi bậy cái gì?" Thẩm Niệm Chân giận trách. "Luyện đan, ngươi." Thẩm Niệm Thu đưa mắt nhìn sang Thẩm Hà, cả giận nói, "Niệm Chân nàng cũng không phải loại người này, ngươi đối nàng làm cái gì?" "Sư bá, ngươi đang nói cái gì?" Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy vô tội. Sư phụ cái này không phải liền là đang dạy ta luyện đan sao? Ngươi đánh rắm, mau rời đi Niệm Chân. Thẩm Niệm Thu giận dữ, liền muốn xuất thủ công kích Thẩm Hà. Một giây sau, Thẩm Niệm Thu cảm giác linh lực đông kết, toàn thân cứng đờ. Thẩm Niệm Thu hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Hà, ngươi không phải Thẩm Hà, ngươi là ai? Ta chính là Thẩm Hà a, sư bá ngươi hôm nay thế nào? Thẩm Niệm Thu, ngươi hôm nay làm sao? Không hiểu đấu. Thẩm Niệm Chân nghi ngờ nhìn xem Thẩm Niệm Thu, không hiểu thấu chính là ngươi mới đúng. Niệm Chân, ngươi mau tỉnh lại a. Thẩm Niệm Thu hét lớn. Sư phụ, sư bá có thể là tu luyện ra vấn đề, chúng ta cho nàng luyện một viên đan dược a. Tốt, Thẩm Niệm Chân tiếp tục lắc bảy luyện đan. Sau nửa canh giờ, đan dược ra lò. Thẩm Niệm Chân cầm một viên màu trắng đan dược đi hướng Thẩm Niệm Thu, "Tỷ tỷ, an viên đan dược kia ngươi liền tốt." Thẩm Niệm Thu muốn rách cả mí mắt, "Lan a, đem thứ này lấy ra." Thẩm Niệm Chân đi đến trước mặt nàng, đẩy ra miệng của nàng, đem đan dược nhét đi vào, cùng sử dụng linh lực đem đưa vào Thẩm Niệm Thu trong dạ dày. Thẩm Niệm Thu hé miệng muốn nuốt mửa, lại bị Thẩm Niệm Chân linh lực phong tỏa, muốn nói đều nhả không ra. "Sư phụ, nhìn sư bá dáng vẻ còn không có khôi phục bình thường, lại luyện một viên thích hợp sư bá định chế đan dược a." Thẩm Hà mở miệng nói. Tốt, Thẩm Niệm Chân đem thân thể cứng đờ Thẩm Niệm Thu ôm bắt đầu, hướng Thẩm Hà đi đến. Thẩm Niệm Thu duy nhất có thể di động đầu điên cuồng lay động, "Niệm Chân, ngươi nhanh tỉnh lại." đừng như vậy a. Chương 113, giúp sư bá luyện đan người đăng, Cản Xéo No Hai Thẩm Niệm Chân không để ý đến điên cuồng gào thét Thẩm Niệm Thu, trực tiếp đưa nàng đem đến Thẩm Hà trước mặt. Hà Nhi, còn nhớ rõ ta vừa mới dạy thế nào ngươi sao? Thẩm Hà mỉm cười, có chút quên. Ngươi làm sao càng ngày càng đần, nhìn kỹ, vi sư cho ngươi thêm biểu thị một lần. Nói xong, Thẩm Niệm Chân lại một lần nữa kích hoạt lên Thẩm Hà bản mệnh pháp khí. Thẩm Niệm Thu quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng thấy cảnh này. Bản mệnh pháp khí kích hoạt về sau, Thẩm Niệm Chân bắt đầu chỉnh lý Thẩm Niệm Thu quần áo. Hà Nhi, vì ngươi sư ba định chế đan dược, liền phải đem bản mệnh pháp khí cho nàng. Đến, đem pháp khí phóng tới trong này. Thẩm Niệm Chân hai tay đảo lấy Thẩm Niệm Thu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dẫn dắt đến Thẩm Hà. Niệm Chân, ngươi nhanh tỉnh lại a. Thẩm Niệm Thu nhìn xem Thẩm Niệm Chân bộ dáng như thế, giống như điên dại. Thẩm Niệm Chân nhìn xem nàng, khẽ khẽ lắc đầu, Hà Nhi, ngươi sư ba triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi hành động nhanh lên. Là, sư phụ. Thẩm Hà tuân theo Thẩm Niệm Chân dẫn đạo, đem bản mệnh pháp khí cho Thẩm Niệm Thu. A, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Niệm Thu vô năng cùng nộ, đừng để ý tới nàng, nhanh lên luyện đan. Thẩm Niệm Chân thúc giục Thẩm Hà. Là, sư phụ. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. A, sinh sôi pháp tắc tốc độ trước đó chưa từng có cùng Thẩm Hà dung hợp. Một phút sau, phòng luyện đan lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Sư phụ, sư thúc, các ngươi ở bên trong à? Nam Y Tiề, vào đi, chúng ta đang tại luyện đan đâu. Thẩm Niệm Chân cười nói. Nam Y Tiề, không muốn vào đến, đi mau. Thẩm Niệm Thu lớn tiếng gào thét. Thẩm Nam Y thì phản phất không có nghe thấy Thẩm Niệm Thu thanh âm, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi đến. Gặp qua sư thúc. Thẩm Nam Y thì đầu tiên là hướng Thẩm Niệm Chân thi lễ một cái, sau đó hưng phấn mà chạy đến Thẩm Hà bên người. Sư đệ, chúc mừng ngươi bình an trở về. Tạ tạ sư tỷ. Thẩm Niệm Thu nhìn xem Thẩm Nam Y thì thần sắc như thường, phản phất không nhìn thấy bộ dáng của nàng, la lớn, Nam Y thì, ngươi cũng bị hắn mê hoặc sao? Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Thẩm Nam Y thì nghi ngờ nhìn xem Thẩm Niệm Thu. Sư phụ ngươi hẳn là thân thể xảy ra chút vấn đề, Hà Nhi đang tại cho nàng luyện đan đâu, ngươi tốt nhất học một ít. Thẩm Niệm Chân giải thích nói. A, Thẩm Nam Y Lìa lúc này hết sức chăm chú mà nhìn xem Thẩm Hà luyện đan. Sư Minh, ngươi bản mệnh pháp khí thật là lợi hại a. Thẩm Nam Y Lìa vừa nhìn thoáng qua liền sợ hãi thán nói. Sư tỷ quá khen. Nam Y Lìa, ngươi làm sao cũng thay đổi thành dạng này. Thẩm Niệm Thu kinh sợ địa trừng mắt Thẩm Hà, ngươi cái quái vật này. Thẩm Nam Y Lìa quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Niệm Thu, sư phụ giống như xác thực không bình thường, vất vả sư đệ. Hẳn là, sư tỷ ngươi không có chuyện, có thể đánh cho ta trợ thủ. A, ta muốn làm thế nào? Sư phụ, ngươi dạy dạy nàng. Thẩm Hà đối Thẩm Niệm Chân nói. Tốt, Thẩm Niệm Chân đáp ứng một tiếng, lôi kéo Thẩm Nam Y Lìa đi vào Thẩm Hà sau lưng. Nam Y Lìa, luyện đan trọng yếu nhất chính là bản mệnh pháp khí, kích thích vị trí này có thể tăng cường rất nhiều luyện đan sư bản mệnh pháp khí. Thẩm Niệm Chân hai tay tách ra Thẩm Hà. A, muốn làm sao tăng cường đâu? Giống sư thuốc dạng này. Nói xong, Thẩm Niệm Chân cho Thẩm Nam Y Lìa biểu diễn một lần. Loại phương pháp này có cái tên khoa học, gọi là độc. Nam Y Lìa, ngươi học xong sao? Ta thử một chút. Thẩm Nam Y Lìa học Thẩm Niệm Chân dáng vẻ, lạng quạng là Thẩm Hà trợ uy. Sư đệ, ta như vậy có thể chứ? Thẩm Nam Y Lìa ngẩng đầu hỏi. Có thể, sư tỷ quá lợi hại. Thẩm Niệm Thu nhìn xem Âu Yếm muội muội cùng đồ đệ cái bộ dáng này, phẫn nộ tới cực điểm. Ta muốn giết ngươi. Nhưng mà nàng lại dễ dỗi như thế nào, tại Thẩm Hà cái này đại thừa hậu kỳ trước mặt, cũng bất quá là vô năng cùng nộ mà thôi. Lại qua gần nửa canh giờ, người của Trầm gia nghe nói Thẩm Hà bình an trở về, nhao nhao đi vào Thẩm Niệm Chân phủ đệ đến chúc. Thế là Thẩm Hà bọn hắn từ phòng luyện đan rời đi, đi vào trong viện đón khách. Thẩm Niệm Thu nhìn xem tất cả lui tới tân khách phảng phất đều không có phát hiện cái gì dị thường bộ dáng, tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Thẩm gia nhiệt tình nhất Thẩm Tử Hàm tới ôm lấy Thẩm Hà cánh tay, Thẩm Hà sư đệ, ngươi đã hóa thần cảnh sao? Thật là lợi hại a. Ha ha, may mắn gặp được chút cơ duyên mà thôi. Sư đệ, ngươi đây là đang làm gì? Ta tại giúp sư bá luyện đan. A a, cái kia Nam Ý Liễu ngươi đang làm gì? Hốt trợ Thẩm Nam Ý Liễu ngẩng đầu lên nói, ta tại phụ trợ sư đệ luyện đan. Nam Ý Liễu ngươi vất vả, đổi ta đến phụ trợ a. Nói xong, Thẩm Tử Hàm không đợi Thẩm Nam Ý Liễu đáp lời, liền đưa nàng gật mở, đổi nàng đến phụ trợ Thẩm Hà. Các ngươi những bọn tiểu bối này, đều tốt hướng Thẩm Hà học một ít luyện đan thuật. Ở đây trưởng lao hướng đệ tử nói ra. Là, sư phụ. Trên trăm tên Thẩm gia thế hệ trẻ tuổi đem Thẩm Hà bao bọc vây quanh. Thẩm Niệm Thu nhìn xem trên trăm ánh mắt nhìn xem nàng luyện đan, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Sư phụ, Thẩm Hà sư đệ trở về. A ngồi xếp bằng Thẩm Niệm Thu đột nhiên mở hai mắt ra. Sư phụ, ngươi thế nào? Thẩm Nam Ý liền nghi ngờ nhìn xem đầu đầy mồ hôi Thẩm Niệm Thu. Ta Thẩm Niệm Thu mắt nhìn chung quanh, là tại nàng trong phòng luyện đan. Lại nhìn trước mặt Thẩm Nam Ý, không có chút nào dị dạng. Nàng đứng dậy, tỉ mỉ địa kiểm tra thân thể của mình. Thẩm Nam Ý liền nhìn thấy Thẩm Niệm Thu cái bộ dáng này, càng thêm nghi ngờ, sư phụ, ngươi đến cùng thế nào? Ta không có việc gì. Thẩm Niệm Thu nhìn xem không có chút nào dị dạng thân thể, trong lòng nghi hoặc bất phần. Tại trong trí nhớ của nàng, rõ ràng ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Hà trở về. Thẩm Niệm Thu mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Nói đến đây cái, Thẩm Nam Ý liền lần nữa hưng phấn bắt đầu, sư phụ, chúng ta mau đi xem một chút sư đệ a. Tốt, Thẩm Niệm Thu cũng muốn hiểu rõ trong đầu ký ức là chuyện gì xảy ra, là tâm ma huyễn tượng, vẫn là hai người tới Thẩm Niệm Chân phủ đệ lúc, nơi này đã tới mấy trăm người. Thẩm Niệm Thu nhìn trước mắt cảnh tượng, lại cùng trong trí nhớ bị mấy trăm người vây xem luyện đan chàng cảnh đối ứng bắt đầu, trong lòng không khỏi siết chặt. Sư thúc tới.
Thẩm Hà mỉm cười hướng Thẩm Niệm Thu chào hỏi. Thẩm Niệm Thu nhìn xem nụ cười của hắn, đơn giản cùng nàng trong trí nhớ giống như lúc. Sau lưng của nàng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. "Sư phụ, sư đệ cùng ngươi chào hỏi đâu?" Thẩm Nam Y dị túm hạ ngây người Thẩm Niệm Thu ống tay áo. "A, Hà Nhi, chúc mừng ngươi bình an trở về." Thẩm Niệm Thu giả dạng làm vô sự bộ dáng cùng Thẩm Hà hàn huyên. Đồng thời, trong lòng của nàng đang không ngừng suy nghĩ, ký ức đến cùng phải hay không thật? Nếu như là thật, nàng vì sao lại về đến trong nhà? Nếu như không phải thật sự, là nàng lên tâm ma, vì cái gì hiện tại tràng cảnh sẽ cùng trong trí nhớ giống như lúc? Không cách nào xác nhận, nàng lựa chọn bất động thanh sắc đem Thẩm Niệm Chân gọi vào trong phòng. Thẩm Niệm Chân nghi ngờ nhìn xem nàng, "Thẩm Niệm Thu, ngươi làm cái gì vậy?" "Trước đừng hỏi, ta kiểm tra hạ thân thể của ngươi." Chương 114, "Tỷ, ta ban ngươi người đằng." Cản Sẹo Nọ hay Thẩm Niệm Thu không nói lời gì, liền muốn kiểm tra Thẩm Niệm Chân thân thể. Thẩm Niệm Chân vội vàng ngăn cản nàng. "Thẩm Niệm Thu, ngươi làm cái gì vậy?" Thẩm Niệm Thu biểu lộ nghiêm túc cùng Thẩm Niệm Chân nhìn nhau, "Niệm Chân, ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi có ý tứ gì?" Thẩm Niệm Chân cau mày nói, "Tin tưởng ta, cũng đừng chống cự." Thẩm Niệm Chân nhìn xem Thẩm Niệm Thu nghiêm túc dáng vẻ, trầm mặc một lát sau, đem thả xuống hai tay, "Tốt." Thẩm Niệm Thu bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Một lát sau, nàng xem thấy trên ngón tay đan dịch, sắc mặt tâm trầm mặc không nói. "Đây là cái gì?" Thẩm Niệm Chân hoảng sợ nhìn xem Thẩm Niệm Thu từ trong cơ thể nàng lấy ra đan dịch. "Niệm Chân, Thẩm Hà vô cùng có khả năng đem cái gì quỷ dị tồn tại mang về." Thẩm Niệm Thu mặt mũi tràn đầy nặng nề. "Cái gì?" Thẩm Niệm Chân quá sợ hãi. Thẩm Niệm Thu đem trí nhớ của mình cùng Thẩm Niệm Chân nói một lần. "Mặc dù ta không biết hắn vì sao lại thả ta trở về, lại vì cái gì lưu lại loại này rõ ràng vết tích." Thẩm Niệm Thu vung tay lên, "Nhưng cái này đã đầy đủ nói rõ, trí nhớ của ta là chân thật phát sinh qua. Tại sao có thể như vậy?" Thẩm Niệm Chân trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nàng vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bị người xâm phạm. Vật kia thực lực quỷ dị khó lường, hiện tại biện pháp duy nhất liền là tìm ra chủ, liên hệ chủ mạch cầu viện. Ấn hai người lặng yên rời đi, trong lòng run sợ địa tìm tới Thẩm Cảnh Nghĩa. "Gia chủ." Hai người nhìn thấy Thẩm Cảnh Nghĩa, thần sắc đều có chút kích động. "Các ngươi thế nào?" Thẩm Cảnh Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. "Là như thế này." Thẩm Niệm Thu đem chuyện phát sinh cùng Thẩm Cảnh Nghĩa nói một lần. "Lại có việc này?" Thẩm Cảnh Nghĩa đầu tiên là giật mình, sau đó trầm mặt nói, "Ta đi xem một chút." "Gia chủ, vật kia thực lực quỷ dị khó lường, vẫn là trực tiếp liên hệ chủ mạch cầu viện a." Thẩm Niệm Thu khuyên nhủ. "Yên tâm, lần trước tà thần xuất hiện về sau, chủ mạch lao tổ cho ta một trương đại thừa cảnh bùa hộ mệnh, trừ phi vật kia thực lực đạt tới chân tiến cảnh, nếu không an toàn không ngại." Thẩm Cảnh Nghĩa tự tin nói. Thẩm Niệm Chân hai người nghe xong cảm thấy an tâm một chút, đi theo Thẩm Cảnh Nghĩa hướng Thẩm Niệm Chân phủ đệ bước đi. Sắp đến lúc, Thẩm Cảnh Nghĩa dặn dò, "Các ngươi hai cái cách ta gần chút, bùa hộ mệnh cũng có thể bảo vệ các ngươi." Tốt, Thẩm Niệm Chân hai người liên tiếp Thẩm Cảnh Nghĩa, cùng nhau đi vào trong viện. Giờ phút này trong viện mấy trăm tên Thẩm gia trưởng lão cùng với các đệ tử chính làm thành một vòng, trong bọn hắn ở giữa, Thẩm Hà đang cùng Thẩm Nam Ý Liễu Đan. Sau lưng Thẩm Hà, còn xếp hơn trăm người đội ngũ, thay phiên là Thẩm Hà phụ trợ. Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu nhìn muốn rách cả mí mắt, "Gia chủ, nhanh liên hệ chủ mạch lão tổ." "Cái gì?" Thẩm Cảnh Nghĩa nghi ngờ nhìn xem hai người. "Hà Nhi không phải liền là tại bình thường luyện đan sao? Các ngươi thế nào?" Nghe được Thẩm Cảnh Nghĩa lời nói, lòng của hai người trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Gia chủ cũng bị mê hoặc. Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu quay người muốn đi, lại bị Thẩm Cảnh Nghĩa một thanh bắt được. "Các ngươi làm gì đi? Các ngươi là Hà Nhi sư phụ, sư bá, ta nhìn hắn luyện đan còn có chút tí vết, các ngươi không đi chỉ điểm một chút sao?" Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu liếc nhau, lấy nàng nhóm hóa thần tu vi, giờ phút này muốn chạy trốn tuyệt đối không thể. Thẩm Niệm Chân bờ môi nhếch, trầm mặc một lát sau nói ra, "Tốt, ta đi chỉ điểm Hà Nhi." Nói xong, Thẩm Niệm Chân hướng giữa sân đi đến. "Niệm Chân." Thẩm Niệm Thu kinh hô một tiếng. "Ta không có lựa chọn nào khác." Thẩm Niệm Chân cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới Thẩm Hà trước người. Thẩm Niệm Thu chần chờ một lát sau, cắn răng đuổi theo. Thẩm Niệm Chân nhìn thẳng Thẩm Hà hai con ngươi, "Ngươi thật là Hà Nhi sao?" Thẩm Hà mỉm cười, "Đương nhiên, sư phụ ngài vì cái gì hỏi như vậy?" "Bởi vì ngươi cùng ta trong trí nhớ Hà Nhi hoàn toàn khác biệt." "Sư phụ, không dối gạt ngài nói, kỳ thật từ gặp ngài lần đầu tiên lên, ta liền muốn cùng ngài cùng một chỗ luyện đan, chỉ là trước kia thực lực không đủ, cho tới hôm nay đã được như nguyện. Ngài biết, ta cùng ngài luyện đan thời điểm có bao nhiêu hưng phấn sao? So ta cùng trên trăm tên di nương cùng một chỗ luyện đan lúc còn muốn hưng phấn nhiều." Thẩm Hà càng nói càng là hưng phấn, hắn rốt cục có thể không còn ngụy trang, triển lộ hắn chân thực một mặt. "Di nương?" Thẩm Niệm Chân trừng lớn hai mắt, "Ngươi, trước ngươi hồi gia tộc là vì cùng di nương luyện đan?" "Không sai, tại Lăng Vân Thẩm gia ta muốn giả thành một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, rất mệt mỏi, đương nhiên phải định kỳ phóng thích một phen."
Ngươi.
Thẩm Niệm Chân nghe xong bờ môi đều có chút run rẩy, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói đến.
"Niệm Chân,
ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Hà Nhi nhất định là bị cái gì quỷ dị chi vật chiếm cứ thân thể." Thẩm Niệm Thu phẫn hận trừng mắt Thẩm Hà.
"Sư bá,
mắt của ta thèm ngài cũng rất lâu, thế nào, cùng ta cùng một chỗ luyện đan cảm giác như thế nào?"
"Vô sỉ,
ngươi quái vật này, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, làm gì như thế làm nhục chúng ta?" Thẩm Niệm Thu phẫn nộ quát. Thẩm Hà hai mắt nhắm lại, "Sư bá, ngài thật muốn Lăng Vân Thẩm gia toàn tộc hủy diệt sao?"
"Ta..."
Thẩm Niệm Thu ngữ khí trì trệ. Lúc này, Thẩm Niệm Chân tiến lên một bước, "Ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật Thẩm Hà, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì?"
"Mục đích?
Đương nhiên là chơi tận hứng."
"Ngươi
thật chỉ là muốn luyện đan, sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Đương nhiên, chỉ cần ta chơi cao hứng, Lăng Vân Thẩm gia không chỉ có sẽ không nhận tổn thương, có thể được một phần cơ duyên to lớn. Thẩm Niệm Chân trầm mặc một lát, thần sắc dần dần kiên định, "Tốt, ngươi muốn làm sao chơi, ta cùng ngươi." "Ha ha ha, không hổ là sư phụ ta." Thẩm Hà cười lớn một tiếng, đem trước người Thẩm Nam Ý Liễu đẩy ra, "Vậy thì mời sư phụ ngài trước bồi đồ nhi luyện chế một lò đan dược a." Tốt, Thẩm Niệm Chân cất bước tiến lên. Thẩm Niệm Thu đội vàng giữ chặt nàng, "Niệm Chân, ngươi không nên tin cái quái vật này. Hắn liền là muốn làm nhục chúng ta mà thôi." Thẩm Niệm Chân quay đầu cùng Thẩm Niệm Thu đối mặt, "Tỷ, chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao?" Thẩm Niệm Thu sắc mặt chán nản. Lúc này, Thẩm Hà đem hắn sau lưng vì hắn đánh phụ trợ nữ tu đá văng ra. "Sư bá, ngài cũng đừng nhàn rỗi, tới đánh cho ta phụ trợ." "Ngươi nằm mơ." Thẩm Niệm Thu hung tợn trừng mắt Thẩm Hà, "Để nàng đi làm loại sự tình này, còn không bằng trực tiếp giết nàng." "Ha ha, xem ra sư bá vẫn là không có thấy rõ tình thế a." Thẩm Hà cười lạnh một tiếng, linh lực khẽ động, một bên Thẩm Nam Y đi trong nháy mắt hiện lên hình chữ đại nổi giữa không trung. "Sư bá, ngài ngay cả thân cận nhất đồ nhi đều không để ý sao?" "Ngươi..." Thẩm Niệm Thu hơi thở thô trọng, hai mắt xích hồng trừng mắt Thẩm Hà, "Ngươi động thủ a, đem chúng ta toàn giết a. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao?" Thẩm Hà khoát tay, ở đây ngoại trừ Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu bên ngoài, tất cả mọi người hiện lên hình chữ đại bay đến không trung. Thân thể bọn họ bị kéo xuống cực hạn, phản phất một giây sau liền muốn chém thành muôn mảnh. Nhưng vị dị chính là, ánh mắt của bọn hắn y nguyên bình tĩnh, phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Nhìn xem đầy trời tộc nhân, Thẩm Niệm Thu thống khổ nhắm mắt lại. "Tỷ, ta và ngươi, ngươi đáp ứng hắn a?" Thẩm Niệm Chân cầu khẩn nói. Thẩm Niệm Thu khẽ mắt chảy xuống nước mắt, toàn thân run rẩy. Tốt một chữ này phảng phất hao hết Thẩm Niệm Thu khí lực toàn thân, sau khi nói xong, nàng cả người tinh khí thần toàn bộ sụp đổ xuống dưới. "Rất tốt, đến đây đi, kính yêu của ta sư phụ, sư bá." Thẩm Hà cười đem tất cả mọi người đem thả xuống. Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu lê bước chân nặng nề, đi vào Thẩm Hà trước sau. "Sư phụ, xin giúp ta kích hoạt bản mệnh pháp khí a." "Sư bá, ngài hẳn phải biết làm sao phụ trợ a." "Các ngươi hai cái cho ta nghiêm túc bắt đầu." Thẩm Hà hung hăng đè lại hai người đầu, loại thái độ này ta rất không hài lòng. Chương 115, Thiên Tông bí pháp người đăng, cản xèo nó hai ban đêm. Liên tục luyện cả ngày đan dược về sau, Thẩm Hà đem Thẩm gia tộc người thả đi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Thẩm Hà là thật tại luyện đan, mà chân tướng chỉ có Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu hai người biết được. Thẩm Niệm Chân trong phòng ngủ, Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu song song nằm tại trên giường. Thẩm Hà tại các nàng trên bụng khắc họa lấy linh văn. Một lát sau, hai đạo bay lượn ái tâm đồ án xuất hiện tại hai người trên bụng, sau đó cấp tốc gần vào trong đan điền. "Sư phụ, sư bá, ngài hai vị nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử cáo lui." Thẩm Hà cung kính thi lễ, sau đó quay người rời đi. Thẩm Niệm Thu mặt mũi tràn đầy chết lặng, nàng giờ phút này hận không thể đem đầu lưỡi toàn bộ cắt mất. Thẩm Niệm Chân nội tâm đồng dạng nặng nề, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, hôm nay lại như thế đãi nàng. Nàng ba cái đan lô bị Thẩm Hà dùng mấy lần, mà nhất làm nàng thương tâm là, nàng cảm thấy Thẩm Hà cũng không có bị cái gì quỷ dị tồn tại phụ thân, mà là thật bản tính như thế. Nàng nghĩ đến Thẩm Hà trước đó bộ kia khiêm tốn biết lễ dáng vẻ, liền cảm giác một trận ác tâm. "Niệm Chân, Thẩm Hà hắn thật sẽ bỏ qua Thẩm gia sao?" Thẩm Niệm Thu nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm Chân. Ngoại trừ tin tưởng hắn, còn có cái khác lựa chọn sao? Thẩm Hà từ Thẩm Niệm Chân trong phòng ngủ sau khi ra ngoài, liền lấy ra Huyền Linh Châu, tiến vào bên trong bộ không gian. Thủy Lan cùng Tường Vi, Mân Thôi chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, cảm giác được có người sau khi đi vào, ba người vội vàng mở hai mắt ra. "Bái kiến thần minh." Ba người kích động vì trên mặt đất. Cứ việc Thẩm Hà hơn 5 năm chưa từng xuất hiện, nhưng các nàng y nguyên trung thành tín ngưỡng vào Thẩm Hà. Tại Huyền Linh Châu tràn đầy tiên địa linh vận trong hoàn cảnh tu hành, ba người đều đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Thẩm Hà mỉm cười, lấy ra ba phần thần thể tinh túy, đem cấp tốc luyện hóa thành đan, cho ba người ăn vào. Ba người lập tức bắt đầu tiến hóa. Thẩm Hà điều động linh lực, trợ giúp ba người cấp tốc hấp thu dược lực. Đồng thời, hắn liếc qua Thẩm Bảo Sơn cái này bán thành phẩm khôi lỗi, giờ phút này hắn vẫn như cũ nằm tại chỗ cũ không nhúc nhích. Hiện tại khôi lỗi đã không cho được Thẩm Hà bất kỳ trợ giúp nào, chỉ là linh thể cũng không bị hắn để ở trong mắt, thế là ý hắn niệm khẽ động, Thẩm Bảo Sơn liền trong nháy mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, Thủy Lan ba người được sự giúp đỡ của Thẩm Hà, đem thần thể tinh túy hoàn toàn hấp thu, thành công tấn thăng làm thần thể. Thẩm Hà mỉm cười, đem ba người thể chất phục chế. Quả nhiên, loại trình độ này hành vi đã xúc tiến không được nhiều thiếu pháp tắc dung hợp. Cùng Thẩm Niệm Chân 2 tỷ buổi luyện đan một ngày, Thẩm Hà pháp tắc dung hợp tiến độ có thể so với cùng mây ước tu hành một năm. Mà phục chế Thủy Lan các nàng, pháp tắc dung hợp tiến độ lại cực kỳ bé nhỏ. Các ngươi đi đem Bách Hoa Đường, Hồn Vệ cùng Ám Ảnh Đường người toàn bộ triệu tập trở về. Thẩm Hà đem các nàng thả ra Huyền Linh Châu, bố trí xuống nhiệm vụ. Vân ba người lĩnh mệnh rời đi. Thẩm Hà bản thân thì là xé rách hư không, trong nháy mắt đi vào Triều Hà bí cảnh nơi ở hắn tại Lạc Hà Tiên Tông bên trong, ngoại trừ thu hoạch được Tà Thần chi lực cùng Đông Đạo thể chất bên ngoài, còn chiếm được rất nhiều bảo vật, trong đó liền có mở ra bí cảnh tín vật. Thẩm Hà bằng vào tín vật, lần nữa tiến vào bí cảnh, đem bí cảnh bên trong tồn trữ cường hóa hào quang cùng thần khí, thánh khí toàn bộ lấy đi. Hôm sau, mặt trời như thường lệ dâng lên, Lăng Vân Thẩm ra như cùng đi ngày một dạng vận chuyển bình thường. Duy nhất biến hóa chính là, Thẩm Hà cái này tuyệt thế thiên kiêu trở về, người Thẩm ra so thường ngày càng cao hứng một chút. Đương nhiên, cao hứng người muốn xếp hạng trừ Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu. Hai người vẫn như cũ sóng vai nằm tại trên giường, mặt ủ mày chau. Thẩm Hà ở trong viện tản bộ, hắn đang nghĩ, hôm nay hẳn là lại đi tìm cái gì kích thích đâu. Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu chỉ luyện đan một ngày, hắn xác thực còn không có luyện đủ. nhưng đối pháp tắc dung hợp tiến độ tăng lên lớn như vậy 2 tỷ muội, hắn phải biết quý trọng mới là. Không phải liên tục luyện tầm vài ngày, cũng không có cái gì ý tứ. Ngay tại Thẩm Hà suy nghĩ thời điểm, trong viện đông nhiên vang lên một tiếng bạo tạc. Một cái màu đen nhánh bóng người bay xuống Thẩm Hà trước người. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười. Hắc hắc, sư đệ. Nám đen khắp người Thẩm Sơ Tình đứng dậy, hướng Thẩm Hà lên tiếng chào. Thẩm Hà linh lực khẽ động, đem Thẩm Sơ Tình trên thân vết bẩn phủi nhẹ. Sư tỷ, ngươi bây giờ vẫn là thường xuyên nổ lỗ sao? Thẩm Sơ Tình quần áo trên người bị tạc rách dưới, giờ phút này vết bẩn rút đi về sau, lộ ra mảng lớn da thịt trắng đoán. Nàng đội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện áo choàng khoác lên người, sau đó mới ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ân, ta hiện tại vẫn còn có chút nắm chắc không ở thuộc tính cân bằng. Sư tỷ, ta tại Lạc Hà Tiên Tông đạt được một bộ tiên kinh, ta cảm thấy phi thường thích hợp sư tỷ. Thẩm Hà lấy ra linh nguyên chân giải đưa về phía Thẩm Sơ Tình. Đây là bộ này linh nguyên chân giải là một bộ không thuộc tính công pháp, tu luyện ra được linh lực có thể chuyển hóa làm tùy ý thuộc tính linh lực. Thật. Thẩm Sơ Tình mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên. Sư đệ, ngươi thật tốt. Thẩm Sơ Tình kích động bổ nhào vào Thẩm Hà trong ngực. Thẩm Hà thuận thế đưa nàng bưng bắt đầu. Sư đệ, ngươi đây là? Thẩm Sơ Tình nghi ngờ nhìn xem Thẩm Hà. Thẩm Hà ghé vào Thẩm Sơ Tình bên hai, nhỏ giọng nói, sư tỷ, ta còn tại Lạc Hà Tiền Tông ở bên trong lấy được một phần bí pháp, có thể tăng lên thể chất. Ta mang ngươi về phòng ta, ngươi đừng rêu rao. A a. Thẩm Sơ Tình vội vàng gật đầu. Thẩm Hà thân hình lóe lên, mang theo Thẩm Sơ Tình về đến phòng bên trong. Sư tỷ, ta và ngươi nói, sư đệ, ngươi vẫn là trước tiên đem ta buông ra a. Thẩm Sơ Tình sắc mặt đỏ lên. Không có ý tứ, sư tỷ. Thẩm Hà đưa nàng đem thả xuống. Sư đệ, ngươi nói là bí pháp gì? Ai cũng có thể dùng sao? Không, chỉ có thông quan triều hà bí cảnh người mới có thể dùng. Vậy ta không dùng đến a? Thẩm Sơ Tình có chút thất lạc. Không, sư tỷ, ta cũng có thể đem bí pháp này dùng tại những người khác trên thân. Thẩm Sơ Tình nghe xong lại hưng phấn bắt đầu, có đúng không? Vậy sư đệ ngươi nhanh cho ta sử dụng. Sư tỷ, ngươi nghe ta nói. Thẩm Hà tiến đến Thẩm Sơ Tình bên hai, đem bí pháp nội dung nhỏ giọng nói cho nàng nghe. Cái gì? Thẩm Sơ Tình nghe xong giật nảy cả mình, sư đệ ngươi không phải đang gạt ta a? Sư tỷ, ta hiện tại là vậy phẩm thánh thể, vật kia có thể so với thiên địa tinh túy, lại thêm tiên tông bí pháp, cho nên mới có loại hiệu quả này. Cái này, ta không phải cái kia. Thẩm Sơ Tình trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Sư tỷ, ngươi còn chưa tin ta sao? Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy chân thành. Ta không phải không tin, nhưng là cái kia, ta. Sư tỷ, ngươi muốn đi ra mình đan đạo, khó khăn cỡ nào, không có cường hãn thể chất, tu vi trèo trống, cơ hội là không thể nào. Bây giờ cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt ngươi, ngươi thật nhẫn tâm bỏ lỡ sao? Thế nhưng là có thể tăng lên nhiều thiếu thể chất. Thẩm Sơ Tình tâm động. Ta cũng không rõ ràng, mặc dù tiêm vào hiệu quả tốt nhất, nhưng khẩu phục cũng có nhất định hiệu quả. Sư tỷ trước tiên có thể thử một lần. Kỳ thật chỉ cần qua trong lòng cửa này, ngươi căn bản không có bất kỳ tổn thất, không phải sao? Ta. Thẩm Sơ Tình vẫn còn có chút chần chờ. Thẩm Hà sắc mặt trầm xuống, sư tỷ ngươi không nguyện ý coi như xong, thật giống như ta đang cố ý chiếm tiện nghi của ngươi một dạng. Đừng. Ta. Ta thử. Thẩm Sơ Tình vội vàng đáp ứng. Vẫn là thôi đi. Thật giống như ta đang buộc ngươi một dạng. Thẩm Hà xoay người sang chỗ khác. Sư đệ ta sai rồi, ngươi để cho ta thử một chút á. Thẩm Sơ Tình ôm lấy Thẩm Hà cánh tay nũng nịu. Thẩm Hà lườm nàng một chút, trong lòng âm thầm bật cười, trên mặt nhưng vẫn là bất đắc dĩ bộ dáng. Được thôi, nhưng ngươi muốn giúp ta. Tốt. Thẩm Sơ Tình mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sư đệ tốt nhất rồi. Ngươi dạng này. Thẩm Hà hướng Thẩm Sơ Tình giảng thuật tiên đạo sát chiêu long hút nước kỹ xảo. Tới đi. Thẩm Hà hào phóng đứng thẳng, chuẩn bị khảo nghiệm một cái Thẩm Sơ Tình học tập thành quả. Thẩm Sơ Tình hít thở sâu một hơi, dùng ra tiên đạo sát chiêu, một chiêu liền đem Thẩm Hà nuốt hết. Thẩm Hà nhìn xem Thẩm Sơ Tình tấm kia tiên chân vô tả gương mặt xinh đẹp, cưỡng ép nghiêm mặt uốn nắn nàng, không đúng, không thể có lưu khe hở. Sau nửa canh giờ, Thẩm Sơ Tình nuốt xuống Thẩm Hà vụng trộm tăng thêm tăng cường thể chất hào quang thiên địa tinh túy. Hoa, sư đệ, thể chất của ta thật mạnh lên. Loại cảm giác này, cùng bí cảnh bên trong hào quang ban thưởng một dạng. Không hổ là Lạc Hà Tiên Tông bí pháp.